Chương 2785, Đường Quốc Phú mời chương 2785, Đường Quốc Phú mời cuối xuân cuối tuần, Kinh Châu rút đi ngày làm việc ồn ào náo động. Tỉnh ủy gia trúc viện tọa lạc tại thành Tây Sơn dưới chân, lục thực cung tùm, chim hót chim chiếp, sáng sớm sương mù chưa hoàn toàn tan đi, cho cục gạch biệt thự dắt lên một tầng mông lung ánh sáng lưu hòa. Thẩm Thanh Vân biệt thự số 3 dấu ở bóng cây xanh râm mát chỗ sâu, trong viện ngọc lan hoa mở chính thịnh, chấn loáng cánh hoa dính lấy sương sớm, trong không khí tràn ngập trong veo hương hoa. Đây là Thẩm Thanh Vân đến Hán Đông nhậm chức đến nay, khó được một cái thanh nhàn cuối tuần. Không có chồng chất như núi văn kiện, không có liên tiếp không ngừng hội nghị, cũng không có kiếm bạt nô trương quyền lực đánh cờ. Hắn mặc một thân màu xám nhạt quần áo ở nhà, tựa ở phòng khách trên ghế mây, trong tay bưng lấy một bản Hán Đông tỉnh trí ánh mắt nhưng không có rơi vào trang sách bên trên, mà là xuyên thấu qua cửa sổ sắt đất, nhìn qua trong viện chơi đùa mấy cái chim sẻ, suy nghĩ không tự giác phiêu trở về năm người tiểu tổ trong hội nghị giao phong. Văn Xuân Lâm phẫn nộ rõ ràng, kia 37 tên cán bộ khảo sát, kỳ ủy tham gia chỉ là bước đầu tiên, đến tiếp sau tất nhiên còn sẽ có càng nhiều lực cản. Thẩm Thanh Vân nhẹ nhàng khép sách lại, đầu ngón tay tại trang bìa bút ve. Hán Đông chính trị sinh thái, tựa như trong viện tử này cỏ dại, rút một gốc dạ sẽ còn lại dài, muốn triệt để tịnh hóa, tuyệt không phải một sớm một chiếu chi công. Đinh linh linh. Chuông điện thoại di động đột nhiên vang lên, phá vỡ trong phòng yên tĩnh. Thẩm Thanh Vân cầm điện thoại di động lên, trên màn hình Đường Quốc Phú ba chữ để hắn hơi sững sờ. Cuối tuần giữa trưa, tỉnh kỷ ủy thư ký Đường Quốc Phú đột nhiên gọi điện thoại đến, là có chuyện gì? Quốc Phú đồng chí, cuối tuần tốt. Mặc dù trong nội tâm tràn đầy hiếu kỳ, nhưng Thẩm Thanh Vân vẫn là ấn nút tiếp nghe khóa, ngựa khí mang theo vài phần tùy ý. Đầu bên kia điện thoại truyền đến Đường Quốc Phú sảng lãng tiếng cười, "Thẩm thư ký, không có quấy rầy ngài nghỉ ngơi đi. Ta hôm nay phát hiện chỗ tốt, tại kinh ngoại ô thanh nước hồ kho, nước chất tốt, cá cũng nhiều, nghĩ mời ngươi tới câu câu cá, buông lỏng một chút." Thẩm Thanh Vân có chút ngoài ý muốn. Hắn cùng Đường Quốc Phú mặc dù trong công tác phối hợp ăn ý, nhất là đang cán bộ khảo sát cùng trong sạch hóa bộ máy chính trị trong gió lốc kề vai chiến đấu, nhưng trong âm thầm gặp nhau cũng không nhiều. Đường Quốc Phú đột nhiên mời mình đi câu cá, vẹn vẹn vì buông lỏng, vẫn là có khác sự tình muốn nói. Quan trường bên trong, loại chuyện này thật sự là quá thường gặp. Nếu có chuyện quan trọng gì, thường thường liền sẽ mời đối phương trong âm thầm gặp mặt nói. Thanh nước hồ kho. Thẩm Thanh Vân trầm ngâm một chút, trong lòng tính toán rất nhanh bể. Mình cuối tuần xác thực không có gì an bài, mà lại cùng Đường Quốc Phú nhiều câu thông, cũng có thể tiến một bước củng cố quan hệ hợp tác. Dù sao kế tiếp còn muốn ứng đối Văn Xuân Lâm phản công. Tốt, ta vừa vặn cũng nghĩ ra đi hít thở không khí. Địa chỉ phát cho ta, ta lập tức quá khứ. Thẩm Thanh Vân cười nói với Đường Quốc Phú. Quá tốt rồi. Đường Quốc Phú thanh âm lộ ra vui sướng, nói với Thẩm Thanh Vân, ta lập tức liền đem địa chỉ phát ngài hẹn chặt phía trên, ngài trực tiếp tới là được, ngư cụ ta đều chuẩn bị tốt. Cúp điện thoại, Thẩm Thanh Vân đứng dậy đổi một thân màu xanh đậm trang phục bình thường, lại mặc vào một đôi giày thể thao. Trong gương nam nhân, hai đầu lông mày vẫn như cũ mang theo vài phần mỏi mệt, nhưng ánh mắt nhưng như cũ kiên định. Hắn cầm điện thoại di động lên, cho thư ký Giang Dương gọi điện thoại. Giang Dương, thu thập một chút, theo giúp ta đi kinh ngoại ô thanh nước hồ kho câu cá. Đường thư ký ở bên kia chờ chúng ta. Được rồi, Thẩm thư ký, ta đến ngay. Giang Dương thanh em vĩnh viễn làm như vậy luyện. Thân là thư ký, mặc kệ hắn hiện tại có chuyện gì, chỉ cần Thẩm Thanh Vân chào hỏi, hắn nhất định phải lập tức đổi tới. 20 phút sau, Giang Dương lái màu đen xe con đứng tại cửa biệt thự. Thẩm Thanh Vân sau khi lên xe, xe bình ổn lái ra tỉnh ủy ra trúc viện, hướng phía kinh ngoại ô phương hướng chạy tới. Ngoài cửa sổ cảnh sắc dần dần từ thành thị nhà cao tầng biến thành vùng ngoại ô điền viên phong quang. Xanh mơn mởn ruộng lúa mạch mênh mông vô bờ, ngẫu nhiên có mấy cái cỏ trắng từ bờ ruộng bên trên bay lên, lộ ra mấy phần tự tại cùng hài lòng. Thẩm thư ký, Đường thư ký chọn cái này thanh nước hồ kho, là Kinh Châu nổi danh câu cá thắng địa, trước kia không ít cán bộ kỳ cựu đều thích qua bên kia. Giang Dương vừa lái xe, một bên giới thiệu nói, bất quá hai năm này quản không nghiêm, ngoại nhân không tốt làm tiến, Đường thư ký hẳn là chào hỏi. Hắn biết Thẩm Thanh Vân không phải người địa phương, đối với tình huống bên này chưa quen thuộc, cho nên vội vàng cấp Thẩm Thanh Vân giới thiệu một phen. Thẩm Thanh Vân gật gật đầu không nói chuyện, trong lòng của hắn rõ ràng, Đường Quốc Phú có thể đem hắn hẹn đến loại này tương đối tư mật địa phương, khẳng định không chỉ là vì câu cá. Kỳ ủy đối kia 37 tên cán bộ khảo sát đã bắt đầu, Đường Quốc Phú đại khái suất là muốn theo hắn báo cáo tiến triển, hoặc là có gì cần hai người tự mình cầu thông sự tình. Xe chạy được gần một giờ, rốt cục đã tới thanh nước hồ kho. Đập chứa nước tọa lạc tại dãy núi ở giữa, mặt hồ sóng nước lấp loáng, giống một khối to lớn lam bảo thạch khảm nạm tại xanh biếc trong sân gốc. Bên bờ trồng vào từng dãy liễu rủ, cành rủ xuống tới trên mặt nước, theo gió khẽ đung đưa. Xa xa đỉnh núi mây mù lờ lờ, ngẫu nhiên truyền đến vài tiếng thanh thúy chim hót, hoàn cảnh thanh lũ đến làm cho người quên trần thế ồn ào náo động. Đường Quốc Phú đã tại bên bờ lều che nắng hạ đang đợi, hắn mặc một thân màu xám nhạt quần áo thể thao, trên chân dẫm lên một đôi dép mủ, trong tay chính cầm cần câu loay hoay. Thư ký của hắn cùng lái xe đứng tại cách đó không xa dưới bóng cây, thấp giọng trò chuyện với nhau, nhìn thấy Thẩm Thanh Vân xe tới, liền vội vàng nên đón. Thẩm thư ký, mặc có thể tính tới. Đường Quốc Phú buông xuống cần câu, bước nhanh đi lên trước, mang trên mặt nhiệt tình tiểu dung, nói với Thẩm Thanh Vân, nơi này không tệ à? Ta cũng là nghe lão lãnh đạo nói, hôm nay lần đầu tiên tới, không nghĩ tới hoàn cảnh tốt như vậy. Thẩm Thanh Vân sau khi xuống xe, hít thật sâu một hơi không khí thanh tân, trong không khí mang theo nước hồ ướt át cùng có cây mùi thơm ngát, để thần kinh căng thẳng của hắn trong nháy mắt buông lòng không ít. Đúng là chỗ tốt, sơn thanh thủy tú, so trong thành thanh tịnh nhiều. Hắn cười đối Đường Quốc Phú đáp lại nói, mau tới đây ngồi. Đường Quốc Phú lôi kéo Thẩm Thanh Vân đi đến lều che nằm dưới, lều phía dưới bày biện hai tấm chồng chất ghế dựa, ở giữa đặt vào một cái bàn nhỏ, phía trên bày biện đồ uống trà cùng mấy bàn hoa quả. Cần câu bên cạnh, cá ăn, chép lưới chờ ngư cụ đầy đủ mọi thứ, hiển nhiên là đã sớm chuẩn bị xong. Giang Dương, ngươi cùng ta thư ký bọn hắn qua bên kia nghỉ ngơi đi, ta cùng thẩm thư ký trò chuyện một lát. Đường Quốc Phú đối Giang Dương phất phất tay. Được rồi, Đường thư ký. Giang Dương tự nhiên không có ý kiến, gật gật đầu liền cùng Đường Quốc Phú thư ký lái xe cùng đi đến cách đó không xa dưới bóng cây, lưu lại Thẩm Thanh Vân cùng Đường Quốc Phú hai người tại lều che nắng hạ. Hai vị lãnh đạo khẳng định là có lời muốn nói, bọn hắn tự nhiên muốn tránh hiểm nghi. Tại lãnh đạo bên người công việc, đây đều là hẳn là. Thẩm Thanh Vân tại chồng chất trên ghế ngồi xuống, Đường Quốc Phú rót cho hắn một chén trà nóng, hương trà lượn lờ thấm vào ruột gan. Nếm thử, đây là ta sai người từ Phúc Kiến mang tới đại hồng bảo, cảm giác không tệ. Đường Quốc Phú cười nói với Thẩm Thanh Vân. Thẩm Thanh Vân nâng chung trà lên, uống một ngụm, thuần hậu hương trà tại đầu lưỡi tràn ngập ra, mang theo vài phần bưởi cam. Đúng là trà ngon, so phòng làm việc của ta trà tốt hơn nhiều. Hắn gật đầu nói. Đường Quốc Phú cười cười, cầm lấy cần câu, thuần thục phủ lên cá ăn, sau đó đột nhiên hất lên can, dây câu vẽ ra trên không trung một đạo duyên dáng đường vòng cung, bịch một tiếng rơi vào trong nước, tóe lên một vòng gợn sóng. Thẩm thư ký, trước kia câu qua cá sao? Hắn nhìn về phía Thẩm Thanh Vân hỏi. Thẩm Thanh Vân lắc đầu, nhìn xem trên mặt nước lơ là, ngựa khí mang theo vài phần bất đắc dĩ. Trước kia tại cơ sở thời điểm, phần lớn thời gian tất cả đều bận rộn trực ban phá án, làm sao có thời giờ câu cá. Về sau đến trong tỉnh, sự tình càng nhiều, càng là không có cơ hội tiếp xúc cái này. Vậy nhưng thật là đáng tiếc. Đường Quốc Phú một bên nhìn chằm chằm lơ là, một bên cảm khái nói, câu cá là cái tu thân dưỡng tính sự tình tốt, có thể khiến người ta ổn định lại tâm thần. Nói thật, làm cảnh sát so cái khác công chức cực khổ hơn, nhất là tại cơ sở, trực ban chuẩn bị cần là chuyện thường ngày, có đôi khi một vụ án tới, mấy ngày mấy đêm đều ngủ không được cảm giác, người nhà cũng đi theo lo lắng. Thẩm Thanh Vân rất tán thành, nhớ tới mình tại cơ sở đường cục trưởng công an thời gian, trong lòng nổi lên cảm khái không thôi. Đúng vậy a, khi đó nhất có lỗi với chính là người nhà. Có một lần nữ nhi của ta phát sốt, ta vừa lúc ở nơi khác đuổi trốn chờ ta trở về thời điểm, hai tử đều đã hạ sốt. Ta người yêu nói với ta, hai tử khóc hô ba ba, hô cả đêm. Trong giọng nói của hắn mang theo vài phần áy náy, ánh mắt cũng nhu hòa không ít. Đây là lời trong lòng, đối với nữ nhi Thẩm Tĩnh, hắn là nhất là thua thiệt, từ nhỏ đến lớn, trên cơ bản không chút làm bạn qua hai tử. Đường Quốc Phú quay đầu, nhìn Thẩm Thanh Vân một chút, trong đôi mắt mang theo mấy phần lý giải cùng kính nể. Thẩm thư ký, ta nghe nói ngài trước kia tại cơ sở phá án rất lợi hại, phá qua không ít đại án trọng án, là có tiếng thần thám. Nhìn xem Thẩm Thanh Vân, Đường Quốc Phú từ đáy lòng nói, đều là chuyện đã qua. Thẩm Thanh Vân khoát qua tay, ngữ khí khiêm tốn, bất quá nói đến, làm cảnh sát mặc dù vất vả, nhưng mỗi khi phá một vụ án, nhìn thấy dân chúng nụ cười hài lòng, đã cảm thấy hết thảy đều đáng giá. Hiện tại đến tỉnh ủy, mặc dù không trực tiếp phá án, nhưng trong lòng vẫn là nghĩ đến dân chúng, nghĩ đến có thể vì bọn họ làm nhiều điểm hiện thực. Đường Quốc Phú gật gật đầu, ánh mắt một lần nữa trở xuống lơ là bên trên, ngữ khí nghiêm túc nói ra, "Thẩm thư ký, ngài cố này sức mạnh, ta rất bội phục. Hiện tại Hán Đông tình huống phức tạp, trong sạch hóa bộ máy chính trị phong bạo vừa qua khỏi, không ít người trong lòng đều có oán khí, còn có chút người ở sau lưng giở trò. Nhưng chỉ cần chúng ta trong lòng chứa dân chúng, kiên trì nguyên tắc, liền không có không làm được sự tình." Thẩm Thanh Vân cười một tiếng, "Đúng vậy a, ta cũng nghĩ như vậy." Mặc dù không biết Đường Quốc Phú trong hồ lô đến cùng muốn làm cái gì, nhưng Thẩm Thanh Vân không ngại cùng hắn tiếp tục diễn tiếp. Hai người hàn huyên một hồi về nhà, bầu không khí dần dần trở nên dễ dàng hơn. Mặt hồ gió êm sóng lặng, lơ là ở trên mặt nước nhẹ nhàng lắc lư, ngẫu nhiên có con cá nhảy ra mặt nước, tóe lên một trận bọt nước. Đường Quốc Phú đột nhiên mở miệng, ngữ khí trở nên nghiêm túc một chút, "Thẩm thư ký, nói với ngài cái chính sự. Kỳ ủy bên này đã đối Văn Xuân Lâm để danh kia 37 cán bộ triển khai khảo sát, chúng ta gây dựng 7 cái chuyên hạng khảo sát tổ, mỗi cái tổ phụ trách 5 đến 6 tên cán bộ, đã phân phó các nơi khai triển công việc." Chương 2786, Giá Tâm. Chương 2786, Giá Tâm. Nghe được Đường Quốc Phú, Thẩm Thanh Vân mắt sáng rực lên, trên mặt lộ ra rõ ràng vui sướng, "Nhanh như vậy, Quốc Phú đồng chí, hiệu suất của các ngươi quá cao. Ta còn tưởng rằng muốn chờ thứ hai mới bắt đầu đâu. Can hệ trọng đại, không thể chậm trễ." Đường Quốc Phú cười cười, trong tay cần câu nhẹ nhàng đống lúc đích, hắn vội vàng nắm chặt cần câu, cẩn thận quan sát đến lơ là, Văn Xuân Lâm lần này để dành cán bộ, phần lớn là thân tín của hắn, không ít người đều có vấn đề. Chúng ta nhất định phải nhanh xuất ra kiểm tra đối chiếu sự thật kết quả, không thể để cho những này mang bệnh cán bộ đi đến trọng yếu cương vị, nếu không về sau phiền phức liền lớn. Nói đúng. Thẩm Thanh Vân gật gật đầu, ngữ khí kiên định, lần thi này xem xét, nhất định phải nghiêm ngặt giữ cửa ải, không thể có bất luận cái gì qua loa. Trong điểm kiểm tra đối chiếu sự thật bọn hắn tài sản cá nhân, quần chúng danh tiếng, công việc thực tích, còn có tồn tại hay không làm trái kỷ phạm pháp manh mối. Chỉ cần phát hiện có vấn đề, bất kể là ai để danh, hết thể bị bỏ nhiệm tư cách, nghiêm túc xét xử. Yên tâm đi, Thẩm thư ký, trong lòng ta nắm chắc. Đường Quốc Phú lơ là bỗng nhiên chìm xuống, hắn thủ đoạn vừa dùng lực, cần câu cong thành một cái duyên dáng đường cong, có cá đã mắc câu. Hắn vừa nói, một bên chậm rãi thu dây, động tác thành thạo mà trầm ổn. Thẩm Thanh Vân tiến tới nhìn xem, chỉ gặp một đầu kim hoàng sắc cá chép ở trên mặt nước dãy rồi lấy, vẽ lên trận trận bọt nước. Khá lắm, con cá này không nhỏ a. Mặc dù không hiểu câu cá, nhưng Thẩm Thanh Vân cũng không phải đồ đần, tự nhiên nhìn ra con cá này không nhỏ. Đường Quốc Phú cười dùng sức kéo một phát, đem cá chép lôi ra mặt nước, bên cạnh Thẩm Thanh Vân vội vàng đưa qua chép lưới, đem cá dò xét đi lên. Không sai biệt lắm có nặng 3 cân, nước này kho cá chính là mập. Hắn đem cá từ lưới câu bên trên lấy xuống, bỏ vào bên cạnh cá trong thùng, sau đó một lần nữa phủ lên cá ăn, vung can vào nước. Chúng ta lần thi này xem xét, sẽ trọng điểm kiểm tra đối chiếu sự thật bọn hắn tài sản cá nhân. Đường Quốc Phú lần nữa ngồi xuống đến, ngữ khí bình tĩnh nói ra, không ít cán bộ nhìn bề ngoài thanh liêm, nhưng vụ trộm khả năng tồn tại tham ô nhận hối lộ, lợi ích chuyển vận tình huống. Chúng ta sẽ liên hợp thuế vụ, ngân hàng các ngành, đối bọn hắn bất động sản, tiền tiết kiệm, đầu tư chờ tiến hành toàn diện kiểm tra đối chiếu sự thật, một khi phát hiện dị thường, lập tức xâm nhập điều tra. Hắn dừng một chút, tiếp tục nói ra, quần chúng danh tiếng cũng rất trọng yếu. Chúng ta sẽ xâm nhập đến những cán bộ này trước kia làm việc qua đơn vị, cộng đồng, tìm phổ thông quần chúng, phục vụ đối tượng, cơ sở đồng nghiệp tìm hiểu tình hình, nghe một chút bọn hắn chân thực ý nghĩ. Văn Xuân Lâm nói những cán bộ này quần chúng tán thành độ cao, ta nhìn chưa hẳn, rất nhiều đều là mặt ngoài công phu làm tốt, vụ trộm danh tiếng rất kém cỏi. Thẩm Thanh Vân đối Đường Quốc Phú an bài phi thường hài lòng, hắn nâng chung trà lên, uống một ngụm trà, ngựa khí mang theo thưởng thức, Quốc Phú đồng chí, các ngươi suy tính được rất chu toàn. Lần thi này xem xét, không chỉ có là vì phòng ngừa mang bệnh để bạn, càng là vì cho Văn Xuân Lâm một cái cảnh cáo, cho hắn biết, Hán Đông không phải thiên hạ của một mình hắn, cán bộ tuyển chọn phân công, nhất định phải kiên trì nguyên tắc, không thể làm phe phái đấu tranh. Trong âm thầm nói chuyện tiếng, tự nhiên cũng sẽ không tỉ ý nhiều như vậy, hắn cũng liền nói đến Văn Xuân Lâm danh tự. Thẩm thư ký nói đúng. Đường Quốc Phú ngữ khí mang theo vài phần khách khí, nghiêm túc nói ra, đây chỉ là ta phải làm. Đối kỵ ủy tới nói, đây là chuyện tốt, đã có thể thực hiện giám sát chức trách, lại có thể tỉnh hóa đội ngũ cán bộ, còn có thể tăng lên kỵ ủy lực ảnh hưởng. Về sau cán bộ tuyển chọn phân công, kỵ ủy quyền nói chuyện sẽ càng ngày càng nặng, đây đối với chúng ta khai triển công việc cũng rất có chỗ tốt. Thẩm Thanh Vân bưng chén trà tay dừng một chút, trong lòng hơi động một chút. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Đường Quốc Phú, chỉ gặp Đường Quốc Phú chính chuyên chú nhìn chằm chằm lơ là, mang trên mặt một tia không dễ dàng phát giác đắc ý. Thẩm Thanh Vân trong nháy mắt ý thức được, vị này Đường thư ký trong lòng cũng là có dạ tâm. Đường Quốc Phú sở dĩ tích cực như vậy thúc đẩy kỷ ủy tham gia cán bộ khảo sát, một mặt là vì phối hợp công tác của hắn, một phương diện khác cũng là vì mở rộng kỷ ủy quyền lực cùng lực ảnh hưởng. Trước kia kỷ ủy chủ yếu phụ trách giám sát chấp kỷ vấn trách, đối cán bộ tuyển chọn phân công tham dự độ không cao, mà lần này tham gia khảo sát tương đương với lấy được cán bộ tuyển chọn quyền phủ quyết về sau kỷ ủy tại Hán Đông chính trị cách cục bên trong, phân lượng sẽ càng ngày càng nặng. Thẩm Thanh Vân trong lòng nổi lên một tia phức tạp cảm xúc. Hắn biết, ở quan trường bên trong, mỗi người đều có mình chính trị suy tính, Đường Quốc Phú cũng không ngoại lệ. Bất quá, chỉ cần Đường Quốc Phú dã tâm là xây dựng ở vì nhân dân phục vụ, tinh hóa chính trị sinh thái trên cơ sở, hai người liền có thể tiếp tục hợp tác. Nếu như hắn chỉ là vì người quyền lực, vậy sau này khó tránh khỏi sẽ sinh ra mâu thuẫn. Quốc Phú đồng chí, kỷ ủy công việc xác thực rất trọng yếu. Thẩm Thanh Vân ngữ khí bình tĩnh nói ra, mở rộng kỷ ủy lực ảnh hưởng là vì tốt hơn thực hiện giám sát chức trách mà không phải vì tranh quyền đoạt lợi. Mục tiêu của chúng ta là nhất trí, cũng là vì Hán Đông phát triển, vì dân chúng bình an hạnh phúc. Chỉ cần chúng ta đồng tâm hiệp lực là có thể đem Hán Đông chính trị sinh thái sửa trị tốt. Đường Quốc Phú ngẩng đầu nhìn về phía Thẩm Thanh Vân, trong ánh mắt hiện lên một tia không dễ dàng phát giác kinh ngạc, lập tức lộ ra tiểu dung. Thẩm thư ký nói đúng, mục tiêu của chúng ta là nhất trí. Về sau còn xin Thẩm thư ký nhiều chỉ đạo kỷ ủy công việc, chúng ta nhất định toàn lực phối hợp, đem các hạng công việc làm tốt. Đều là người thông minh. Hắn tự nhiên minh bạch Thẩm Thanh Vân lời nói này là có ý gì. Hai người lại hàn huyên một hồi, Đường Quốc Phú lại câu lên hai đầu cá, cá trong thùng cá dần dần nhiều hơn. Ánh nắng dần dần ngã về tây, xuyên thấu qua liễu rủ cành lá vẩy vào trên mặt nước, sóng nước lấp loáng, đẹp không sao tả xiết. Thẩm thư ký, ngài cũng thử một chút. Đường Quốc Phú đưa cho Thẩm Thanh Vân một cây cần câu, cười nói ra, câu cá kỳ thật rất đơn giản, treo tốt cá ăn, vãi ra trở lấy lơn là động là được rồi. Thẩm Thanh Vân tiếp nhận cần câu, học Đường Quốc Phú dáng vẻ phủ lên cá ăn, sau đó đông nhiên hất lên can, không nghĩ tới dùng sức quá mạnh, cá tuyến cuốn ở bên cạnh cây liễu trên cành. Ha ha, xem ra ta xác thực không có thiên phú gì. Hắn có chút bất đắc dĩ cười cười. Đường Quốc Phú vội vàng tới hỗ trợ, cẩn thận từng ly từng tí giải khai cuốn ở trên nhánh cây cá tuyến, vừa mới bắt đầu đều như vậy, luyện nhiều mấy lần liền tốt. Làm chuyện gì đều như thế, đều cần một cái quá trình. Tựa như chúng ta sửa trị Hán Đông chính trị sinh thái, cũng không phải một ngày hai ngày liền có thể hoàn thành, cần kiên nhẫn cùng kiên trì. Thẩm Thanh Vân gật gật đầu, trong lòng tán đồng Đường Quốc Phú. Văn Xuân Lâm kinh doanh Hán Đông nhiều năm, thế lực rắc rối khó gỡ, muốn triệt để đánh vỡ hắn phe phái lũng đoạn, tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Lần này cán bộ khảo sát chỉ là vừa mới bắt đầu, về sau sẽ còn gặp được đủ loại lực cản cùng khiêu chiến. Văn bộ trưởng bên kia chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Thẩm Thanh Vân ngữ khí bình tĩnh nói ra, hắn lần này để dành cán bộ bị chúng ta ngăn lại, trong lòng khẳng định rất bất mãn, nói không chừng sẽ ở phía sau giở trò, cho chúng ta chế tạo phiền phức. Ta biết. Đường Quốc Phú ánh mắt trở nên sắc bén, chậm rãi nói ra, chúng ta đã làm tốt chuẩn bị. Khảo sát tổ thành viên đều là kỷ ủy cốt cán lực lượng, tính kỷ luật mạnh, sẽ không bị ngoại giới quấy nhiễu. Mà lại chúng ta đã khai thác giữ bí mật biện pháp, khảo sát tình huống sẽ không dễ dàng tiết lộ ra ngoài. Coi như văn bộ trưởng bên kia nghĩ dở trò, cũng tìm không thấy cơ hội. Hắn dừng một chút, tiếp tục nói ra, bất quá, chúng ta cũng muốn cẩn thận hắn chó cùng rất dậu. Văn bộ trưởng tại Hán Đông kinh doanh nhiều năm, giao thiệp rộng, thủ đoạn nhiều, nói không chừng sẽ nhằm vào chúng ta người hoặc là bên người chúng ta người hạ thủ. Thẩm thư ký, ngài cũng muốn chú ý an toàn, người bên cạnh cũng muốn lưu ý thêm. Thẩm Thanh Vân trong lòng ấm áp, không nghĩ tới Đường Quốc Phú sẽ quan tâm an toàn của mình. Cảm ơn ngươi nhắc nhở, ta sẽ chú ý. Hắn giọng thành khẩn nói ra, ngươi cũng giống vậy, kỷ ủy công việc đắc tội với người nhiều, nhất định phải tăng cường các biện pháp an ninh, bảo vệ tốt mình cùng người nhà. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, trong ánh mắt nhiều hơn mấy phần ăn ý. Bọn hắn đều là Hán Đông quan trường cải cách người, đều gánh vác tịnh hóa chính trị sinh thái trách nhiệm, cũng đều gặp phải đồng dạng phong hiểm cùng tiêu chiến. Tại trận này không có khói lửa trong chiến tranh, bọn hắn nhất định phải tương hỗ ủng hộ, phối hợp lẫn nhau, mới có thể lấy được thắng lợi cuối cùng. Trời chiều dần dần rơi xuống, đỉnh núi mây mù bị nhuộm thành kim hoàng sắc. Thẩm Thanh Vân cùng Đường Quốc Phú thu thập xong ngư cụ, chuẩn bị rời đi. Cá trong thùng cá đã có 7-8 đầu, từng cái to mọng tươi sống. Thẩm thư ký, những này cá ngài mang về nếm thử, đây chính là thuần thiên nhiên hoang dại cá, hương vị so trên thị trường mua tốt hơn nhiều. Đường Quốc Phú đem cá thùng đưa cho Thẩm Thanh Vân thư ký Giang Dương.
Không cần, ngươi giữ đi.
Thẩm Thanh Vân khoát qua tay, cười nói ra, ta người yêu không tại Kinh Châu, ta một người cũng ăn không được nhiều như vậy.
Vậy được rồi.
Đường Quốc Phú cũng không miễn cưỡng, gật đầu nói, về sau có cơ hội, chúng ta sẽ cùng nhau câu cá. Xe lái rời thanh nước hồ kho, Thẩm Thanh Vân tựa lưng vào ghế ngồi, nhìn ngoài cửa sổ dần dần trở tối cảnh sắc, trong lòng suy nghĩ ngàn bạn. Đường Quốc Phú dã tâm hắn đã nhận ra, nhưng trước mắt mà nói, hai người mục tiêu là nhất trí, còn cần tiếp tục hợp tác. Bất quá, hắn cũng rõ ràng, về sau tại cùng Đường Quốc Phú trong hợp tác, phải gìn giữ khoảng cách nhất định, đã muốn lợi dụng lực lượng của hắn thúc đẩy công việc, cũng muốn phòng ngừa hắn quyền lực quá lớn, ảnh hưởng hắn đông chính trị cân bằng. Văn Xuân Lâm bên kia chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Thẩm Thanh Vân có thể tưởng tượng đến, Văn Xuân Lâm hiện tại khẳng định đang nghĩ biện pháp trả thù, nói không chừng đã trong bóng tối điều tra hắn cùng Phương Đông Lai, Trình Vĩnh Cương tình huống. Hắn nhất định phải nhanh nhắc nhở Phương Đông Lai cùng Trình Vĩnh Cương, để bọn hắn đề cao cảnh giác, làm tốt để phòng biện pháp. Xe lái vào tỉnh ủy ra chút biết lúc, bóng đêm đã giáng lâm. Thẩm Thanh Vân sau khi xuống xe, nói với Giang Dương, "Giang Dương, ngươi cho Phương Đông Lai cùng Trình Vĩnh Cương gọi điện thoại, để bọn hắn buổi sáng ngày mai đến phòng làm việc của ta một chuyến, có chuyện trọng yếu nói với bọn hắn."
"Được rồi, thư ký."
Giang Dương gật đầu nói. Thẩm Thanh Vân đi vào biệt thự, trong viện ngọc lan hoa ở trong màn đêm tản ra nhàn nhạt mùi thơm ngát. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, sao lốm đốm đầy trời, ánh trăng trong sáng. Hắn đông đường còn rất dài, nhưng hắn trong lòng rõ ràng, mình cần đoàn kết hết thể lực lượng có thể đoàn kết, chỉ có dạng này mới có thể ở chỗ này chân chính đứng vững gốc chân. Chương 2787, đột nhiên khách nhân chương 2787, đột nhiên khách nhân sáng sớm thứ hai, Kinh Châu còn bọc lấy một tầng nhàn nhạt sương sớm. Tình vị trước đại lâu ngọc lan hoa đã tạ hơn phân nửa, lưu lại vài miếng cánh hoa dính lấy hạt sương, dán tại màu nâu xám chạc cây bên trên, lộ ra mấy phần cuối xuân thanh lãnh. Thẩm Thanh Vân công vụ xe lái vào đại viện thời điểm, cổng lính gác đưa tay cúi chào, màu bạc vành nón tại sương mù bên trong hiện ra ánh sáng nhạt. Xe dừng hẳn về sau, hắn đẩy cửa xe ra, màu xám đậm âu phục áo khoác góc áo bị gió sớm nhẹ nhàng nhấc lên, đầu ngón tay chạm đến cửa xe nắm tay ý lạnh, để hắn trong nháy mắt thanh tỉnh, đây cũng là vất vả một tuần. Văn phòng ở tỉnh ủy cao ốc 10 tầng, đẩy cửa vào lúc, ánh nắng vừa vặn xuyên thấu qua cửa chớp khe hở, tại màu nâu đậm gỗ thật trên bàn công tác bỏ ra mấy đạo dài nhỏ quang ảnh. Chất trên bàn lấy cao nửa thước văn kiện, phía trên nhất là tỉnh chính pháp ủy đầu tuần công việc tin bắn vừa sừng bị hắn tối hôm qua mang về nhà lúc gây ra một đạo cảm ứng, bên trái chén trà bằng sứ xanh bên trong còn lại lấy nửa chén lạnh thấu phổ nhị trà. Đây chén bình tĩnh vài miếng cuộn mình lá trà, dựa vào tường trên tủ hồ sơ, một chậu văn trúc dáng dấp xanh đúng tươi tốt, trên phiến lá xương sớm còn không có làm, là thư ký Giang Dương buổi sáng vừa tới nước. "Thẩm thư ký, ngài muốn Hán Đông tỉnh chính trị và pháp luật hệ thống vụ án tập hợp ta thả nơi này." Giang Dương bưng một chén vừa pha tốt trà nóng đi tới, miệng chén tung bay bạch hơi, hương trà hòa với trong văn phòng nhàn nhạt giấy mực vị, làm cho lòng người bên trong an tâm, nói với Thẩm Thanh Vân, "Trình phó thư ký vừa rồi điện thoại tới, nói đã dưới lầu chờ, ngài nhìn hiện tại để hắn đi lên." Thẩm Thanh Vân tiếp nhận chén trà, đầu ngón tay chạm đến ấm áp chén bích. Ấm áp thuận đầu ngón tay lan tràn đến tim. Hắn gật gật đầu, lật ra trên bàn vật liệu, để hắn tới đi, vừa vặn sớm làm bên trên mạch suy nghĩ rõ ràng, nghe một chút chính trị và pháp luật hệ thống tiến triển. Giang Dương vừa đi ra đi không bao lâu, trong hành lang liền truyền đến tiếng bước chân trầm ổn. Trình Vĩnh Cương đẩy cửa lúc đi vào, trong tay nắm chặt một cái màu đen bằng da laptop, màu xanh đậm tiểu áo tôn trung sơn cổ áo hệ đến cực kỳ chặt chẽ, thái dương tóc trắng tại nắng sớm ở bên trong rõ ràng. Vị này chính pháp ủy thường vụ phó thư ký gần nhất vì Tề Vân Vĩ dư đảng bản án, liên tiếp nhịn mấy cái suốt đêm, đáy mắt xanh đen còn không có tiêu xuống dưới. Thẩm thư ký, sớm. Trình Vĩnh Cương đem laptop đặt lên bàn, thân thể hơi nghiêng về phía trước, ngựa khí mang theo vài phần mỏi mệt nhưng như cũ già dặn. Đầu tuần chúng ta bố trí thanh dư hành động có tiến triển, Lâm Thành thị cục công an bên kia tra được, Tề Vân Vi tại lần trước, từng thông qua một cái gọi lão quỷ người trung gian, đem một nhóm có liên quan vụ án tài chính chuyển đến ngoại cảnh, hiện tại lão quỷ đã bị khống chế lại, ngay tại thẩm vấn. Thẩm Thanh Vân dương mắt nhìn về phía Trình Vĩnh Cương, ngón tay tại trong tài liệu nhẹ nhàng đánh, lão quỷ thân phận hạch thật sao? Tài chính hướng chạy đã điều tra rõ chưa? Đừng như lần trước như thế, bắt người lại tìm không thấy mấu chốt chứng cứ, để bản án kẹt tại trên nửa đường. Hay thật, lão quỷ tên thật gọi Trương Xây Minh, trước kia là Lâm Thành một nhà buôn bán bên ngoài công ty lão bản, cùng Tề Vân Vi tại Nham Đại thời điểm liền nhận biết. Trình Vĩnh Cương lật ra laptop, đầu ngón tay xẹt qua lít nha lít nhít chữ viết, đối Thẩm Thanh Vân báo cáo, tài chính hướng chạy tra được một bộ phận, có chừng hơn 300 vạn chuyển đến Đông Nam Á một cái cách bờ tài khoản, nhưng cụ thể là ai tại thao tác, vẫn đang tra. Mặt khác, Hoài Dương phiến anh án đến tiếp sau truy trách cũng tại thúc đẩy, đã có 5 cái tương quan người có trách nhiệm chủ động đầu án, đều là năm đó phụ trách hộ tịch đăng ký cùng vụ án xét duyệt cảnh sát nhân dân. Thẩm Thanh Vân gật gật đầu, nâng chung trà lên uống một ngụm, trà nóng lướt qua yết hầu, để ý nghĩ của hắn rõ ràng hơn, đầu thú là chuyện tốt, nhưng không thể chỉ nhìn số lượng, muốn tra sâu tra đấu, nhìn xem có người hay không ở sau lưng bao che, có hay không cá lọt lưới. Hoài Dương kia bản án, dân chúng chầm chậm đến lớp, chúng ta nếu là làm được không triệt để, không có cách nào cho quần chúng bằng giao. Trình Vĩnh Cương vội bằng đáp, ngài yên tâm, ta đã để chính trị và pháp luật đốc tra tổ theo vào, mỗi cái đầu thú người khẩu cung đều sẽ lặp đi lặp lại xác minh, sẽ còn cùng năm đó hồ sơ vụ án so với, tuyệt đối sẽ không buông tha một cái người xấu. Thẩm Thanh Vân đặt chén trà xuống, ánh mắt rơi vào Trình Vĩnh Cương đáy mắt xanh đen bên trên, ngựa khí hòa hoãn mấy phần, bản án trọng yếu, nhưng thân thể cũng phải chú ý, đừng chịu hỏng. Thủ hạ ngươi trẻ tuổi như vậy người, nên ủy quyền thời điểm ủy quyền, đừng chuyện gì đều mình kiêng. Trình Vĩnh Cương sửng sốt một chút, lập tức minh bạch Thẩm Thanh Vân là tại quan tâm hắn, trong lòng nổi lên một trận ấm áp, tạ ơn Thẩm thư ký quan tâm, ta biết phân tích. Hiện tại chính là thời điểm then chốt, nhiều chầm chậm một hồi, trong lòng an tâm. An tâm về an tâm, quy củ không thể phá. Thẩm Thanh Vân ngữ khí đột nhiên nghiêm túc lên, thân thể có chút ngồi thẳng, chậm rãi nói ra, Vĩnh Cương đồng chí, ta phải cùng ngươi dặn dò một câu, lần này Thanh Dư hành động liên quan đến nhiều người, mặt rộng, khó tránh khỏi sẽ có người muốn đi đường tắt, làm biến báo. Tỷ như vi quy thẩm vấn, bức cung xui khiến xương tội, hoặc là vì nhanh lên kết án, xem nhẹ mấu chốt chứng cứ. Ngươi là chính pháp ủy thường vụ phó thư ký, phải đem tốt quan, không chỉ có muốn để bản án làm được nhanh, càng phải làm được ổn, làm được chuẩn, không thể có bất luận cái gì vi quy làm trái kỷ hành vi. Trình Vĩnh Cương trong lòng hơi hồi hộp một chút, trong tay dưới ngòi bút ý thức siết chặt. Hắn trong nháy mắt minh bạch Thẩm Thanh Vân ý đồ, Văn Xuân Lâm đầu tuần tại 5 người tiểu tổ trong hội nghị an phải cái lô 4, chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, nói không chừng đang theo dõi chính trị và pháp luật hệ thống lỗ thủng, muốn từ hắn hoặc là Phương Đông Lai trên thân tìm đột phá khẩu. Thẩm Thanh Vân đây là tại nhắc nhở hắn, đừng bị người nắm được án. Thẩm thư ký, ta minh bạch ý của ngài. Trình Vĩnh Cương ngẩng đầu, ánh mắt kiên định nói ra, ta đã cùng đốc tra tổ cường điệu qua, tất cả vụ án nhất định phải nghiêm ngặt dựa theo pháp định chương trình đến, mỗi một phần chứng cứ đều muốn trải qua được cân nhắc, mỗi một lần thẩm vấn đều muốn có ghi âm thu hình lại. Nếu là có người dám vi quy, bất kể là ai, ta cái thứ nhất không đồng ý. Thẩm Thanh Vân nhìn xem hắn căng cứng bên mặt, trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Trình Vĩnh Cương là cái lao chính pháp, tự hiểu rõ nặng nhẹ, không cần hắn nhiều lời liền có thể minh bạch trong đó lợi hại. Hắn cười cười, chỉ chén trà trên bàn, uống nước bọt, đừng khẩn trương như vậy. Ta tin tưởng năng lực của ngươi, chính là sợ ngươi bận vắng đầu, quên ý để phòng người khác. Trình Vĩnh Cương cầm lấy chén trà, uống một ngụm, ấm áp nước trà để thần kinh căng thẳng của hắn buông lỏng chút. Ngài yên tâm, trong lòng ta nắm chắc. Chờ Thanh Dư hành động có giai đoạn tính kết quả, ta lại cho ngài làm kỹ càng báo cáo. Đưa tiễn Trình Vĩnh Cương, Thẩm Thanh Vân tựa lưng vào ghế ngồi, luốt luốt mi tâm. Sương sớm đã tản, ánh nắng xuyên thấu qua cửa chớp, đem văn phòng chiếu lên càng sáng hơn. Ngoài cửa sổ ngọc lan hoa nhánh trong gió nhẹ nhàng lắc lư, cái bóng rơi vào trên tủ hồ sơ, lúc sáng lúc tối. Hắn biết, Trình Vĩnh Cương bên này xem như yên tâm, nhưng Vương Đông Lai bên kia còn phải lại căn dặn vài câu. Hệ thống công an nước càng sâu, Triệu Ngọc Minh còn tại tỉnh thính nhìn chằm chằm, Phương Đông Lai mới vừa lên mặc cho không bao lâu, rất dễ dàng bị người chọn sai. Nếu thật là xảy ra vấn đề, đây mới thực sự là đại phiền toái. Không đến sau nửa giờ, Thẩm Thanh Vân cửa ban công lại bị gõ. Sở công an tỉnh sở trưởng Phương Đông Lai đi tới, hắn mặc một thân thẳng xanh đen sắc đồng phục cảnh sát, quân hàm bên trên cành ô liu dưới ánh mặt trời hiện ra kim loại sáng bóng, cầm trong tay một cái màu lam cặp văn kiện, bộ pháp trầm ổn hữu lực, so mới vừa lên mặc cho lúc nhiều hơn mấy phần sở trưởng khí chẳng. Mặc dù còn không có chính thức đảm nhiệm phó tỉnh trưởng, nhưng tất cả mọi người rất rõ ràng, hắn cái này phó bộ cấp vị trí đã là ván đã đóng thuyền. Đều nói Xuân Phong đắc ý họ sẽ tận, Phương Đông Lai hiện tại là thật thật cao hứng. Thẩm thư ký, đây là tỉnh thính đầu tuần công việc tập hợp, còn có Kinh Châu công an trị an số liệu, ngài nhìn xem. Phương Đông Lai nói chuyện, đem cặp văn kiện đưa tới, ngựa khí cung kính lại không câu nệ, nói với Thẩm Thanh Vân, trí tuệ cảnh vụ bình đài đã tại toàn tỉnh 10 cái thị thí điểm, đầu tuần thông qua bình đài phá được trộm cướp án so trước đó nhiều ba thành, dân chúng khiếu nại lượng cũng hàng không ít. Tạ Đông Sơn đến Kinh Châu tiền nhiệm về sau, thứ nhất tuần liền tổ chức một lần càn quét tệ nạn hành động, bắt hơn 20 người, Kinh Châu ban đêm trị an đã khá nhiều. Thẩm Thanh Vân lật ra cặp văn kiện, bên trong bảng biểu làm được chỉnh chỉnh tề tề, mỗi một hạng số liệu đều đánh dấu đến thanh thanh sở sở, bên cạnh còn kèm theo Phương Đông Lai viết tay đi chú, tỉ như trí tuệ cảnh vụ tại xa xôi địa khu tín hiệu không ổn định, cần cân đối thông tin bộ môn giải quyết. Tạ Đông Sơn nói lên cộng đồng cảnh sát nhân dân bao phiên chế đáng giá mở rộng. Hắn nhìn ra được, Phương Đông Lai là dùng tâm. Làm tốt lắm. Thẩm Thanh Vân ngẩng đầu, trong mắt mang theo thưởng thức, nhìn xem Phương Đông Lai nói ra, trí tuệ cảnh vụ là lâu dài sự tình, không thể chỉ nhìn ngắn hạn hiệu quả, muốn nhìn chằm chằm thí điểm bên trong vấn đề xuất hiện, kịp thời điều chỉnh. Tạ Đông Sơn bên kia, ngươi nhiều cùng hắn câu thông, Kinh Châu là tỉnh lỵ, trị an không thể ra cái gì đừng rẽ, nhất là tại hiện tại cái này thời kỳ nhạy cảm. Ngài yên tâm, ta mỗi ngày đều cùng Tạ Đông Sơn thông điện thoại, Kinh Châu trị an số liệu ta mỗi ngày đều sẽ nhìn. Phương Đông Lai gật gật đầu, thân thể hơi nghiêng về phía trước, nói với Thẩm Thanh Vân, bất quá có cái tình huống, ta phải cùng ngài hồi báo một chút. Triệu Ngọc Minh gần nhất tại tỉnh tính có chút không quá an phận, đầu tuần lúc họp, hắn cố ý ngay trước cái khác phó tỉnh trưởng trước mặt, chất vấn trí tuệ cảnh vụ dự toán quá cao, còn nói Tạ Đông Sơn tại Kinh Châu hành động động tĩnh quá lớn, ảnh hưởng không tốt. Ta hoài nghi hắn là nghị châm ngòi ly gián. Thẩm Thanh Vân ánh mắt lạnh mấy phần, ngón tay tại cặp văn kiện bên trên nhẹ nhàng gõ gõ. Triệu Ngọc Minh là Văn Xuân Lâm người, hắn làm như thế, đơn giản là muốn cho ngươi một ngạn, để ngươi tại tỉnh thính lập không dừng chân. Ngươi không cần để ý hắn, chỉ cần làm tốt công việc, hắn lại thế nào nhảy cũng vô dụng. Bất quá ngươi phải chú ý, hắn đã nhìn chằm chằm ngươi, khẳng định sẽ tìm ngươi trong công tác chỗ sơ suất, tỉ như vụ án làm chương trình, cán bộ cất nhắc quá trình, thậm chí là tỉnh thính tài vụ chi tiêu, ngươi cũng đến nhìn chằm chằm, không thể cho hắn lưu lại bất luận cái gì đầu để câu chuyện. Phương Đông Lai trong lòng run lên. Đội văn đáp, ngài nói đúng, ta đã để tỉnh thính kỷ kiểm tổ tăng cường nội bộ giám sát, tất cả tài vụ chi tiêu đều muốn trải qua tam trọng xét duyệt, cán bộ cất nhắc mỗi một cái khâu đều sẽ công kỳ, vụ án làm càng là nghiêm ngặt dựa theo chương trình tới. Triệu Ngọc Minh nghĩ chọn sai, không dễ dàng như vậy. Không chỉ có phải nghiêm khắc, còn nhỏ hơn gây nên. Thẩm Thanh Vân để văn kiện xuống kẹp, ngựa khí nghiêm túc lên, đi về đông đồng chí,
công an công việc kiêng kỵ nhất chính là không sai biệt lắm, chứng cứ không sai biệt lắm là được, chương trình không sai biệt lắm liền qua, dạng này rất dễ dàng xảy ra vấn đề. Tỷ như lần trước Hoài Dương phiến anh án, nếu là năm đó cảnh sát nhân dân có thể lại cẩn thận một điểm, liền sẽ không để những người kia ung dung ngoài vòng pháp luật nhiều năm như vậy. Hiện tại ngươi là cục trưởng công an tỉnh, nắm trong tay lấy toàn tỉnh trị an đại quyền, mỗi một cái quyết định đều quan hệ đến già bách tính an nguy, mỗi một vụ án đều quan hệ đến tư pháp công chính, không thể có bất luận cái gì chỗ sơ suất. Phương Đông Lai trong lòng nổi lên một trận cảm động. Hắn biết, Thẩm Thanh Vân đây là tại chân tâm thật ý giúp hắn. Từ đề cử hắn đương sở trưởng, đến bây giờ lặp đi lặp lại căn dặn hắn chú ý chi tiết, Thẩm Thanh Vân không chỉ có là lãnh đạo của hắn, càng giống là hắn tiền bối, đang vì hắn che gió che mưa. Thẩm thư ký, ta nhớ kỹ lời của ngài. Phương Đông Lai ngữ khí mang theo vài phần trịnh trọng, ta sẽ đem cẩn thận hai chữ khắc vào trong lòng, mặc kệ là đại án vẫn là nhỏ án, mặc kệ là nhân sự vẫn là tài vụ, đều sẽ tự mình giữ cửa ải, tuyệt đối sẽ không ra cái gì chỗ sơ suất. Nếu là thật xảy ra vấn đề, ta cái thứ nhất gánh chịu trách nhiệm. Thẩm Thanh Vân nhìn xem hắn ánh mắt kiên định, cười cười, ta không phải muốn ngươi gánh chịu trách nhiệm, là muốn ngươi phòng ngừa xảy ra vấn đề. Hán Đông hệ thống công an cần người như ngươi diễn chính, không thể bởi vì một điểm nhỏ chỗ sơ suất sẽ phá hủy tiền đồ của mình, cũng hủy chúng ta thật vất vả mới có tốt cục diện. Đưa tiễn Phương Đông Lai, đã là 12 giờ chưa nhiều. Ánh nắng xuyên thấu qua cửa sổ, nghiêng nghiêng chiếu vào trên bàn công tác, đem văn kiện cái bóng kéo đến rất dài. Thẩm Thanh Vân tựa lưng vào ghế ngồi, nhắm mắt lại, muốn nghỉ ngơi mấy phút. Cho tới chưa báo cáo cùng căn dặn, để đầu óc của hắn có chút nở. Điện thoại trên bàn an tĩnh nằm, trong hành lang tiếng bước chân cũng thiếu, tỉnh ủy cao ốc dần dần tiến vào lúc nghỉ trưa ở giữa, chỉ có ngoài cửa sổ chim sẻ còn tại kỳ kỳ cha cha kêu, lộ ra mấy phần náo nhiệt. Ngay tại Thẩm Thanh Vân sắp ngủ thời điểm, cửa ban công bị nhẹ nhàng gõ. Hắn mở mắt ra, nhìn thấy Giang Dương bưng một cái hộp cơm đi tới, mang trên mặt mấy phần do dự, "Thẩm thư ký, ngài còn không có ăn cơm chưa à? Đây là nhà ăn vừa đánh cơm, có ngài thích ăn thịt kho tàu." "Đúng, dưới lầu có khách người, nói là ngài thân thích, muốn theo ngài gặp một lần." "Thân thích?" Thẩm Thanh Vân sửng sốt một chút, ngồi thẳng thân thể, trong mắt tràn đầy kinh ngạc, "Ta tại Kinh Châu không có gì thân thích à, hắn tên cứ gọi là gì?" Nàng không nói danh tự, liền nói cùng ngài là bà con xa, từ quê quán tới, muốn theo ngài phiếm vài câu. Giang Dương gãi đầu một cái, thận trọng nói ra, "Ta lúc đầu muốn cho nàng đợi ngài nghỉ ngơi xong lại nói, nhưng nàng giống như rất sốt ruột, nói sẽ trở ngại ngài mấy phút." Thẩm Thanh Vân nhíu nhíu mày, trong lòng suy nghĩ, quê quán bà còn xa. Hắn quê quán nói đến xem như Giang Bắc, phụ thân cùng mẫu thân bên kia thân thích, ngược lại là có người tại, chỉ bất quá lui tới không nhiều. Thịnh Hải bên kia tự nhiên là có thân thích, nhưng hắn đến Hán Đông nhậm chức thời điểm, phụ mẫu đều nói qua, không cho phép thân thích tìm mình hỗ trợ đi cửa sau. Hiện tại tại sao có thể có người đột nhiên đi tìm đến? Chẳng lẽ là có người cố ý giả mạo thân thích, muốn đi quan hệ, để cho nàng đi vào đi? Thẩm Thanh Vân nghĩ nghĩ, vẫn là quyết định gặp một lần. Mặc kệ là thật thân thích hay là giả thân thích, gặp mặt liền biết. Nếu là thật thân thích, tâm sự việc nhà cũng không có gì, nếu là giả, vừa vặn ở trước mặt cự tuyệt, tránh khỏi về sau dây dưa nữa. Giang Dương gật gật đầu, quay người đi ra ngoài. Cũng không lâu lắm, trong hành lang liền truyền đến một trận nhẹ nhàng tiếng bước chân, nương theo lấy nhàn nhạt sơn chi hương hoa. Thẩm Thanh Vân ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp một người mặc gạo màu trắng váy liền áo nữ nhân đi đến, tóc dài đen nhánh đâm thành một cái đuôi ngựa, mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt, trong tay mang theo một túi rượu đỏ. Thấy được nàng một cái mắt, Thẩm Thanh Vân lập tức liền sững sờ tại nơi đó. Chương 2788, lão hữu trùng phùng. Chương 2788, lão hữu trùng phùng tỷ, sao ngươi lại tới đây? Thẩm Thanh Vân nhìn xem trước mặt Diệp Nghệ Thường, một mặt kinh ngạc. Nàng trên sống mũi mang lấy một bộ mảnh gọng kính, thấu kính sau con mắt sáng tỏ sắc bén, đã bảo lưu lấy năm đó sảng lãng, lại nhiều mấy phần phóng viên giả dặn. Trong tay mang theo một cái màu đen phòng vấn bao, trên vai còn vác lấy một cái tiểu xảo túi vải bượm, hiển nhiên là vừa kết thúc một đoạn hành trình. Thanh Vân, Diệp Nghệ Thường cười đi lên trước, ngữ khí rất quen lại thân thiết, đưa tay vô vô bờ vai của hắn, đã lâu không gặp, ngươi ngược lại là càng ngày càng có lãnh đạo giá tử. Hai người nhiều năm không thấy, ngược lại là cũng không lộ ra lạnh nhạt. Dù sao cũng là từ nhỏ cùng nhau lớn lên, dù là nhiều năm không thấy, tình cảm vẫn là ở. Thẩm Thanh Vân nở nụ cười, nhưng người để nàng ngồi, đột nhiên như vậy liền đến, cũng không nói với ta một tiếng, ta xong đi tiếp ngươi. Tiếp cái gì tiếp, ta cũng không phải không biết đường. Diệp Nghê Thường ở trên ghế salon ngồi xuống, tiện tay đem phỏng vấn bao đặt ở bên chân, từ túi vải buồn bên trong móc ra một cái túi bịt kín, mang cho ngươi điểm rượu đỏ, ngươi khi còn bé thích ăn nhất, cố ý tại Thu Lâm công ty xếp hàng mua. Thẩm Thanh Vân tiếp nhận túi bịt kín, đầu ngón tay chạm đến ấm áp xúc cảm, trong lòng ấm áp. Ta đều bao lớn, trả lại cho ta mang cái này. Hắn trên miệng nói, lại nhịn không được mở túi ra, một cỗ quen thuộc điểm hương đập vào mặt. Giang Dương bưng tới một chén trà nóng, Diệp Nghê Thường tiếp nhận uống một ngụm, ánh mắt đảo qua văn phòng bày biện, ngươi phòng làm việc này rất mộc mạc, cùng ngươi người này, không giảng cứu phô trương. Tình ủy văn phòng, đủ là được. Thẩm Thanh Vân tại đối diện nàng ngồi xuống, lập tức cười hỏi, ngươi cái này người bận rộn, làm sao lại đi ngang qua Hà Đông? Qua nhiều năm như thế, hắn biết rõ, Diệp Nghê Thường hiện tại bề bộn nhiều việc, vô duyên vô cớ sẽ không xuất hiện ở bên này. Ta tiếp vào cái nhiệm vụ, nói Hán Đông có cái sinh thái bảo hộ khu quản lý làm tốt lắm, nghĩ đến làm chiều sâu đưa tin. Diệp Nghê Thường đặt chén trà xuống, giọng nói nhẹ nhàng nói ra, phỏng vấn hôm qua liền kết thúc, hôm nay lúc đầu muốn về Giang Bắc, nghĩ đến ngươi tại Hán Đông, liền vòng qua tới nhìn ngươi một chút, thuận tiện nghỉ chân một chút. Thẩm Thanh Vân gật gật đầu, trong lòng rõ ràng tính tình của nàng, nàng làm phóng viên từ trước đến nay chăm chú, chỉ cần có tốt manh mối, mặc kệ bao xa đều sẽ chạy tới. Lần này chờ lâu mấy ngày, ta mang ngươi tại Kinh Châu dạo chơi, nếm thử bản địa quả vặt. Thẩm Thanh Vân cười nói với Diệp Nghe Thường. Nhiều năm không thấy, nàng đi vào mình địa đầu, Thẩm Thanh Vân đương nhiên phải thật tốt khoản đãi một phen. Đi dạo cũng không cần, ta buổi chiều liền phải đi, ban đêm còn có cái tuyển đề hội. Diệp Nghe Thường khoát khoát tay, cười trêu chọc nói, ngươi cái này tỉnh ủy phó thư ký, người bận rộn một cái, có thể có thời gian theo giúp ta ăn bữa cơm cũng không tệ rồi, còn muốn để ngươi mang ta giải sầu. Người khác tới ta không có thời gian, ngươi bị tỷ tỷ này tới, bận rộn nữa cũng phải mất thời gian. Thẩm Thanh Vân để chén trà trong tay xuống, ngựa khí chăm chú nói ra, không phải trở về bị mẹ ta biết, lại phải mắng ta không hiểu chuyện. Diệp Nghe Thường bị hắn chọc cười, khỏe mắt nổi lên tế văn, vẫn là A Di thương ta, bất quá nói thật, ngươi tại Hán Đông tình huống, ta cũng nghe nói một chút, trong sạch hóa bộ máy chính trị phong bạo, điều chỉnh nhân sự, thật không dễ dàng. Ngữ khí của nàng chìm chìm, trong đôi mắt mang theo lo lắng, quan trường phức tạp, chính ngươi muốn bao nhiêu chú ý, đừng quá mệt mỏi, cũng đừng để cho người ta nắm được cán. Bản thân liền là quan lại gia đình xuất thân, gia gia của nàng Diệp Lao gia từ năm đó cũng từng đảm nhiệm qua Giang Bắc tỉnh ủy thư ký, Diệp Nghe Thường đối với trong này con quân quấn, thật sự là rất rõ ràng, tự nhiên cũng biết Thẩm Thanh Vân bây giờ không dễ dàng. Đối cái này mình từ nhỏ nhìn xem lớn lên đệ đệ, nàng là thật rất đau lòng. Thẩm Thanh Vân trong lòng ấm áp, mặc dù mình lâu dài bên ngoài, cùng Diệp Nghe Thường cơ hội gặp mặt không nhiều, nhưng vị tỷ tỷ này từ đầu đến cuối nhớ hắn, loại cảm giác này là người bên ngoài không cách nào trải nghiệm. Ta biết, ngươi yên tâm đi. Hắn gật gật đầu, nói với Diệp Nghe Thường, ta làm những này, không phải là vì quyền lực, là muốn cho Hán Đông dân chúng có thể trôi qua an tâm điểm. Ta tin tưởng ngươi. Diệp Nghe Thường cười cười, đứng dậy cầm lấy phỏng vấn bao, nói với Thẩm Thanh Vân, đi thôi, đã ngươi nói như vậy, vậy ta liền không khách khí, vừa vặn đếm thử Hán Đông quả vặn, nhìn xem cùng Giang Bắc so thế nào. Thẩm Thanh Vân cũng đứng người lên, cầm lấy áo khoác, cam đoan để ngươi hài lòng. Kinh Châu nổi danh nhất quả vặt đường phố liền tại phụ cận, lái xe 10 phút liền đến, đều là người địa phương thường đi địa phương, hương vị chính tông. Hai người đi ra văn phòng, Giang Dương sớm đã đem xe dừng ở dưới lầu. Thẩm Thanh Vân để Giang Dương về trước đi, mình tự mình lái xe, mang theo Diệp Nghe Thường hướng quả vặt đường phố chạy tới. Trên xe, Diệp Nghe Thường nhìn ngoài cửa sổ cảnh đường phố, cảm khái nói, Kinh Châu biến hóa thật lớn, lần trước tới vẫn là 5 năm trước, hiện tại cao lầu nhiều, đường đi cũng sạch sẽ không ít. Mấy năm này Hán Đông một mực tại làm thành thị quản lý, Kinh Châu làm tỉnh lỵ, tự nhiên muốn đi ở phía trước. Thẩm Thanh Vân vừa lái xe, một bên giới thiệu nói, bất quá Lao Thành khu hương vị vẫn còn, một hồi dẫn ngươi đi quả vặt đường phố, ngay tại Lao Thành khu bên trong, bảo lưu lấy rất nhiều truyền thống tay nghề. Diệp Nghe Thường gật gật đầu, lấy điện thoại di động ra chụp mấy bức cảnh đường phố ảnh chụp, miệng bên trong lẩm bẩm, trở về có thể cho đồng sự nhìn xem, Hán Đông phát triển quả thật không tệ. 10 phút sau, xe dừng ở Kinh Châu thị Lao Thành khu Trạng Nguyên đường phố giao lộ. Con đường này có trên 100 năm lịch sử, bàn đá xanh đường bị tuế nguyệt mài đến bóng loáng, hai bên là thuần một sắc gạch xanh ngói xám lầu nhỏ, treo đèn lồng đỏ, trong không khí tràn ngập các loại đồ ăn hương khí, bột gạo chua cay, tương vịt muối mặn hương, bánh quế điểm hương, đan vào một chỗ, lộ ra nồng đậm khói lửa. Thẩm Thanh Vân mang theo Diệp Nghe Thường đi vào ngõ nhỏ, ven đường bán hàng rong nhiệt tình kêu gọi, không ít thực khách ngồi trên tiểu mã chát, ăn đến say sưa ngon lành. Nhà này bột gạo là Kinh Châu đặc sắc, thuần thủ công làm, sắc thuốc nhịn 8 giờ, ngươi nếm thử. Thẩm Thanh Vân mang theo Diệp Nghe Thường đi vào một nhà không đáng chú ý tiểu điếm, tìm cái vị trí gần cửa sổ ngồi xuống. Lão bản là cái hơn 50 tuổi đại thúc, nhận ra Thẩm Thanh Vân, vội vàng chào đón, "Thẩm thư ký, ngài sao lại tới đây?" "Vẫn là như cũ, thêm cay thêm mắm chua. Hôm nay nhiều đến một bát, cho ta tỉ tỉ cũng tới một phần, đồng dạng khẩu vị." Thẩm Thanh Vân cười nói ra, "Thêm chút đi tương vịt muối cùng bánh quế." Lão bản nhanh nhẹn ứng với, xoay người đi bếp sau bận rộn. Diệp Nghe Thường nhìn ngoài cửa sổ cảnh đường phố, cười nói, "Không nghĩ tới ngươi cái này tỉnh ủy phó thư ký, còn sẽ tới loại này tiểu quán tử ăn cơm." Hương vị tốt là được, cùng thân phận không quan hệ. Thẩm Thanh Vân đưa cho nàng một đôi đũa, thuận miệng nói ra, ta vừa tới Kinh Châu thời điểm, thường xuyên đến chỗ này ăn, có đôi khi tăng ca chậm, liền đóng gói một phần bột gạo trở về, so cơm ở căn tin đồ ăn hợp khẩu vị. Rất nhanh, hai bát nóng hôi hổi bột gạo đã bưng lên, còn có một bàn màu sắc đỏ sáng tương vịt muối cùng một đĩa bóng ánh sáng long lanh bánh quế. Bột gạo mùi thơm nước mũi, Diệp Nghe Thường cầm lấy đuôn nếm thử một miếng, mắt sáng rực lên, a ngon, so Giang Bắc bột gạo bình đạo, sát thuốc cũng tươi. Thẩm Thanh Vân nhìn xem nàng ăn đến thỏa mãn dáng vẻ, trong lòng cũng đi theo cao hứng. Hai tỷ đệ một bên ăn, một bên trò chuyện được nhà, từ riêng phần mình tình trạng cơ thể, cho tới khi còn bé chuyện lý thú, lại cho tới riêng phần mình công việc. Diệp Nghe Thường nói lên nàng chạy phỏng vấn lúc gặp phải các loại chuyện mới mẻ, Thẩm Thanh Vân cũng thỉnh thoảng nói một chút Hán Đông phong thổ, bầu không khí nhẹ nhõm lại ấm áp. Đúng rồi, ngươi lần này ngoại trừ sinh thái bảo hộ khu phỏng vấn, còn có những nhiệm vụ khác sao? Thẩm Thanh Vân thuận miệng hỏi, kẹp một khối tương vịt muối bỏ vào trong miệng. Diệp Nghe Thường động tác dừng một chút, để đũa xuống, cầm lấy trên bàn chén nước uống một ngụm, trong ánh mắt nhiều hơn mấy phần nghiêm túc. Nàng nhìn chung quanh một chút, gặp trong tiệm nhiều người ồn ào, liền hạ giọng nói, kỳ thật, ta lần này đến Hán Đông, còn có một cái ẩn tàng phỏng vấn nhiệm vụ. Thẩm Thanh Vân giật mình, để đũa xuống, nhiệm vụ gì? Ta nửa tháng trước tiếp vào một đầu mịt rồi lọc gỉnh PM gửi bản thảo. Diệp Nghe Thường thanh âm ép tới thấp hơn, thấu kính sau con mắt lộ ra phóng viên nhạy cảm, gửi bản thảo người nói, Kinh Châu thị Quang Minh khu một nhà quốc hữu xưởng may, gọi Quang Minh xưởng may, năm ngoái cuối năm bị người vô cùng giá tiền thấp bán cho một nhà xí nghiệp tư doanh. Thẩm Thanh Vân sắc mặt trong nháy mắt thay đổi, nguyên bản vẻ mặt nhẹ nhõm biến mất vô tung vô ảnh, lông mày chăm chú nhíu lại. Chương 2789, Diệp Nghe Thường mục đích chương 2789, Diệp Nghe Thường mục đích trên thực tế, Quang Minh xưởng may danh tự, Thẩm Thanh Vân vẫn thật là có ấn tượng. Kia là một nhà có mấy chục năm lịch sử già nhà máy, công nhân viên chức hơn 1000 người, là Quang Minh khu trọng điểm xí nghiệp quốc doanh, mấy năm trước còn bị định giá Hán Đông tỉnh tiên tiến xí nghiệp, làm sao lại đột nhiên bị giá thấp bán thành tiền? Giá thấp là nhiều ít, bán cho nhà ai xí nghiệp tư doanh? Thẩm Thanh Vân ngữ khí trở nên nghiêm trọng, đầu ngón tay không tự giác siết chặt khăn trải bàn. Quốc hữu tài sản sói mòn là đại sự, nhất là tại Hán Đông vừa kinh lịch trong sạch hóa bộ máy chính trị phong bạo thời kỳ nhạy cảm, cái này phía sau rất có thể ẩn giấu đi lợi ích chuyển vận, quyền tiền giao dịch. Diệp Nghê Thường gặp hắn phản ứng kịch liệt, liền cũng không có giấu giếm, thấp giọng nói ra, gửi bản thảo người nói, nhà máy tài sản ước định giá trị chí ít 3 ức, nhưng cuối cùng giá sau cùng chỉ có 8.000 vạn, người mua là một nhà gọi Hoành Đồ thực nghiệp xí nghiệp tư doanh, lão bản khiếu Triệu Hoành Đồ. Triệu Hoành Đồ. Thẩm Thanh Vân chân mày nhíu chặt hơn. Cái tên này hắn có chút quen hai, giống như tại Tề Vân Vĩ thiệp án nhân viên trong danh sách gặp qua, Triệu Hoành Đồ từng là Tề Vân Vĩ sinh ý đồng bạn, mấy năm trước dựa vào Tề Vân Vĩ quan hệ, tại Kinh Châu tiếp nhận nhiều cái chính phủ hàng ngũ, không nghĩ tới lại đem chủ ý đánh tới quốc hữu xưởng may bên trên. Càng quan trọng hơn là, kỳ bị bên kia tra xét Triệu Hoành Đồ có vẻ như không có điều tra ra cái gì vật hữu dụng. Cái này có chút ý vị sâu xa. Gửi bản thảo người còn nói, nhà máy bị bán đi về sau, hơn ngàn tên công nhân viên chức bị giảm biên chế, chỉ có số ít người bị Hoành Đồ thực nghiệp lưu dụng, mà lại tiền lương đãi ngộ trên diện rộng hạ xuống. Diệp Nghê Thường tiếp tục nói, giọng nói mang vẻ oán giận, rất nhiều lao công nhân viên chức không hài lòng, đi trong vùng thiếu hoan, kết quả bị khuyên trở lại nhiều lần, có người thậm chí bị uy hiếp không cho phép gây sự nữa. Thẩm Thanh Vân sắc mặt càng ngày càng khó coi, trong lòng lửa giận dần dần bốc lên. Quốc hữu tài sản là nhân dân tài sản, sao có thể bị người như thế trắng trợn xâm chiếm? Hơn ngàn tên công nhân viên chức sinh kế, làm sao có thể dễ dàng như vậy bị xem nhẹ? Cái này phía sau, khẳng định có quan viên xung làm ô dù, nếu không chuyện lớn như vậy, không có khả năng làm được như thế ẩn nấp. Gửi bản thảo người có hay không cung cấp chứng cứ? Thì như tài sản ước định báo cáo, mua bán hợp đồng loại hình. Thẩm Thanh Vân thanh âm mang theo đè nén lửa giận, ánh mắt sắc bén như lao. Có một ít, nhưng đều là sao chép kiện, mà lại mấu chốt tin tức bị che cản. Diệp Nghê Thường từ phỏng vấn trong bọc xuất ra một phần vật liệu, đưa cho Thẩm Thanh Vân, chậm rãi nói ra, ta lúc đầu nghĩ trước tự mình điều tra một chút, cầm tới chứng cơ xác thực sau lại lộ ra ánh sáng. Hôm nay nhìn thấy ngươi, cảm thấy hẳn là nói với ngươi một tiếng. Dù sao đây là quốc hữu tài sản sói mòn, mà lại liên quan đến hơn ngàn tên công nhân viên chức lợi ích, ngươi làm tỉnh ủy phó thư ký, có lẽ có thể tham gia điều tra. Thẩm Thanh Vân tiếp nhận vật liệu, đầu ngón tay chạm đến lạnh buốt trang giấy, trong lòng chịu nặng. Hắn biết, Diệp Nghê Thường đem cái này tin tức nói cho hắn biết, là ra ngoài tín nhiệm, cũng là hy vọng hắn có thể vì dân chúng làm chủ. Túi đầu xuống, Thẩm Thanh Vân hồi lâu đều không nói gì. Trong tiệm bầu không khí phảng phất trong nháy mắt trở nên yên tĩnh, trung quanh tiếng ồn ào tựa hồ cũng cách bọn họ đi xa. Thẩm Thanh Vân cầm vật liệu, ánh mắt ngưng trọng nhìn ngoài cửa sổ, trong lòng tính toán rất nhanh bệ. Chuyện này không thể lộ ra, một khi đánh cỏ động rắn, rất có thể để phía sau màn hắc thủ tiêu hủy chứng cứ. Hắn cần trước hết để cho tỉnh kỷ ủy bí mật tham gia điều tra, xác minh tình huống, cầm tới chứng cứ xác thực về sau, lại theo nếp xử lý. "Tỷ, cái này vật liệu ta trước nhận lấy, cảm ơn ngươi nói cho ta chuyện này." Thẩm Thanh Vân ngữ khí nghiêm túc, nói với Diệp Nghê Thường, "Ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ điều tra rõ ràng, cho giả công nhân viên chức nhóm một cái công đạo, tuyệt không để quốc hữu tài sản bạch bạch sói mòn." Diệp Nghê Thường gật gật đầu, trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng, "Ta liền biết nói cho người không sai. Bất quá ngươi cũng muốn chú ý, chuyện này khả năng liên lụy rất rộng, chớ cho mình gây phiền toái." "Ta biết phân tất." Thẩm Thanh Vân cười cười, cầm lấy đũa nói ra, "Nhanh ăn đi, bột gạo đều nhanh lạnh." Diệp Nghê Thường cũng cầm lấy đũa, tiếp tục ăn bột gạo, nhưng bầu không khí đã không có vừa rồi dễ dàng như thế. Hai người ngẫu nhiên nói mấy câu, cũng phần lớn vây quanh Quang Minh xưởng may sự tình, Thẩm Thanh Vân kỹ càng hỏi thăm gửi bản thảo người tình huống, Diệp Nghê Thường cũng đem nàng biết đến tin tức từng cái cáo chi. Cơm nước xong xuôi, Thẩm Thanh Vân kết hết nợ, mang theo Diệp Nghê Thường đi ra tiểu điểm. Người trên đường phố so vừa rồi càng nhiều, trời chiều chiếu xéo tại bàn đá xanh trên đường, đem hai người cái bóng kéo đến rất dài. "Ta đưa ngươi đi sân bay đi, ngươi buổi chiều còn muốn đánh xe?" Thẩm Thanh Vân nói. "Không cần, ta tự đánh mình xe là được, ngươi nhanh đi về xử lý chính sự đi." Diệp Nghê Thường khoát khoát tay, từ trong bọc lấy điện thoại di động ra, nói với Thẩm Thanh Vân, "Tài liệu kia ở trong chứng cứ, ta đã dành trước, ngươi nếu là cần bổ sung, tùy thời gọi điện thoại cho ta." Thẩm Thanh Vân gật gật đầu, từ trong túi móc ra một chương danh thiếp đưa cho nàng, "Đây là ta tư nhân điện thoại, có bất kỳ tình huống, mặc kệ lúc nào, đều có thể gọi cho ta. Còn có, chính ngươi ở bên ngoài phỏng vấn, cũng muốn chú ý an toàn, nhất là điều tra loại này mẫn cảm chủ đề, đừng đơn độc hành động." "Biết, ngươi so mẹ ta còn lại nhải." Diệp Nghê Thường tiếp nhận danh thiếp, cẩn thận bỏ vào trong bọc, cười nói ra, "Trở về thay ta cho Chu Tuyết cùng Liêu A Di mang cái tốt, nói ta mọi chuyện đều tốt, chờ làm xong trận này liền đi nhìn các nàng." "Được." Thẩm Thanh Vân nhìn xem nàng, trong lòng nổi lên một trận không bỏ, "Trên đường chú ý an toàn, đến Giang Bắc cho ta báo cái bình an." "Ừm." Diệp Nghê Thường gật gật đầu, quay người chiêu một chiếc xe taxi. Nàng lên xe trước, quay đầu hướng Thẩm Thanh Vân phất phất tay, "Thanh Vân, nhớ kỹ, mặc kệ quan đương bao lớn, đều muốn xứng đáng lương tâm của mình, xứng đáng dân chúng." Thẩm Thanh Vân nặng nề mà gật đầu, "Ta nhớ kỹ." Xe taxi chậm rãi lái rời, Diệp Nghê Thường thân ảnh dần dần biến mất trong đám người. Thẩm Thanh Vân đứng tại chỗ, trong tay chăm chú nắm chặt tài liệu kia, trong lòng ngũ vị tạp trần. Diệp Nghê Thường đến, cho hắn một lát ôn nhu, nhưng cũng mang đến một cái nặng nề nhiệm vụ. Quang Minh xưởng may sự tình, tựa như một khối thạch đầu đặt ở trong lòng của hắn, để hắn không cách nào lại nhẹ nhõm. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, trời chiều đã ngã về tây, bầu trời bị nhuộm thành màu vàng quýt. Trạng nguyên đường phố khói lửa vẫn như cũ nồng hậu dày đặc, nhưng Thẩm Thanh Vân trong lòng lại vô cùng lo lắng. Hắn biết, một trận chiến đấu mới sắp bắt đầu, mà lần này, hắn đối mặt rất có thể là dấu ở Hán Đông quan trường chỗ sâu to lớn tập đoàn lợi ích. Làm tỉnh ủy phó thư ký, tỉnh chính pháp ủy thư ký, thủ hộ quốc hữu tài sản, giữ gìn quần chúng lợi ích là trách nhiệm của hắn, mình không có cách nào lùi bước. Hít sâu một hơi, hắn lấy điện thoại di động ra, bấm Đường Quốc Phú điện thoại. Thẩm thư ký, có chuyện gì không? Đường Quốc Phú tiếp vào Thẩm Thanh Vân điện thoại còn có chút không hiểu đâu. Quốc Phú đồng chí, có kiện chuyện quan trọng cần ngươi lập tức an bài. Thẩm Thanh Vân trực tiếp nói ra, Kinh Châu thị Quang Minh khu Quang Minh sửa may, khả năng tồn tại quốc hữu tài sản sói mòn vấn đề, ngươi lập tức để kỷ ủy thành lập chuyên hạng tổ điều tra, bí mật tham gia điều tra, nhất định phải cầm tới chứng cứ xác thực, không nên đánh cỏ kinh rắn. Cái gì? Đường Quốc Phú hít vào một ngụm khí lạnh, kinh ngạc không thôi. Ta cũng là vừa mới chiếm được tin tức này. Thẩm Thanh Vân chậm rãi nói ra, tình huống có chút khó giải quyết. Được. Đầu bên kia điện thoại truyền đến Đường Quốc Phú thanh âm kiên định, Thẩm thư ký, ta lập tức an bài, có tiến triển trước tiên hướng ngài báo cáo. Cúp điện thoại, Thẩm Thanh Vân hít sâu một hơi, quay người hướng phía dừng xe phương hướng đi đến. Ánh nắng chiều vậy ở trên người hắn, đem hắn thân ảnh kéo đến phá lệ thẳng tắp. Chương 2790, Đường Quốc Phú báo cáo chương 2790, Đường Quốc Phú báo cáo 3 ngày sau sáng sớm, Kinh Châu rơi ra tí tách tiểu vũ. Hạt mưa gõ lấy tỉnh ủy đại lâu pha lê màn tường, lưu lại từng đạo bốn lượn vết nước, đem ngoài cửa sổ cây ngô đồng la tăm đến càng thêm xanh biếc, nhưng cũng làm cho cả thành thị lộ ra mấy phần đè nén thanh lãnh. Thẩm Thanh Vân ngồi trước bàn làm việc, cầm trong tay diệp nghệ thưởng cung cấp vật liệu, đầu ngón tay lặp đi lặp lại vuốt ve tài liệu mặt ngoài. Trong 3 ngày này, hắn mặt ngoài vẫn như cũ xử lý chính trị và pháp luật hệ thống công việc thường ngày, trong lòng nhưng thủy chung nhớ Quang Minh xưởng may sự tình. Đường Quốc Phú điện thoại, hắn đã chờ dòng dã 3 ngày. Thẩm thư ký, Đường thư ký điện thoại lại tới, hỏi ngài lúc nào thuận tiện quá khứ. Giang Dương đẩy cửa tiến đến, cầm trong tay điện thoại, ngựa khí mang theo vài phần cẩn thận. Thẩm Thanh Vân ngẩng đầu nhìn ngoài cửa sổ mưa rơi, đứng dậy cầm lấy máng lên móc áo màu xám đậm áo khoác, hiện tại liền đi. Trong lòng của hắn rõ ràng, Đường Quốc Phú liên tục 2 lần gọi điện thoại, nói rõ điều tra kết quả đã ra tới, mà lại đại khái suất không phải tin tức tốt gì. Xe lái ra tỉnh ủy đại biệt lúc, mưa rơi dần dần lớn lên, trên cửa sổ xe cần gạt nước khí vừa đi vừa về đồng đường, phát ra quy luật bù bù âm thanh. Thẩm Thanh Vân tựa lưng vào ghế ngồi, nhắm mắt lại, trong đầu nhanh chóng cắt tỉa manh mối. Quang Minh xưởng may làm quốc hữu trọng điểm xí nghiệp, tài sản ước định cùng bán thành tiền tất nhiên trải qua tầng tầng phê duyệt, có thể lấy thấp như vậy giá cả bán cho xí nghiệp tư doanh, phía sau nhất định có người trong bóng tối thao tác. Triệu Hành Đồ là Tề Vân Vĩ quen thuộc thương nhân, mà Tề Vân Vĩ lại cùng Văn Xuân Lâm quan hệ mật thiết, ở trong đó có thể hay không liên lụy đến Văn Xuân Lâm. Nghĩ tới đây, Thẩm Thanh Vân lông mày chăm chú nhíu lại. Nếu như chỉ là Văn Xuân Lâm, hắn cũng không e ngại. Trước đó cán bộ khảo sát chi tranh đã để hắn thấy rõ Văn Xuân Lâm thủ đoạn, nhưng hắn ẩn ẩn có loại dự cảm, chuyện này khả năng không có đơn giản như vậy. Quốc hữu tài sản sói mòn án thường thường liên lụy rất rộng, phía sau khả năng còn cất giấu lợi ích lớn hơn nữa tập đoàn. Xe chạy được 20 phút, đến tỉnh kỳ ủy cao ốc. Tòa này cao ốc toàn thân hiện lên màu xám trắng, trang nghiêm túc mục, cổng sư tử đá tại trong mưa lộ ra uy nghiêm, trước lầu treo trung thành, sạch sẽ, đảm đương 6 cái màu đỏ chữ lớn, tại trong mưa bụi vẫn như cũ bắt mắt. Thẩm Thanh Vân đẩy cửa xe ra, băng lạnh nước mưa sen lẫn gió đập vào mặt, hắn kéo căng áo khoác cổ áo, bước nhanh đi vào cao ốc. Kỳ ủy văn phòng nhân viên công tác sớm đã ở đại sảnh chờ, nhìn thấy Thẩm Thanh Vân, vội vàng chào đón. Thẩm thư ký, Đường thư ký tại lầu 3 phòng khách đợi ngài. Thẩm Thanh Vân gật gật đầu, đi theo nhân viên công tác đi vào thang máy. Trong thang máy mặt kính chiếu ra hắn vẻ mặt nghiêm trọng, hắn hít sâu một hơi, ép buộc mình tỉnh táo lại, mặc kệ điều tra kết quả là cái gì, hắn đều phải bình tĩnh ứng đối, chuyện này không chỉ có liên quan đến hơn ngàn tên công nhân viên chức sinh kế, càng liên quan đến Hán Đông chính trị sinh thái, tuyệt không thể phớt lờ. Lầu 3 phòng khách bày biện ngắn gọn mà trang trọng, màu trắng treo trên vách tường một bức thanh phong chính quý thư pháp tác phẩm, chữ viết mạnh mẽ hữu lực. Vị trí gần cửa sổ bày biện 2 tấm màu nâu đậm gỗ thật ghế sofa, ở giữa là một cái tiểu xảo bàn trà, phía trên đặt vào một bộ vừa pha tốt đồ uống trà, hương trà lượn lờ, lại xua tan không được trong phòng ngưng trọng khí tức. Đường Quốc Phú đã ở bên trong chờ, hắn mặc một thân màu đen áo giả kín, tóc trải cẩn thận tỉ mỉ, chỉ là đáy mắt mang theo vài phần mỏi mệt. Hiển nhiên 3 ngày này, kỳ bị đoàn điều tra đội không ít thức đêm. Nhìn thấy Thẩm Thanh Vân tiến đến, Đường Quốc Phú vội vàng đứng người lên, trên mặt lộ ra một tia thần tình phức tạp. Thẩm thư ký, ngài đã tới, điều tra kết quả ra, tình huống so với chúng ta dự đoán còn nghiêm trọng hơn. Ngồi đi, Quốc Phú đồng chí, từ từ nói. Thẩm Thanh Vân tại hắn đối diện ngồi xuống, tiếp nhận Đường Quốc Phú đưa tới chén trà, đầu ngón tay chạm đến ấm áp chén bích, lại không có thể để cho thần kinh căng thẳng của hắn buông lỏng nửa phần. Đường Quốc Phú sau khi ngồi xuống, từ bên cạnh túi văn kiện bên trong xuất ra một chồng thật dày vật liệu, đưa tới Thẩm Thanh Vân trước mặt. Đây là chúng ta chuyên hạng tổ điều tra sơ bộ điều tra kết quả. Quang Minh xưởng may tại năm ngoái cuối năm tài sản ước định bên trong, xác thực tồn tại nghiêm trọng đánh giá thấp vấn đề. Căn cứ chúng ta điều lấy nguyên thủy khoản cùng phe thứ ba ước định cơ cấu bí mật duyệt lại, nhà này nhà máy thực tế tài sản chí ít giá trị 3 ức, trong đó bao quát nhà máy, thiết bị, thổ địa quyền sử dụng, còn có trong xưởng độc quyền kỹ thuật. Nhưng lúc đó ước định báo cáo lại đem tài sản tổng ngạch định vì 85 triệu, cuối cùng lấy 8.000 vạn giá cả bán cho Triệu Hành Đồ thực nghiệp. Thẩm Thanh Vân cầm tài liệu lên, nhanh chóng liếc nhìn. Ước định trên báo cáo số lượng nhìn thấy mà giật mình, nhà máy ước định giá chỉ là giá thị trường 1/3, thiết bị càng là theo báo hỏng xử lý, thổ địa quyền sử dụng ước định cũng nghiêm trọng thấp hơn cùng thời kỳ giá thị trường. Ngón tay của hắn tại trên báo cáo nhẹ nhàng đập, sắc mặt càng ngày càng nặng. Ước định cơ cấu là ai chọn? Có hay không trải qua công khai đấu thầu? Là Quang Minh xưởng may ngay lúc đó xưởng trưởng cùng Hành Đồ thực nghiệp cộng đồng chỉ định, không có trải qua công khai đấu thầu. Đường Quốc Phú ngữ khí mang theo oán giận, phẫn nộ nói ra, chúng ta điều tra phát hiện, nhà này ước định cơ cấu người đại biểu pháp lý là Triệu Hành Đồ bà con xa. Mà lại, ước định trên báo cáo ký tên là ngụy tạo, chân chính ước định sư căn bản không có tham dự lần này ước định, là có người cầm trống không báo cáo ký tên, sau đó đóng dấu. Thẩm Thanh Vân chân mày nhíu chặt hơn, trong lòng lửa giận dần dần bốc lên. Đây cũng không phải là đơn giản đánh giá thấp, mà là trắng trợn làm giả, mục đích đúng là vì thôn tính quốc hữu tài sản. Quá trình giao dịch đâu? Có hay không trải qua thượng cấp chủ quản bộ môn phê duyệt? Thẩm Thanh Vân đối Đường Quốc Phú hỏi, vấn đề này rất mấu chốt, quan hệ đến cả kiện sự tình tính chất. Trải qua Quang Minh khu quốc tư bị phê duyệt, nhưng phê duyệt chương trình tồn tại nghiêm trọng lỗ thủng. Đường Quốc Phú tiếp tục nói ra, phê duyệt trên văn kiện ký tên, có hai cái là ngụy tạo, mặt khác ba cái ký tên quan viên, đều là Văn Xuân Lâm bộ hạ cũ, bây giờ Kinh Châu thị thường vụ phó thị trưởng Lâm Nhất Thật coi nằm tại Quang Minh khu nhậm chức lúc để bật lên. Chúng ta tìm ba người này nói chuyện, bọn hắn hoặc là ngậm miệng không nói, hoặc là nói là theo lãnh đạo chỉ thị làm, nhưng không chịu nói là lãnh đạo nào. Thẩm Thanh Vân buông xuống vật liệu, nâng chung trà lên uống một ngụm, ý đồ đè xuống lửa giận trong lòng. Sự tình quả nhiên liên lụy đến Văn Xuân Lâm, cái này cùng lúc trước hắn dự phán nhất trí. Nhưng hắn biết, Văn Xuân Lâm sẽ không dễ dàng như vậy lưu lại tay cầm, muốn tìm được hắn trực tiếp tham dự chứng cứ, chỉ sợ không dễ dàng như vậy. Triệu Hành Đồ bên đó đây, các ngươi có tìm được hay không hắn cùng Lâm Nhất Thật cấu kết chứng cứ? Thẩm Thanh Vân hỏi, ánh mắt sắc bén như lao. Đường Quốc Phú thở dài, lắc đầu, Triệu Hành Đồ rất giàu hạn, hắn cùng Lâm Nhất Thật hai người liên hệ phi thường ẩn nấp, không có trực tiếp tài chính vãng lai ghi chép. Nhưng chúng ta tra được, Triệu Hành Đồ tại năm ngoái cuối năm, cũng chính là nhà máy giao dịch hoàn thành về sau, cho Lâm Nhất Thật nhi tử Lâm Hạo đưa một bộ giá trị 500 vạn biệt thự, đăng ký tại Lâm Hạo nhạc mẫu danh nghĩa. Mà lại, Triệu Hành Đồ hành đồ thực nghiệp, mấy năm này tiếp nhận nhiều cái tỉnh phát cải ủy hạng mục, đều là Lâm Nhất Thật ở sau lưng chào hỏi thúc đẩy. Lại là loại này quanh co lợi ích chuyển vận. Thẩm Thanh Vân cười lạnh một tiếng. Trong lòng của hắn rất rõ ràng, loại này gián tiếp lợi ích vắng lai, muốn làm định tội chứng cứ, độ khó rất lớn. Lâm Nhất Thật ở trong quan trường lăn lộn nhiều năm như vậy, đã sớm luyện thành một thân toàn thân trở ra bản sự, muốn dựa vào cái này cho hắn định tội là phi thường khó khăn. Đường Quốc Phú gặp Thẩm Thanh Vân sắc mặt nghiêm túc, trầm mặc một lát, giống như là đã quyết định một loại nào đó quyết tâm, theo văn kiện trong túi xuất ra một cái khác trang giấy, đưa tới Thẩm thư ký, còn có một cái càng quan trọng hơn phát hiện, chúng ta cũng là hôm qua mới tra được. Thẩm Thanh Vân tiếp nhận giấy, phía trên là Hoành Đồ thực nghiệp cổ quyền kết cấu biểu. Ánh mắt của hắn nhanh chóng đảo qua, khi thấy đại cổ đông Tiêu Bất Vi cầm cổ tỷ lệ 35 thời điểm, còn người bỗng nhiên co rụt lại, trong tay trang giấy kém chút rơi trên mặt đất. Tiêu Bất Vi. Thẩm Thanh Vân thanh âm mang theo vài phần khó có thể tin, kinh ngạc nói ra, có phải hay không Tiêu Văn Hoa nhi tử? Đường Quốc Phú trầm trọng gật gật đầu, không sai, chính là hắn. Tiêu Văn Phi mặt ngoài là làm xuất nhập cảng mậu dịch, trên thực tế một mực dựa vào quan hệ của phụ thân hắn, tại Hán Đông làm các loại đầu tư. Hoành Đồ thực nghiệp mặc dù là Triệu Hoành Đồ ra mặt sáng lập, nhưng chân chính lao bản là Tiêu Văn Phi, Triệu Hoành Đồ chỉ là cái trước sân khấu khôi lỗi. Thẩm Thanh Vân sắc mặt trong nháy mắt trở nên nghiêm túc không thôi, trong lòng nhấc lên kinh đảo hải lãng. Hắn chẳng thể nghĩ tới, chuyện này vậy mà liên lụy đến Tiêu Văn Hoa. Chương 2791, phiền phức chương 2791. Phiền phức Tiêu Văn Hoa là Hán Đông lão tư cách, ở tỉnh ủy phó thư ký vị trí bên trên ngồi 10 năm, 5 năm trước về hưu, mặc dù đã không tại trước, nhưng ở Hán Đông giao thiệp rắc rối khó gỡ, không ít đương nhiệm sảnh cục cấp cán bộ đều là hắn năm đó để bật lên, Tề Văn Mỹ, Văn Xuân Lâm những người này đều là hắn bộ hạ cũ. Cái này nói thông được. Thẩm Thanh Vân tự lẩm bẩm, ngón tay chăm chú nắm chặt tấm tia cổ quyền kết cấu biểu, sắc mặt vô cùng khó coi. Có Tiêu Văn Hoa ở sau lưng chỗ dựa, Triệu Hành Đồ mới dám như thế trắng trợn thôn tính quốc hữu tài sản, Quang Minh khu quan viên mới dám không kiêng nể gì như thế vi quy phê duyệt. Lâm Nhất Thật sở dĩ dám tham dự trong đó, cũng là bởi vì có Tiêu Văn Hoa cái này kháo sơn. Hắn nhớ tới vừa tới Hán Đông lúc, Sa Thụy Minh từng đề cập với hắn, Hán Đông có mấy cái lao tư cách về hưu cán bộ, mặc dù không tại trước, nhưng lực ảnh hưởng rất lớn, để hắn làm việc phải chú ý phân tích, trong đó liền nâng lên Tiêu Văn Hoa. Lúc ấy hắn còn không có để ở trong lòng, hiện tại xem ra, Tiêu Văn Hoa lực ảnh hưởng xa so với hắn tưởng tượng phải lớn. Tiêu Văn Phi cùng Triệu Hành Đồ là quan hệ như thế nào? Thẩm Thanh Vân ép buộc mình tỉnh táo lại, mở miệng hỏi. Tiêu Văn Phi cùng Triệu Hành Đồ là bạn học thời đại học, sau khi tốt nghiệp một mực có lui tới. Đường Quốc Phú hồi đáp, chúng ta tra được, Triệu Hành Đồ tại Tề Vân Vĩ đảm nhiệm Nham Đài thị công an cục trưởng thời điểm, đã từng thông qua Tiêu Vân Phi cho Tề Vân Vĩ đưa qua chỗ tốt, Tề Vân Vĩ cũng giúp bọn hắn bãi bình qua không ít phiền phức. Có thể nói, ba người này là lợi ích thể cộng đồng, Tiêu Vân Phi là phía sau kim chủ, Tề Vân Vĩ là bảo vệ rủ, Triệu Hành Đồ là người chấp hành. Thẩm Thanh Vân tựa ở trên ghế salon, nhắm mắt lại, trong đầu loạn thành một bầy. Chuyện này đã không phải là đơn giản quốc hữu tài sản sói mòn án, mà là liên lụy đến về hưu quá lớn, đương nhiệm tổ chức bộ trưởng, lẩn trốn quan viên trọng đại tập đoàn lợi ích cấu kết án. Nếu như xử lý không tốt, không chỉ có sẽ dẫn phát Hán Đông quan trường to lớn chấn động, thậm chí khả năng ảnh hưởng đến toàn bộ Hán Đông ổn định. Hắn có thể tưởng tượng đến, một khi điều tra xâm nhập, Tiêu Văn Hoa khẳng định sẽ vận dụng hắn hết thảy mọi người mạch quan hệ tiến hành cản trở, Văn Xuân Lâm cũng sẽ tại ngoài sáng bên trên chế tạo phiền phức, thậm chí có thể sẽ có một ít không rõ chân tướng cán bộ ra biện hộ cho. Trận chiến này, xa so với trước đó trong sạch hóa bộ máy chính trị phong bạo cùng nhân sự đấu tranh muốn khó đánh cho nhiều. Chúng ta bây giờ nắm giữ chứng cứ, có đủ hay không đối Triệu Hành Đồ khai thác biện pháp? Thẩm Thanh Vân mở mắt ra, ánh mắt kiên định, mặc kệ có bao nhiêu khó, hắn đều phải tra được. Quốc hữu tài sản không thể bạch bạch sói mòn, hơn ngàn tên công nhân viên trước công đạo không thể không còn. Tạm thời còn chưa đủ. Đường Quốc Phú ngữ khí mang theo vài phần bất đắc dĩ, đối Thẩm Thanh Vân giải thích nói, chúng ta mặc dù tra được cổ quyền kết cấu cùng bộ phận lợi ích chuyển vận manh mối, nhưng khuyết thiếu trực tiếp chứng cứ chứng minh Tiêu Vân Phi cùng Lâm Nhất Thật tham dự quốc hữu tài sản đánh giá thấp cùng bán thành tiền quá trình cụ thể. Triệu Hành Đồ hiện tại thái độ cương ngạnh, cự không phối hợp điều tra, Tiêu Vân Phi càng là trốn ở phía sau màn, căn bản không lộ diện. Vậy liên tiếp tục tra. Thẩm Thanh Vân ngữ khí chém đinh chặt sắt, không chút khách khí nói ra, từ Quang Minh xưởng may nguyên hắn giải, ước định cơ cấu nhân viên tương quan, Quang Minh khu quốc tư bị phê duyệt quan viên tới tay, từng cái đột phá, ta cũng không tin bọn hắn có thể thủ khẩu như mình. Mặt khác, mật thiết giám sát Triệu Hành Đồ cùng Tiêu Vân Phi hành tung, đông kết Hành Đồ thực nghiệp tài sản, phòng ngừa bọn hắn chuyển di tài chính. Đường Quốc Phú gật gật đầu, trên mặt lộ ra một tia kính nể, Thẩm thư ký, ta biết chuyện này độ khó rất lớn, thậm chí có thể sẽ gặp được rất nhiều lực cản, nhưng có ngươi câu nói này, chúng ta kỷ ủy liền có lực lượng. Ta đã để tổ điều tra tăng thêm nhân thủ, tranh thủ mau chóng cầm tới chứng cứ xác thực. Quốc Phú đồng chí, vất vả các ngươi. Thẩm Thanh Vân ngữ khí hòa hoãn mấy phần, chậm rãi nói ra, chuyện này chúng ta chỉ có thể bí mật điều tra, tạm thời không thể đối ngoại lộ ra, càng không thể để Lâm Nhất Thật bọn hắn phát giác được chúng ta chân thực ý đồ. Một khi đánh cỏ động rắn, bọn hắn rất có thể sẽ tiêu hủy chứng cứ, thậm chí uy hiếp chứng nhân. Ta minh bạch. Đường Quốc Phú nói ra, tổ điều tra thành viên đều là chúng ta tinh thiêu tế tuyển quốc cán, kín miệng, năng lực mạnh, sẽ không xảy ra vấn đề. Mà lại chúng ta đã khai thác giữ bí mật biện pháp, tất cả điều tra vật liệu đều từ chuyên gia đảm bảo, chỉ có ta và ngươi có thể xem xét. Hai người lại thảo luận một hồi điều tra cụ thể chi tiết, Đường Quốc Phú đem bước kế tiếp điều tra kế hoạch hướng Thẩm Thanh Vân làm kỹ càng báo cáo, Thẩm Thanh Vân cũng đưa ra một chút bổ sung ý kiến. Ngoài cửa sổ mưa rơi dần dần nhỏ, ánh nắng xuyên tấu qua tầng mây, trên mặt đất bỏ ra pha tạp quang ảnh. Thẩm Thanh Vân đứng người lên, đi đến bên cửa sổ, nhìn ngoài cửa sổ ướt sũng đường đi. Kỳ vị cao ốc đối diện trên quảng trường, có mấy cái lao nhân đang đánh thái cực, động tác thư giãn, lộ ra bình thản. Trong lòng của hắn lại rõ ràng, Hán Đông quan trường, xa so với cái này mặt ngoài bình thản muốn phức tạp được nhiều, lợi ích gấp mắc, quyền lực đánh cờ, ở khắp mọi nơi. Tiêu Văn Hoa bên kia, ngươi cảm thấy hắn sẽ làm thế nào? Thẩm Thanh Vân hỏi, giọng nói mang vẻ mấy phần thăm dò. Đường Quốc Phú đi đến bên cạnh hắn, lắc đầu, khó mà nói. Tiêu Văn Hoa người này, mặt ngoài ôn tồn lễ độ, kỳ thực bụng dạ cực sâu. Nếu là hắn nghĩ bảo đảm Tiêu Văn Phi, có thể sẽ tự mình ra mặt tìm xa thư ký hoặc là cái khác tỉnh ủy lãnh đạo biện hộ cho, cũng có thể sẽ để hắn trước kia cất nhắc cán bộ cho chúng ta chế tạo phiền phức. Nhưng mặc kệ hắn làm thế nào, chúng ta cũng không thể lùi bước. Thẩm Thanh Vân gật gật đầu, trong lòng đã làm tốt ứng đối các loại khó khăn chuẩn bị. Hắn biết, Sa Thụy Minh mặc dù ủng hộ hắn công việc, nhưng ở Tiêu Văn Hoa cái này lão tư cách trước mặt, khả năng cũng sẽ có điều lo lắng. Hắn nhất định phải nhanh tìm tới chứng cứ xác thực, để Sa Thụy Minh cùng cái khác tỉnh ủy thường ủy nhìn thấy cái này tập đoàn lợi ích nguy hại, tranh thủ ủng hộ của bọn hắn. Đúng rồi, Diệp Nghe Thường bên kia, ngươi có liên lạc hay không qua? Thẩm Thanh Vân đột nhiên nhớ tới tỷ tỷ cung cấp manh mối, mở miệng hỏi, trong tay nàng khả năng còn có một số gửi bản thảo người tin tức, nói không chừng có thể giúp một tay. Đã liên lạc qua, nàng cung cấp gửi bản thảo người mịt rồi lọc gỉnh tài khoản, nhưng đối phương thiết trí tư ẩn bảo hộ, chúng ta ngay tại thông qua kỹ thuật thủ đoạn xác minh thân phận. Đường Quốc Phú nói ra, Diệp ký giả còn nói, nếu như cần nàng phối hợp phỏng vấn, nàng tùy thời có thể lấy tới. Tốt, để nàng tạm thời không nên khinh cử vận động. Thẩm Thanh Vân liền vội vàng lắc đầu nói, gửi bản thảo người có thể là Quang Minh xưởng may giả công nhân viên trước, hiện tại tình cảnh khả năng rất nguy hiểm, chúng ta muốn trước bảo đảm an toàn của hắn. Chờ chúng ta tìm tới hắn, rồi quyết định muốn hay không để Diệp Nghe Thường phỏng vấn. Đường Quốc Phú đồng ý, hai người lại hàn huyên vài câu, Thẩm Thanh Vân liền chuẩn bị rời đi. Đường Quốc Phú tiễn hắn đến cửa thang máy, ngữ khí trịnh trọng nói ra, Thẩm thư ký, ngài yên tâm, kỷ ủy nhất định sẽ toàn lực ứng phó, đem vụ án này tra cái tra ra manh mối. Thẩm Thanh Vân vô bờ vai của hắn, Quốc Phú đồng chí, ta tin tưởng ngươi. Nhớ kỹ, mặc kệ gặp được trở lực gì, đều muốn kiên trì nguyên tắc, chân tướng có thể sẽ đến trễ, nhưng tuyệt sẽ không vắng mặt. Cửa thang máy chậm rãi đóng lại, Thẩm Thanh Vân tựa ở thang máy trên vách, nhắm mắt lại. Trong đầu hiện ra Quang Minh xưởng may hơn ngàn tên công nhân viên trước gương mặt, hiện ra Diệp Nghe Thường phỏng vấn lúc ánh mắt kiên định, cũng hiện ra Tiêu Văn Hoa, Văn Xuân Lâm đám người sắc mặt. Hắn biết, trận chiến đấu này chú định gian nan, nhưng hắn không có đường lui, làm tỉnh ủy phó thư ký, tỉnh chính pháp ủy thư ký, thủ hộ quốc hữu tài sản, giữ gìn quần chúng lợi ích, là hắn nghĩa bất dung tử trách nhiệm. Xe lái ra kỷ ủy cao ốc lúc, mưa đã tạnh, bầu trời tạnh, một đạo cầu vồng treo ở bầu trời xa xăm, phá lệ tiên diễm. Thẩm Thanh Vân nhìn ngoài cửa sổ cầu vồng, trong lòng âm thầm hạ quyết tâm, mặc kệ cái này tập đoàn lợi ích cường đại cỡ nào, mặc kệ phía sau liên lụy đến ai, hắn đều muốn tra đến cùng, còn hắn đông một mảnh tươi sáng cả khôn, cho dân chúng một cái giá thỏa mãn. Hắn lấy điện thoại di động ra, bấm Sa Thụy Minh điện thoại, ngữ khí nghiêm trọng, "Sa thư ký, có kiện chuyện quan trọng cần hướng ngài báo cáo." Đầu bên kia điện thoại truyền đến Sa Thụy Minh thanh âm trầm ổn, "Tốt, ta ở văn phòng chờ ngươi." Cúp điện thoại, Thẩm Thanh Vân hít sâu một hơi, ánh mắt trở nên càng thêm kiên định. Hắn biết, con đường sau đó sẽ càng thêm gian nan, nhưng hắn đã làm tốt chuẩn bị, trực diện hết thảy khiêu chiến. Chương 2792, lo lắng trùng điệp chương 2792, lo lắng trùng điệp từ tỉnh kỷ ủy cao ốc trở về tỉnh ủy đại viện trên đường, Thẩm Thanh Vân ngồi ở trong xe, đầu ngón tay từ đầu đến cuối nắm chặt kia phần chịu nặng điều tra vật liệu. Cửa kính xe ngăn cách ngoại giới ồn ào náo động, Kinh Châu sau giờ ngọ ánh nắng xuyên tấu qua pha lê chiếu bảo, lại khu không tiêu tan trong lòng hắn vẻ lo lắng. Ngoài cửa sổ xe, tỉnh ủy trong đại viện hương trương thụ xanh đúng tươi tốt, tu bổ chỉnh tề lùm cây lộ ra mấy phần trang nghiêm, vãng lai công vụ xe ngay ngắn trật tự, hết thảy đều lộ ra bình tĩnh như thường. Nhưng Thẩm Thanh Vân biết, phần này bình tĩnh phía dưới, chính ẩn giấu một trận đủ để dung chuyển Hán Đông chính đàn phong bạo. Trong óc của hắn lặp đi lặp lại vang vọng Đường Quốc Phú, Tiêu Vân Phi là đại cổ đông, Lâm Nhất Thật toàn bộ hành trình chủ đạo cái chế, Văn Xuân Lâm năm đó lực đẩy Lâm Nhất Thật. Mấy cái này danh tự giống nặng nghề thạch đầu, ép tới hắn thở không nổi. Lâm Nhất Thật làm Kinh Châu thị thường vụ phó thị trưởng, phân công quản lý công nghiệp cùng xí nghiệp nhà nước cải chế, là thị ủy thư ký Lâm Đạt Khang tín nhiệm nhất phụ tá. Mà Tiêu Văn Hoa làm tiền nhiệm tỉnh ủy phó thư ký, tại Hán Đông kinh doanh nhiều năm, môn sinh cố lại trải rộng các nơi, cho dù đã về hưu, lực ảnh hưởng vẫn như cũ không thể khinh thường. Càng khó giải quyết chính là, Lâm Nhất Thật vẫn còn Văn Xuân Lâm để bạt lên người, cái này lên quốc hữu tài sản sói mòn án, rất có thể sẽ liên lụy ra Văn Xuân Lâm phe phái thế lực, thậm chí dẫn phát càng lớn phạm vi chính trị dung chuyển. Thẩm thư ký, tỉnh ủy cao ốc đến. Lái xe thanh âm đánh gãy Thẩm Thanh Vân suy nghĩ. Hắn lấy lại tinh thần, hít sâu một hơi, sửa sang lại một chút trên người màu xám đậm âu phục, đẩy cửa xe ra. Bước chân đạp ở đại viện bằng phẳng đường lát đá bên trên, mỗi một bước đều lộ ra phá lệ nặng nề. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía trước mặt văn phòng tỉnh ủy công cao ốc, lầu cao 12 tầng, toàn thân hiện lên màu xám nhạt, dưới ánh mặt trời lộ ra uy nghiêm cùng trang trọng, nhưng giờ phút này ở trong mắt Thẩm Thanh Vân, nhà này cao ốc phảng phất biến thành một chương rắc rối quan hệ phức tạp lưới, mà Quang Minh xưởng may bản án, chính là lưới trung ương mẫn cảm nhất tiết điểm. Đi vào cao ốc, trong thang máy ngẫu nhiên gặp mấy vị tỉnh thẳng cơ quan cán bộ, bọn hắn cười hướng Thẩm Thanh Vân chào hỏi, trong đôi mắt mang theo kính sợ, nhưng Thẩm Thanh Vân lại vô tâm đáp lại, chỉ là qua loa gật đầu. Hắn có thể cảm giác được, ánh mắt của những người này phía sau, cất giấu đôi hắn đông chính đàn động tĩnh phỏng đoán. Trong sạch hóa bộ máy chính trị phong bạo vừa qua khỏi, tất cả mọi người tại quan sát, mà cái này lên mới vụ án, không thể nghi ngờ sẽ để cho bốn làm mẫn cảm chính trị không khí trở nên càng căng thẳng hơn. Thang máy đến 10 tầng, Thẩm Thanh Vân trực tiếp đi hướng Sa Thụy Minh văn phòng. Trong hành lang yên tĩnh, chỉ có tiếng bước chân của hắn tại trống trải không gian bên trong quanh quẩn. Đi ngang qua Sa Thụy Minh thư ký bàn làm việc lúc, thư ký liền vội vàng đứng lên, "Thẩm thư ký, Sa thư ký ngay tại văn phòng đợi ngài, nói ngài đã tới trực tiếp đi vào là được." Thẩm Thanh Vân gật gật đầu, đưa tay gõ gõ cửa ban công. "Tiến đến." Sa Thụy Minh thanh âm từ bên trong truyền đến, trầm ổn mà hữu lực. Thẩm Thanh Vân đẩy cửa ra, đi vào văn phòng. Đây là một gian rộng rãi sáng tỏ văn phòng, hướng nam cửa sổ sắt đất chiếm cứ cả mặt tường, ngoài cửa sổ là tỉnh ủy đại viện xanh hóa cảnh quan, xa xa Kinh Châu thành khu mơ hồ có thể thấy được. Văn phòng bày biện ngắn gọn mà trang trọng, màu nâu đậm gỗ thật bàn làm việc rộng lớn dày đặc, trên bàn trưng bày một đài laptop, một cái sứ men xanh ống đựng bút cùng mấy quyển mở ra văn kiện, sau bàn công tác là một loạt kệ sách cao lớn, bày đầy các loại thư tịch và văn kiện, bắt mắt nhất vị trí trưng bày một tôn lãnh tụ tượng đồng, góc tường lục thực sinh cơ bừng bừng, vì văn phòng tăng thêm mấy phần sinh cơ, treo trên tường một bức yên tĩnh chí viễn thư pháp tác phẩm, bút lực mạnh mẽ, lộ ra Sa Thụy Minh sự phong cách. Sa Thụy Minh đang ngồi ở sau bàn công tác phê duyệt văn kiện, nhìn thấy Thẩm Thanh Vân tiến đến, hắn thả ra trong tay bút máy, chỉ ghế salon đối diện, cười nói ra: "Thanh Vân đồng chí, ngồi đem. Tiểu Lý, cho Thẩm thư ký rót chén trà." "Tạ ơn Sa thư ký." Thẩm Thanh Vân ở trên ghế salon ngồi xuống, đem trong tay điều tra vật liệu đặt ở trên bàn trà. Hắn có thể cảm giác được Sa Thụy Minh ánh mắt rơi trên người mình, mang theo xem kỹ cùng mong đợi, cái này khiến hắn càng rõ ràng hơn, tiếp xuống báo cáo, nhất định phải trật tự rõ ràng, thực sự cầu thị. Thư ký rất nhanh bưng tới một chén trà nóng, chén trà bốc lên lượn lờ nhiệt khí, hương trà tràn ngập trong không khí, lại chưa thể làm dịu trong phòng ngưng trọng không khí. Sa Thụy Minh bưng lên chén trà của mình uống một ngụm, ngữ khí bình thản hỏi: "Gấp gáp như vậy tới gặp ta, có chuyện gì à?" Thân là tỉnh ủy phó thư ký, Thẩm Thanh Vân vội vàng như thế tới gặp mình, còn nói có chuyện quan trọng báo cáo, rất hiển nhiên là có vấn đề. "Thư ký, trước mấy ngày ta có một người bạn đến xem ta." Thẩm Thanh Vân không nói nhảm, rất nhanh liền đem Quang Minh xưởng may sự tình nói với Sa Thụy Minh một lần. "Đương nhiên." Hắn là từ đầu nói lên, đem Diệp Nghe Thường tới chơi cùng Diệp Nghe Thường thân phận đều nói một chút. Loại này chi tiết vấn đề nhìn như bình thường, nhưng nếu như không nói rõ ràng, rất dễ dàng sẽ dẫn phát người khác hiểu lầm. Thẩm Thanh Vân không hy vọng Sa Thụy Minh cảm thấy đây là mình đang cùng Văn Xuân Lâm làm đấu tranh. Quả nhiên, nghe xong Thẩm Thanh Vân, Sa Thụy Minh sắc mặt lập tức nghiêm túc lên. "Cho nên, ngươi liên hệ Quốc Phú đồng chí?" Sa Thụy Minh nhìn về phía Thẩm Thanh Vân, chậm rãi hỏi: "Điều tra kết quả thế nào?" Rất rõ ràng, Thẩm Thanh Vân là liên hệ tỉnh kỷ ủy thư ký Đường Quốc Phú, để hắn phái người điều tra chuyện này. Thẩm Thanh Vân gật gật đầu, cầm lấy trên bàn điều tra vật liệu, đưa tới Sa Thụy Minh trước mặt: "Sa thư ký, tình huống so với chúng ta dự đoán còn nghiêm trọng hơn. Đường Quốc Phú đồng chí đã an bài chuyên hạng tổ điều tra làm sơ bộ kiểm tra đối chiếu sự thật, Quang Minh xưởng may xác thực tồn tại quốc hữu tài sản bị giá thấp ước định, vì quy chuyển nhượng tình huống." Sa Thụy Minh tiếp nhận vật liệu, đeo lên kính lão, cẩn thận lật xem. Nhìn một chút, nét mặt của hắn dần dần trở nên nghiêm túc, lông mày cũng hơi nhíu lại. Trong văn phòng chỉ còn lại trang giấy lật qua lật lại sàn sạt âm thanh, bầu không khí càng thêm nghiêm trọng. Thẩm Thanh Vân ngồi ở trên ghế salon, thân thể hơi nghiêng về phía trước, ánh mắt nhìn chăm chú lên Sa Thụy Minh, trong lòng tính toán như thế nào đem sự tình chân tướng rõ ràng báo cáo rõ ràng, đồng thời lại có thể để Sa Thụy Minh ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. "Sa thư ký, Quang Minh xưởng may tài sản ước định giá trị chí ít 3 ức, nhưng cuối cùng lấy 8000 vạn giá cả bán cho Hành Đồ thực nghiệp." Thẩm Thanh Vân chậm rãi mở miệng, ngữ khí ngưng trọng: "Tổ điều tra tra duyệt tương quan văn kiện, phát hiện tài sản ước định báo cáo tồn tại rõ ràng làm giả vết tích, nhà máy thổ địa, thiết bị, nhà máy chờ tài sản đều bị nghiêm trọng đánh giá thấp. Mà Hành Đồ thực nghiệp lão bản Triệu Hành Đồ, không chỉ có là Tề Vân Vĩ sinh ý đồng bạn, còn cùng Kinh Châu thị thường vụ phó thị trưởng Lâm Nhất Thật quan hệ mật thiết. Càng mấu chốt chính là, tổ điều tra tra ra, Hành Đồ thực nghiệp lớn nhất cổ đông là tiền nhiệm tỉnh ủy phó thư ký Tiêu Văn Hoa đồng chí nhi tử, Tiêu Vân Phi." "Tiêu Vân Phi?" Sa Thụy Minh ngón tay dừng một chút, ngẩng đầu, trong đôi mắt mang theo một tia kinh ngạc. Văn Hoa đồng chí nhi tử.
Đúng thế.
Thẩm Thanh Vân gật gật đầu, trực tiếp nói ra, căn cứ điều tra, Tiêu Vân Phi nắm giữ Hoành Đồ Thực Nghiệp 30% nhiều cổ phần, lần này Quang Minh Xưởng may thu mua, trên thực tế là Tiêu Vân Phi ở sau lưng chủ đạo, Triệu Hoành Đồ chỉ là ra mặt thao tác người đại diện. Sa Thụy Minh thả ra trong tay vật liệu, tựa lưng vào ghế ngồi, ngón tay nhẹ nhàng đập mặt bàn, rơi vào trầm tư. Sắc mặt của hắn hết sức nghiêm túc, chân mày nhíu chặt hơn, trong ánh mắt tràn đầy phức tạp cảm xúc, có kinh ngạc, có phẫn nộ, càng có thật sâu lo lắng. Tiêu Văn Hoa tại Hán Đông nhậm chức nhiều năm, từ huyện ủy thư ký một đường làm được tỉnh ủy phó thư ký, về hưu trước tại Hán Đông chính đàn lực ảnh hưởng cực lớn, mặc dù đã về hưu nhiều năm, nhưng hắn môn sinh cố lại trải rộng toàn tỉnh các nơi, nhất là tại Kinh Châu, nham đài các vùng, thế lực rắc rối khó gỡ. Nếu như động Tiêu Văn Phi, rất có thể sẽ dẫn phát một hệ liệt phản ứng dây chuyền, thậm chí sẽ để cho những cái kia đã từng thụ Tiêu Văn Hoa cất nhắc cán bộ sinh ra khủng hoảng, tiến tới ảnh hưởng Hán Đông chính đàn ổn định. Thân là tỉnh ủy thư ký, hắn nhất định phải thận trọng đối đãi chuyện này. Chương 2793, tỉnh ủy thư ký quyết đoán. Chương 2793, tỉnh ủy thư ký quyết đoán. Thẩm Thanh Vân nhìn xem Sa Thụy Minh dáng vẻ trầm tư, trong lòng cũng rõ ràng hắn lo lắng. Hắn nói bổ sung, Sa thư ký, căn cứ tổ điều tra nắm giữ chứng cứ, Lâm Nhất Thật làm phân công quản lý xí nghiệp nhà nước cải chế phó thị trưởng, toàn bộ hành trình chủ đạo Quang Minh xưởng may cải chế công việc, tài sản ước định, đấu thầu chuyển nhượng chờ mấu chốt khâu, đều là tại hắn thụ ý hạ tiến hành. Mà lại, Lâm Nhất Thật coi năm có thể thăng nhiệm Kinh Châu thị thường vụ phó thị trưởng, chủ yếu là Văn Xuân Lâm bộ trưởng lực đẩy kết quả, hắn cùng Văn Xuân Lâm bộ trưởng quan hệ một mực rất mật thiết. Sở dĩ nói như vậy, là bởi vì Sa Thụy Minh dù sao cũng là tỉnh ủy thư ký, đối Lâm Nhất Thật loại này cấp bậc cán bộ, hắn cũng không nhất định rất quen thuộc. Lâm Nhất Thật. Sa Thụy Minh ngữ khí mang theo vài phần nặng nề, chậm rãi nói ra, ta biết hắn, Đặng Khang đồng chí nhiều lần ở tỉnh ủy trong hội nghị khen ngợi hắn, nói hắn năng lực mạnh, có quyết đoán, là Kinh Châu đội ngũ cán bộ bên trong cốt cán lực lượng. Không nghĩ tới, hắn vậy mà lại liên lụy đến chuyện như vậy bên trong. Sa Thụy Minh đứng người lên, đi đến cửa sổ sát đất trước, nhìn qua ngoài cửa sổ cảnh sắc, bóng lưng có vẻ hơi nặng nề. Thanh Vân đồng chí, ngươi hẳn là rõ ràng chuyện này tính chất phức tạp. Hắn chậm rãi mở miệng, giọng nói mang vẻ một tia mỏi mệt, chậm rãi nói ra, Lâm Nhất Thật không phải phổ thông cán bộ, hắn là Kinh Châu thị thường vụ phó thị trưởng, là Đặng Khang đồng chí tín nhiệm nhất phụ tá, mà lại phía sau còn có Văn Xuân Lâm đồng chí cùng Tiêu Văn Hoa mạng lưới quan hệ. Nếu thật là tra được, một khi chứng thực hắn có vấn đề, không chỉ có sẽ để cho Đặng Khang đồng chí khó xử, còn có thể dẫn phát một số người bắn ngược, thậm chí sẽ để cho những cái kia ủng hộ Tiêu Văn Hoa lao đồng chí nhóm có ý kiến. Hắn xoay người, ánh mắt rơi trên người Thẩm Thanh Vân, ngữ khí nghiêm túc, Hán Đông vừa kinh lịch trong sạch hóa bộ máy chính trị phong bạo, Tề Vân Vĩ lần trốn, Trương Hiểu Vĩ bị tra, chính trị và pháp luật hệ thống tập tục vừa mới có chỗ chuyển biến tốt đẹp, đội ngũ cán bộ lòng người cũng mới chậm rãi ổn định lại. Lúc này, nếu như lại nhắc lên một trận nhằm vào về hưu quan lớn chi tử cùng đương nhiệm thường vụ phó thị trưởng điều tra, rất dễ dàng gây nên khủng hoảng, thậm chí sẽ dẫn đến Hán Đông chính đàn hỗn loạn. Một khi cục diện mất khống chế, không chỉ có sẽ ảnh hưởng công việc của chúng ta thúc đẩy, còn có thể sẽ khiến trung ương chú ý, đến lúc đó, đối toàn bộ Hán Đông hình tượng đều không có chỗ tốt. Thẩm Thanh Vân trong lòng trầm xuống, Sa Thụy Minh câu câu đều có lý. Hắn cũng minh bạch, ổn định là làm trước Hán Đông trọng yếu nhất đại cục, bất kỳ cái gì khả năng dẫn phát dung chuyển sự tình, đều phải thận trọng đối đãi. Nhưng hắn trong lòng hiện tại quả là không cam lòng tâm, Quang Minh xưởng may hơn ngàn tiền công nhân viên chức lợi ích nhận tổn hại, quốc gia tài sản bạch bạch sói mòn, phía sau mục nát phần tử lại bởi vì mạng lưới quan hệ phức tạp mà ung dung ngoài vòng pháp luật, cái này không chỉ có vi phạm với hắn sở tâm, cũng có lỗi với Hán Đông dân chúng. Sa thư ký, ta minh bạch ngài lo lắng. Thẩm Thanh Vân ngữ khí kiên định mà thành khẩn, nhìn xem Sa Thụy Minh nói ra, nhưng quốc hữu tài sản sói mòn không phải việc nhỏ, hơn ngàn tiền công nhân viên trước sinh kế cũng không thể coi nhẹ. Nếu như chúng ta bởi vì sợ dẫn phát hỗn loạn mà bỏ mặc không quan tâm, không chỉ có sẽ để cho mục nát phần tử càng thêm không kiêng nể gì cả, sẽ còn mất đi dân chúng tín nhiệm. Mà lại, chuyện này đã bị phóng viên để mắt tới, nếu như chúng ta không chủ động ban điều tra lý, một khi bị truyền thông lộ ra ánh sáng, hậu quả sẽ nghiêm trọng hơn. Sa Thụy Minh gật gật đầu, một lần nữa ngồi trở lại sau bàn công tác, trong đôi mắt mang theo tán thưởng, ngươi nói có đạo lý, dân chúng tín nhiệm xác thực so cái gì đều trọng yếu. Nhưng là, chúng ta làm việc không thể xúc động, nhất định phải giảng cứu sách lược, đã muốn tra ra trận tướng, nghiêm túc xử lý, lại muốn giữ gìn tốt Hán Đông ổn định đại cục. Hán trầm ngâm hồi lâu, ngón tay ở trên bàn nhẹ nhàng đập, mỗi một lần đánh đều giống như tại cân nhắc lợi hại. Chuyện này nhất định phải thận trọng đối đãi, một bước cũng không thể sai. Hồi lâu sau, Sa Thụy Minh ngữ khí trở nên 10 phần kiên định, chậm rãi nói ra, đầu tiên, điều tra công việc muốn bí mật tiến hành, không thể lộ ra, phòng ngừa gây nên không cần thiết khủng hoảng. Tiếp theo, phải vào một bước xác minh chứng cứ, bảo đảm mỗi một chi tiết nhỏ đều chuẩn xác không sai, không thể oan uổng một người tốt, cũng không thể buông tha một cái người xấu. Cuối cùng, phải làm cho tốt các phe câu thông cân đối công việc, nhất là muốn cùng Đặng Khang đồng chí câu thông tốt, để hắn có tâm lý chuẩn bị, đồng thời cũng muốn chú ý phương thức phương pháp, không thể để cho Văn Xuân Lâm đồng chí cảm thấy chúng ta là tại nhằm vào hắn. Dù sao liên lụy đến hai cái tỉnh ủy thường ủy, cho dù là Sa Thụy Minh, cũng muốn cẩn thận đối đãi chuyện này. Nói trắng ra là, Thẩm Thanh Vân cái này tỉnh ủy phó thư ký vừa mới đến nhận chức, liền điều tra Lâm Đặng Khang cùng Văn Xuân Lâm người, cái này nếu là chuyện đi, bên ngoài sẽ ý kiến gì Hán Đông ban lãnh đạo. Đây mới là Sa Thụy Minh chân chính lo lắng sự tình. Thẩm Thanh Vân trong lòng thở dài một hơi, hắn biết Sa Thụy Minh mặc dù cường điệu ổn định, nhưng cũng không có phủ định điều tra, đây đã là kết quả tốt nhất. Sa thư ký, ngài yên tâm, ta nhất định sẽ dựa theo chỉ thị của ngài, cẩn thận thúc đẩy điều tra công việc. Hắn liền vội vàng gật đầu đáp ứng nói, ta sẽ để cho Đường Quốc Phú đồng chí tiếp tục càng cường điều tra, tiến một bước cố định chứng cứ, đồng thời cũng sẽ cùng Lâm Đạt Khang đồng chí làm tốt câu thông, bảo đảm điều tra công việc thuận lợi tiến hành.
Được.
Sa Thụy Minh gật gật đầu, trong đôi mắt mang theo mong đợi. Thanh Vân đồng chí, chuyện này liền giao cho người phụ trách. Ta tin tưởng năng lực của ngươi, cũng tin tưởng ngươi có thể nắm chắc tốt phân tích, đã giữ gìn tốt pháp luật kỷ cương tôn nghiêm, lại bảo hộ tốt Hán Đông ổn định. Nhớ kỹ bất kỳ cái gì thời điểm, ổn định đều là vị thứ nhất, không có ổn định, hết thảy công việc đều không thể nào nói đến.
Vâng, Sa thư ký, ta nhớ kỹ.
Thẩm Thanh Vân đứng người lên, ngữ khí cung kính mà kiên định. Sa Thụy Minh phất phất tay, đi thôi, có cái gì tiến triển kịp thời hướng ta báo cáo. Thẩm Thanh Vân quay người đi ra văn phòng, trong hành lang tia sáng vẫn như cũ sáng tỏ, nhưng hắn tâm tình lại so lúc đến càng thêm nặng nề. Hắn biết, con đường sau đó, chú định sẽ không bằng phẳng. Điều tra Lâm Nhất Thật, liền mang ý nghĩa muốn trực diện Văn Xuân Lâm phe phái thế lực, liên lụy đến Tiêu Vân Phi, liền mang ý nghĩa muốn đụng vào tiền nhiệm tỉnh ủy phó thư ký Dư Huy, mà giữ gìn ổn định yêu cầu, lại để cho điều tra công việc như dẫm trên băng mỏng, không thể có mảy may sai lầm. Chỉ có thể nói, quan trường ở trong mỗi một sự kiện đều cần thận trọng. Đi đến cửa thang máy, Thẩm Thanh Vân dừng bước lại, quay đầu nhìn một cái Sa Thụy Minh văn phòng. Hắn có thể tưởng tượng đến, Sa Thụy Minh giờ phút này cũng đang vì chuyện này lo lắng. Làm tỉnh ủy thư ký, Sa Thụy Minh đã muốn cân nhắc pháp luật kỷ cương tôn nghiêm, lại muốn chiếu cố chính trị ổn định, trong đó khó xử, có thể nghĩ. Mà hắn làm cụ thể phụ trách tỉnh ủy phó thư ký, nhất định phải nâng lên phần này trách nhiệm, tại giữa hai bên tìm tới điểm thăng bằng, cũng không có thể bởi vì sợ phiền phức mà lùi bước, cũng không thể bởi vì xúc động mà dẫn phát hỗn loạn lớn hơn. Thang máy chậm rãi chuyến về, Thẩm Thanh Vân trong đầu đã bắt đầu tính toán bước kế tiếp công việc. Đầu tiên, muốn để Đường Quốc Phú tổ điều tra tăng tốc tiến độ, tiến một bước xác minh Lâm Nhất Thật tại cải chế quá trình bên trong thao tác cụ thể, cố định hắn cùng Triệu Hành Đồ, Tiêu Vân Phi ở giữa lợi ích chuyển vận chứng cứ. Còn muốn mau chóng định ngày hẹn Kinh Châu thị ủy thư ký Lâm Đạt Khang, thẳng thắn nói rõ với hắn tình huống, tranh thủ hắn lý giải cùng ủng hộ. Mà lại, còn phải mật thiết chú ý Văn Xuân Lâm động tĩnh, phòng ngừa hắn sớm khai thác biện pháp, quấy nhiễu điều tra công việc. Mặc dù không xác định Lâm Nhất Thật đến cùng Văn Xuân Lâm có hay không trên lợi ích quan hệ, nhưng Thẩm Thanh Vân địch nhiều năm thân là cảnh sát trực giác nói cho hắn biết, chuyện này tuyệt đối không đơn giản. Đi ra tỉnh ủy cao úc, sau giờ ngọ ánh nắng vẫn như cũ tươi đẹp, nhưng Thẩm Thanh Vân lại cảm thấy trên người gánh nặng hơn. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, xanh thẳm trên bầu trời tung bay mấy đóa bạch vân, lộ ra phá lệ trong suốt. Lấy điện thoại di động ra, Thẩm Thanh Vân bấm Đường Quốc Phú điện thoại, ngựa khí kiên định, "Quốc Phú đồng chí, ta đã cùng Sa thư ký báo cáo chuyện này. Sa thư ký chỉ thị chúng ta, điều tra công việc phải tăng tốc tiến độ, nhưng nhất định phải bí mật tiến hành, chú ý bảo vệ tốt chứng cứ, nhất là Lâm Nhất Thật cùng Tiêu Vân Phi ở giữa liên quan chứng cứ, nhất định phải tra sâu tra đấu. Mặt khác, để tổ điều tra đồng chí lưu ý thêm công nhân viên chức tố cầu, làm tốt trấn an công việc, không thể để cho mâu thuẫn kích thích." Đầu bên kia điện thoại truyền đến Đường Quốc Phú thanh âm trầm ổn, "Được rồi, Thẩm thư ký, ta lập tức an bài. Ngài yên tâm, chúng ta nhất định sẽ cẩn thận thúc đẩy, bảo đảm vạn vô nhất thất." Cúp điện thoại, Thẩm Thanh Vân hít sâu một hơi, bước chân hướng phía phòng làm việc của mình đi đến. Bước tiến của hắn mặc dù nặng nề, nhưng mỗi một bước đều đi được phá lệ kiên định. Chương 2794, đột nhiên báo cáo chương 2794, đột nhiên báo cáo tháng 4 sáng sớm, Kinh Châu bị một tầng thật mỏng sương sớm bao khỏa, tỉnh ủy chính pháp ủy cao ốc đứng sừng sững ở trong sương mù, màu xám đen lâu thể lộ ra trang nghiêm túc mục khí tức. Thẩm Thanh Vân xe lái vào đại viện thời điểm, cổng lính gác đưa tay cúi chào, vành nón bên trên quốc huy tại mông lung nắng sớm bên trong hiện ra ánh sáng nhạt. Xe dừng hẳn về sau, Giang Dương đẩy cửa xe ra, Thẩm Thanh Vân cất bước đi xuống. Màu xám đậm tây trang góc áo bị hơi lạnh gió sớm nhấc lên, đầu ngón tay chạm đến cửa xe nắm tay ý lạnh, để hắn trong nháy mắt thanh tỉnh. Tối hôm qua cùng Sa Thụy Minh hồi báo xong Quang Minh xưởng may sự tình, hắn chằn trọc đến sau nửa đêm, không nghĩ tới mới phiền phức đến mức như thế nhanh chóng. Văn phòng tại chính pháp ủy đại lâu 8 tầng, Thẩm Thanh Vân đẩy cửa vào thời điểm, ánh nắng vừa vặn xuyên thấu sương sớm, xuyên thấu qua cửa chớp khe hở, tại màu nâu đậm gỗ thật trên bàn công tác bỏ ra mấy đạo dài nhỏ quang ảnh. Rất nhanh, trên bàn chén trà bằng sứ xanh rót Giang Dương pha tốt trà nóng, miệng chén tung bay bạch hơi, hương trà hòa với trong văn phòng nhàn nhạt giấy mực vị, vốn nên để cho người ta an tâm, lại ép không được Thẩm Thanh Vân trong lòng ngưng trọng. Dựa vào tường trên tủ hồ sơ, một chậu lục la dáng dấp xanh đúng tươi tốt, trên phiến la treo sương sớm, xem bộ dáng là buổi sáng vừa tới nước, nhưng cái này xóa sinh cơ, lại không có thể hòa tan trong không khí mơ hồ kiềm chế. Thẩm Thanh Vân đi đến trước bàn làm việc ngồi xuống, lật ra văn kiện trên bàn, kia là Đường Quốc Phú tối hôm qua gửi tới Quang Minh xưởng may bổ sung điều tra vật liệu, bên trong kỹ càng liệt ra Triệu Hành Đồ cùng Tiêu Vân Phi tài chính vãng lai ghi chép. Hắn vừa nhìn hai hàng, ánh mắt đảo qua Tiêu Vân Phi thông qua Lâm Nhất Chân bí sách chào hỏi, tăng tốc tài sản ước định quá trình chữ, cửa ban công liền bị nhẹ nhàng gõ, tiếng đập cửa gấp rút lại khắc chế, lộ ra mấy phần dị thường. Tiến đến, Thẩm Thanh Vân ngẩng đầu, vừa dứt lời, Chính pháp ủy thường vụ phó thư ký Trình Vĩnh Cương liền đẩy cửa đi đến. Trình Vĩnh Cương sắc mặt nghiêm túc dị thường, lông mày vận thành một cái chữ xuyên, ngày bình thường luôn luôn trải vuốt đến chỉnh chỉnh tề tề tóc, hôm nay lại có chút lộn xộn, màu xanh đậm kiểu áo tôn trung sơn, cổ áo cũng có chút rộng mở, hiển nhiên là một đường bước nhanh chạy đến. Trong tay hắn chăm chú nắm chặt một cái giấy da châu phong thư, sắc mặt vô cùng khó coi, phong thư cạnh góc bị bóp phát nhăn, có thể nhìn ra nội tâm của hắn cháy bỏng. "Lão Trình, đây là thế nào?" Thẩm Thanh Vân nhìn Trình Vĩnh Cương một chút, không hiểu hỏi. Làm tỉnh chính pháp ủy người đứng thứ hai ấn lý thuyết Trình Vĩnh Cương không nên thất thố như vậy. Quan trường bên trong luôn luôn đều là giảng cứu mỗi khi gặp đại sự có tính khí, trước núi Thái Sơn sụp đổ mà sắc không thay đổi, đây là phi thường trọng yếu. Đổi một câu nói, Trình Vĩnh Cương loại này cấp bậc cán bộ, nếu như không phải gặp được đại sự, hắn không biết cái này cái bộ dáng. Thẩm thư ký, xảy ra chuyện lớn. Trình Vĩnh Cương đi đến trước bàn làm việc, thanh âm ép tới rất thấp, lại mang theo khó mà che giấu đội vàng, trong ánh mắt tràn đầy nghiêm trọng. Thẩm Thanh Vân trong lòng lột bột một chút, thả ra trong tay văn kiện, thân thể hơi nghiêng về phía trước, nhìn xem Trình Vĩnh Cương hỏi, thế nào? Từ từ nói, đừng nóng đội. Hắn dự cảm đến sự tình không đơn giản, Trình Vĩnh Cương là cái lao chính pháp, từ trước đến nay trầm ổn, có thể để cho hắn thất thố như vậy, tuyệt không phải việc nhỏ. Trình Vĩnh Cương hít sâu một hơi, đem trong tay giấy ra Châu Phong thư đưa tới, ngữ khí trầm trọng, Thanh Hóa thị bên kia vừa gửi tới cử báo tín, ngài nhìn xem. Thẩm Thanh Vân tiếp nhận phong thư, đầu ngón tay chạm đến thô ráp giấy da trâu, trong lòng nổi lên một trận bất an. Hắn mở ra phong thư, bên trong chứa vài trang đóng dấu giấy, còn có một chương mơ hồ ảnh chụp. Cầm lấy đóng dấu giấy, Thẩm Thanh Vân ánh mắt nhanh chóng đảo qua, sau đó sắc mặt của hắn trở nên càng ngày càng khó coi, cầm trang giấy ngón tay cũng dần dần nắm chặt, ánh mắt âm trầm xuống tới. Cử báo tín nội dung rất đơn giản, nhưng từng chữ như kinh lôi. Thanh Hóa thị nào đó công ty viên chức Phương Kiệt, hệ sở công an tỉnh sở trưởng Phương Đông Lai cháu ruột, tại bên trên Chu Tam ban đêm, tại Thanh Hóa thị bóng đêm rượu say rượu tường ở giữa một nữ tử Lâm Hiểu Vũ. Lâm Hiểu Vũ ngày kế tiếp báo cảnh về sau, Thanh Hóa thị cục công an thành Tây phân cục lập án điều tra, đem Phương Kiệt hình sự câu lưu. Nhưng mẹn mẹn qua 2 ngày, tại Lâm Hiểu Vũ còn chưa làm thương thế giám định, chứng nhân lời chứng chưa cố định tình huống dưới, Phương Kiệt liền bị lấy chứng cứ không đủ làm lý do vô tội phong thích. Lâm Hiểu Vũ khắc phục, nhiều lần đến Thanh Hóa thị cục công an khiếu nại, đều bị từ chối, rơi vào đường cùng, thông qua nặc danh phương thức hướng tỉnh chính pháp ủy gửi tới cử báo tín. Ảnh chụp là Lâm Hiểu Vũ cung cấp, mặc dù mơ hồ, lại có thể rõ ràng thấy được nàng trên mặt máu ứ động cùng trên cánh tay vết chảo, trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi cùng bất lực. Cử báo tín cuối cùng, còn phụ Lâm Hiểu Vũ phương thức liên lạc cùng thành Tây phân cục phá án cảnh sát nhân dân tính danh, chủ sự cảnh sát nhân dân gọi Trương Lỗi, là thành Tây phân cục hình sự trinh sát đại đội phó đội trưởng. Cái này Phương Kiệt, đúng là Phương Đông Lai cháu ruột. Thẩm Thanh Vân thanh âm trầm thấp mà băng lãnh, ánh mắt sắc bén như lao, gắt gao nhìn chằm chằm Trình Vĩnh Cương. Trình Vĩnh Cương gật gật đầu, ngữ khí khẳng định, ta đã để Thanh Hóa thị chính pháp ủy đồng chí xác minh qua, Phương Kiệt có phụ thân là Phương Đông Lai thân ca ca, một mực tại Thanh Hóa thị làm buôn bán nhỏ. Phương Kiệt năm ngoái vừa đại học tốt nghiệp, tại Thanh Hóa thị một nhà bất động sản công ty đi làm, bình thường tính cách tương đối trừng dương, thường xuyên xuất nhập rượu, cờ tờ vào những này nơi trốn. Thẩm Thanh Vân sắc mặt càng thêm khó coi, ngón tay nặng nề mà đập vào trên bàn công tác, phát ra tiếng vang trầm nặng. Phương Đông Lai mới vừa lên mặc cho cục trưởng công an tỉnh không bao lâu, chính là chính trị và pháp luật hệ thống ổn định lòng người, tái tạo hình tượng thời kỳ mấu chốt, hết lần này tới lần khác ở thời điểm này, hắn cháu ruột ra chuyện như vậy, còn bị vô tội phong thích. Cái này nếu là truyền đi, ngoại giới sẽ thấy thế nào? Có thể hay không cho là Phương Đông Lai lợi dụng chức quyền can thiệp tư pháp? Trước đó trong sạch hóa bộ máy chính trị phong bạo, điều chỉnh nhân sự, có thể hay không bị người nghi vấn là mang tính lựa chọn chấp pháp? Càng làm cho hắn lo lắng chính là, Văn Xuân Lâm nhìn chằm chằm vào hắn cùng Phương Đông Lai, nếu là chuyện này bị Văn Xuân Lâm biết, khẳng định sẽ làm mưu đồ lớn, mượn cơ hội công kích hắn dùng người không khách quan, thậm chí khả năng đem sự tình đâm đến trung ương, dao động hắn tại Hán Đông căn cơ. Quan Minh xưởng may sự tình còn không có giải quyết, lại toát ra như thế một việc sự tình, thật sự là nhà rột còn đập mưa. Chuyện này là lúc nào phát sinh? Người biết nhiều hay không? Thẩm Thanh Vân cưỡng chế lửa giận trong lòng cùng lo nghĩ, tỉnh táo hỏi. Hắn trước hết khống chế lại tin tức quyết tán, một khi tin tức tiết lộ, hậu quả khó mà lường được. Sự tình phát sinh ở bên trên Chu Tam ban đêm, báo cảnh là thứ 5 buổi sáng, Phương Kiệt được phóng thích là thứ 7 buổi sáng. Trình Vĩnh Cương vội vàng trả lời, giọng nói mang vẻ một tia may mắn, nói với Thẩm Thanh Vân, cử báo tín là chiều hôm qua gửi đến tỉnh chính pháp ủy, ta buổi sáng đi làm liền thấy. Bởi vì sự tình mất cảm, ta đã hạ cấm nô lệnh, ngoại trừ ta cùng văn phòng một người bí thư, tỉnh chính pháp ủy bên này không ai biết. Thanh Hóa thị bên kia, trước mắt cũng chỉ có phá án cảnh sát nhân dân, Lâm Hiểu Vũ cùng nàng người nhà biết, còn không có khuyết tán ra. Thẩm Thanh Vân khẽ gật đầu, trong lòng thoáng nhẹ nhàng thở ra. Còn tốt Trình Vĩnh Cương phản ứng nhanh, kịp thời hạ cấm nô lệnh, nếu không tin tức một khi truyền ra, nghị khống chế cũng khó khăn. Làm tốt. Hắn nói với Trình Vĩnh Cương, cấm nô khiến nhất định phải nghiêm ngặt chấp hành bất kỳ người nào không cho phép tiết lộ nửa chữ, bao quát thư ký của ngươi, cũng muốn lặp đi lặp lại căn dặn, nếu là ra chỗ sơ suất, nghiêm túc truy trách. Ngài yên tâm, ta đã cùng thư ký lặp đi lặp lại cường điệu qua, hắn biết mức độ nghiêm trọng của sự việc, tuyệt đối sẽ không nói lung tung. Trình Vĩnh Cương vội vàng đáp. Trong lòng của hắn rõ ràng, chuyện này không chỉ có quan hệ đến Phương Đông Lai tiền đồ, càng quan hệ đến toàn bộ chính trị và pháp luật hệ thống danh dự, thậm chí khả năng ảnh hưởng đến Thẩm Thanh Vân tại Hán Đông bố cục, tuyệt đối không thể ra cái gì sai lầm. Thẩm Thanh Vân tựa lưng vào ghế ngồi, nhắm mắt lại, đại não cấp tốc vận chuyển. Hiện tại mấu chốt nhất là tra rõ ràng chuyện này chân tướng. Phương Kiệt đến cùng có hay không tưởng ở giữa Lâm Hiểu Vũ? Thành Tây phân cục vì sao lại tại chứng cứ không đủ tình huống dưới, đội vàng phóng thích Phương Kiệt? Cái này phía sau, đến cùng là phá án cảnh sát nhân dân sai lầm, vẫn là có người chào hỏi can thiệp. Phương Đông Lai đối với chuyện này cảm kích sao? Có hay không tham dự trong đó? Cái này một loạt vấn đề đều đại biểu cho kết quả khác nhau. Nếu như Phương Đông Lai thật can thiệp tư pháp, chuyện kia liền nghiêm trọng, hắn làm cục trưởng công an tỉnh, cố tình vi phạm, nhất định phải nghiêm túc xử lý, cái này không chỉ có là đối luật pháp tôn trọng, cũng là đối Hán Đông dân chúng bằng giao. Nhưng nếu như Phương Đông Lai cũng không cảm kích, là người phía dưới nghĩ định nó hắn, tự tiện thả người, vậy cũng muốn tra ra trật tướng, truy cứu nhân viên tương quan trách nhiệm, còn Phương Đông Lai một cái trong sạch, đồng thời cho Lâm Hiểu Vũ một cái công đạo. Vô luận kết quả như thế nào, đều phải tra, mà lại muốn bí mật tra, không thể lộ ra. Một khi dòng chống thua chiêng điều tra, rất dễ dàng gây nên ngoại giới suy đoán, cũng sẽ đánh cỏ động rắn, để phía sau màn khả năng tồn tại can thiệp người tiêu hủy chứng cứ. Vĩnh Cương đồng chí, ngươi lập tức tổ kiến một cái bí mật tổ điều tra, lập tức tiến về Thanh Hóa thị, đối với chuyện này tiến hành triệt để điều tra. Thẩm Thanh Vân mở to mắt, ánh mắt kiên định, ngữ khí không thể nghi ngờ nói ra, tổ điều tra thành viên nhất định phải là chính trị và pháp luật hệ thống bên trong tin được, nghiệp vụ năng lực mạnh, kín miệng đồng chí, không thể có Thanh Hóa thị cục công an người, cũng không thể để tỉnh thính người biết, phòng ngừa có người mật báo. Trình Vĩnh Cương gật gật đầu, xuất ra mang theo người laptop, nhanh chóng ghi chép, được rồi thẩm thư ký, ta lập tức an bài. Chính pháp ủy bên này ta dự định để phòng đốc tra đồng chí quá khứ, lại thêm viện kiểm sát phản tham cục đồng chí, ta để bọn hắn tạo thành tổ điều tra, hôm nay liền xuất phát. Rất tốt. Thẩm Thanh Vân thỏa mãn gật gật đầu, nghiêm túc nói ra, điều tra trọng điểm có 3 cái, thứ nhất, xác minh Vương Kiệt phải trang dính Lưu Tường ở giữa, một lần nữa hỏi thăm Lâm Hiểu Vũ, tìm tới đêm đó quẩy rượu chứng nhân, màn hình giám sát, cố định chứng cứ. Thứ hai, điều tra rõ thành Tây phân cục phóng thích Vương Kiệt nguyên nhân, hỏi thăm chủ sự cảnh sát nhân dân trước lỗi, điều lấy vụ án hồ sơ, nhìn xem có tồn tại hay không chương trình phạm pháp, chứng cứ diệt mất tình huống. Thứ ba, tra ra chuyện này là có phải có người khô dự, đặc biệt là Phương Đông Lai đồng chí, muốn điều tra rõ hắn phải chăng cảm kích, phải chăng bắt chuyện qua. Hắn dừng một chút, ngữ khí trở nên càng thêm nghiêm túc, nói cho tổ điều tra đồng chí, muốn theo lẽ công bằng chấp pháp, không làm việc thiên tư, không thiên vị, mặc kệ dính đến ai, đều muốn tra đến cùng. Nếu như phát hiện có người khô dự tư pháp, làm việc thiên tư trái pháp luật, mặc kệ hắn hậu trường là ai, hết thể nghiêm túc xử lý, tuyệt không nhân nhượng. Mặc dù Phương Đông Lai là hắn một tay để bạt lên phòng công an giải, cũng là Kinh Châu thị ủy thư ký Lâm Đạt Khang xem trọng cán bộ, nhưng nếu như hắn thật làm phạm pháp loạn kỷ cương sự tình, Thẩm Thanh Vân là tuyệt đối sẽ không cô tức dưỡng gian. Chảy nước mắt chảm mã tắc quyết tâm, hắn Thẩm Thanh Vân vẫn phải có. Ta minh bạch. Trình Vĩnh Cương ngữ khí cũng mang theo vài phần trịnh trọng, nói với Thẩm Thanh Vân, ta sẽ đích thân cùng tổ điều tra đồng chí nói rõ ràng, để bọn hắn cần phải điều tra rõ chân tướng. Dù sao quan hệ đến một cái sở công an tỉnh sở trưởng trong sạch, hắn tự nhiên minh bạch Thẩm Thanh Vân dụng ý. Chương 2795, chảy nước mắt chảm mã tắc. Chương 2795, chảy nước mắt chảm mã tắc. Thẩm Thanh Vân nhìn xem Trình Vĩnh Cương, trong lòng nổi lên một tia vui mừng. Trình Vĩnh Cương mặc dù lớn tuổi, nhưng nguyên tắc tính mạnh, làm việc đáng tin cậy, đem chuyện này giao cho hắn phụ trách, mình rất yên tâm. Mặt khác, nghĩ, Thẩm Thanh Vân nói bổ sung, tổ điều tra đến Thanh Hóa thị về sau, muốn bí mật khai triển công việc, không muốn kinh động nơi đó ngành hành chính, khi tất yếu có thể liên hệ Thanh Hóa thị kỷ ủy đồng chí phối hợp, bảo đảm điều tra công việc thuận lợi tiến hành. Được rồi, ta sẽ an bài. Trình Vĩnh Cương gật gật đầu, khép lại laptop, đứng dậy chuẩn bị rời đi. Thẩm thư ký, vậy ta hiện tại liền đi tổ kiến tổ điều tra, để bọn hắn mau chóng xuất phát. Chờ một chút. Thẩm Thanh Vân gọi hắn lại, trong đôi mắt mang theo một chút do dự, lập tức lại trở nên nghiêm túc, để Giang Dương cũng tham dự vào, đi theo tổ điều tra cùng đi Thanh Hóa thị. Trình Vĩnh Cương sửng sốt một chút, lập tức minh bạch Thẩm Thanh Vân ý tứ. Giang Dương là Thẩm Thanh Vân thư ký, làm người chính trực, làm việc giả dặn, mà lại tuyệt đối trung thành. Để Giang Dương tham dự điều tra, một phương diện có thể giám sát tổ điều tra công việc, bảo đảm điều tra quá trình công chính trong suốt. Một phương diện khác, cũng có thể để Thẩm Thanh Vân trước tiên nắm giữ điều tra tiến triển, kịp thời làm ra quyết sách. Làm thượng vị giả, Thẩm Thanh Vân an bài như vậy, không thể nghi ngờ là đối phương Đông Lai rất xem trọng. Ngẫm lại ngược lại là cũng rất bình thường, dù sao mặc dù Phương Đông Lai là Lâm Đạt Khang người, nhưng hắn có thể lên làm phòng công an giải, phía sau là Thẩm Thanh Vân lực đỉnh. Hiện tại ra chuyện như vậy, Thẩm Thanh Vân không có phản ứng mới kỳ quái. Được rồi, ta để Giang Dương đồng chí đảm nhiệm tổ điều tra phó tổ trưởng, hiệp trợ tổ chuyên án khai triển công việc. Trình Vĩnh Cương gật gật đầu nói. Thẩm Thanh Vân gật gật đầu, ừm, cứ như vậy. Để bọn hắn mau chóng xuất phát, điều tra kết quả tùy thời hướng ta báo cáo, mặc kệ là tin tức tốt vẫn là tin tức xấu, đều muốn trước tiên nói cho ta, không thể giấu giếm. Minh bạch. Trình Vĩnh Cương nặng nề mà nhẹ gật đầu, quay người bước nhanh rời đi văn phòng, bước chân gấp rút lại kiên định, hiển nhiên là phải lập tức đi an bài điều tra công việc. Trình Vĩnh Cương rời đi về sau, Thẩm Thanh Vân ngồi trước bàn làm việc, ngón tay nhẹ nhàng đập mặt bàn, rơi vào trầm tư. Hắn cầm lấy trên bàn cử báo tín, lại nhìn một lần, Lâm Hiểu Vũ kia bất lực ánh mắt, giống một cây châm đồng dạng đâm vào trong lòng của hắn. Làm tỉnh ủy phó thư ký, tỉnh chính pháp ủy thư ký, chức trách của hắn chính là giữ gìn tư pháp công chính, bảo hộ dân chúng hợp pháp quyền lợi, tuyệt đối không thể để cho bất kỳ một cái nào người bị hại được oan, cũng không thể để bất kỳ một cái nào người phạm pháp ung dung ngoài vòng pháp luật. Hắn cầm điện thoại lên, bấm Giang Dương máy nội bộ, "Giang Dương, ngươi đến phòng làm việc của ta một chuyến." "Được rồi, thư ký." Đầu bên kia điện thoại truyền đến Giang Dương giả dặn thanh âm. Một lát sau, cửa ban công bị gõ vang, Giang Dương đi đến. Hắn mặc một thân tây trang màu đen, tóc chải chỉnh chỉnh tề tề, mang trên mặt chức nghiệp tính nghiêm cẩn, cầm trong tay một cái laptop cùng một cây bút, hiển nhiên là coi là Thẩm Thanh Vân muốn an bài mới công việc. "Thẩm thư ký, ngài tìm ta?" Giang Dương đi đến trước bàn làm việc, cung kính hỏi. Thẩm Thanh Vân ra hiệu hắn ngồi xuống, cầm lấy trên bàn cử báo tín, đưa cho hắn, "Ngươi xem trước một chút cái này." Giang Dương tiếp nhận cử báo tín, nhanh chóng nhìn lại. Theo đọc xâm nhập, sắc mặt của hắn cũng dần dần trở nên nghiêm túc, lông mày chăm chú nhíu lại. Sau khi xem xong, hắn buông xuống cử báo tín, trong ánh mắt tràn đầy chấn kinh cùng phẫn nộ, lại có loại sự tình này. Phương trưởng phòng chất tử dính Liễu Tường ở giữa, còn bị vô tội phong thích. Đây cũng quá trắng trợn. Hiện tại còn không thể kết luận, hết thảy đều muốn chờ điều tra kết quả ra. Thẩm Thanh Vân ngữ khí bình tĩnh nói ra, "Ta đã để Trình phó thư ký gây dựng bí mật tổ điều tra, hiện tại để ngươi cũng tham dự vào, đi theo tổ điều tra cùng đi Thanh Hóa thị, hiệp trợ tổ chuyên án khai triển điều tra công việc." Giang Dương sửng sốt một chút, lập tức minh bạch Thẩm Thanh Vân tín nhiệm cùng trọng thác. Hắn đứng người lên, ngữ khí trịnh trọng nói ra, "Thẩm thư ký, ngài yên tâm, ta nhất định toàn lực ứng phó, điều tra rõ chuyện này cho tướng." "Ngồi xuống nói đi." Thẩm Thanh Vân ra hiệu hắn ngồi xuống, ngựa khí trở nên lời nói thâm thiế, "Giang Dương, ngươi đi theo ta lâu như vậy, ta tin tưởng cách làm người của ngươi cùng năng lực. Lần này cho ngươi đi, không phải cho ngươi đi giám sát ai, mà là cho ngươi đi bảo đảm điều tra công tác công chính, khách quan, toàn diện." Hắn nhìn xem Giang Dương, trong đôi mắt mang theo một tia ngưng trọng, chuyện này phi thường mẫn cảm, quan hệ đến cục trưởng công an tỉnh danh dự, quan hệ đến toàn bộ chính trị và pháp luật hệ thống hình tượng, thậm chí quan hệ đến Hán Đông chính trị ổn định. Nếu như điều tra không thích đáng, không chỉ có sẽ oan uổng người tốt, cũng sẽ để người xấu ung dung ngoài vòng pháp luật, còn có thể dẫn phát càng lớn phong ba. "Ta minh bạch ý của ngài." Giang Dương gật gật đầu, nghiêm túc nói ra, "Ta nhất định sẽ tuân thủ một cách nghiêm chỉnh kỷ luật, công bằng, theo lẽ công bằng làm việc, tuyệt đối sẽ không tiết lộ bất luận cái gì điều tra tin tức, cũng sẽ không phải chịu bất luận người nào quấy nhiễu." "Rất tốt." Thẩm Thanh Vân thỏa mãn gật gật đầu, "Ta cho ngươi bàn giao mấy điểm, thứ nhất, đến Thanh Hóa thị về sau, phải lập tức liên hệ Lâm Hiểu Vũ, đơn độc cùng nàng nói chuyện, kỹ càng hiểu rõ chuyện đã xảy ra, đừng cho bất luận kẻ nào ở đây, bảo đảm nàng có thể nói ra tình hình thực tế. Đồng thời, muốn bảo vệ tốt an toàn của nàng, phòng ngừa nàng nhận uy hiếp. Thứ hai, điều lấy bóng đêm rượu đêm đó màn hình giám sát, tìm tới đêm đó ở đây căn cứ chính xác người, dần dần xác minh tình huống, cố định chứng cứ. Nếu như màn hình giám sát bị xóa bỏ hoặc là hư hao, phải lập tức tra ra nguyên nhân, truy cứu nhân viên tương quan trách nhiệm. Thứ ba, tìm đọc thành Tây phân cục vụ án hồ sơ, cẩn thận kiểm tra phá án chương trình phải chăng hợp pháp, chứng cứ phải chăng đầy đủ, nhìn xem phương tiện được phóng thích lý do là không thành lập. Nếu như phát hiện phá án cảnh sát nhân dân tồn tại vi quy hành vi, phải lập tức ghi lại trong danh sách, nghiêm túc xử lý. Thứ tư, điều tra rõ Phương Đông Lai đồng chí phải chăng cảm kích. Ngươi có thể tìm cơ hội cùng Phương trưởng phòng câu thông một chút, xem hắn đối với chuyện này hiểu bao nhiêu, có hay không bắt chuyện qua. Nhưng phải chú ý phương thức phương pháp, không muốn gây nên sự phản cảm của hắn, cũng không cần để hắn cảm thấy chúng ta là đang hoài nghi hắn. Thẩm Thanh Vân dừng một chút, ngữ khí trở nên càng thêm nghiêm túc, điểm trọng yếu nhất, mặc kệ điều tra kết quả như thế nào, đều muốn chi tiết hướng ta báo cáo, không thể có bất kỳ dấu giếm nào, cũng không thể trộn lẫn cá nhân cảm tình. Nếu như Phương Đông Lai đồng chí xác thực không biết rõ tình hình, chúng ta phải trả hắn trong sạch, nếu như hắn thật can thiệp tư pháp, chúng ta cũng không thể làm việc thiên tư, nhất định phải theo nếp xử lý. Ta nhớ kỹ, Thẩm thư ký. Giang Dương xuất ra laptop, đem Thẩm Thanh Vân dặn dò từng cái ghi chép lại, chữ viết tinh tế, trật tự rõ ràng, "Ngài yên tâm, ta nhất định sẽ dựa theo yêu cầu của ngài, điều tra rõ chân tướng, cho ngài một cái hài lòng trả lời chắc chắn." Thẩm Thanh Vân nhìn xem hắn chăm chú dáng vẻ, trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Giang Dương làm việc từ trước đến nay cẩn thận, nghiêm cẩn, mà lại nguyên tắc tính mạnh, để hắn tới, mình cũng có thể yên tâm một điểm. Còn có, chú ý tự thân an toàn. Nghĩ nghĩ, Thẩm Thanh Vân nói bổ sung, "Thanh Hóa thị tình huống tương đối phức tạp, ai cũng không biết chuyện này phía sau liên lụy đến nhiều ít người, nhất định phải chú ý cẩn thận, không muốn đơn độc hành động, có bất kỳ tình huống kịp thời cùng ta liên hệ." "Được rồi, thư ký, ta sẽ chú ý." Giang Dương gật gật đầu, khép lại laptop, đứng dậy nói ra, "Thẩm thư ký, vậy ta hiện tại đi chuẩn bị ngay một chút, cùng tổ điều tra tụ hợp, lập tức xuất phát đi Thanh Hóa thị." "Đi thôi." Thẩm Thanh Vân khoát khoát tay, "Trên đường cẩn thận, điều tra tiến triển tùy thời hướng ta báo cáo." Giang Dương quay người rời đi văn phòng, tiếng bước chân dần dần đi xa. Thẩm Thanh Vân tựa lưng vào ghế ngồi, nhìn ngoài cửa sổ dần dần tán đi sương sớm, trong lòng ngũ vị tạp trần. Hắn cầm lấy chén trà trên bàn, uống một ngụm trà nóng, lại cảm thấy nước trà cũng biến thành đắng chát. Phương Đông Lai là hắn một tay đề cử cục trưởng công an tỉnh, hắn một mực rất thưởng thức Phương Đông Lai năng lực cùng đảm đương, cũng tin tưởng hắn là người. Nhưng bây giờ, cháu của hắn ra chuyện như vậy, còn bị vô tội phóng thích, cái này khiến hắn không thể không sinh ra hoài nghi. Nếu như Phương Đông Lai thật can thiệp tư pháp, vậy hắn trước đó tín nhiệm cùng đề cử, chẳng phải là thành một chuyện cười? Hán Đông chính trị và pháp luật hệ thống cải cách lại nên như thế nào thúc đẩy? Càng làm cho hắn lo lắng chính là Văn Xuân Lâm chắc chắn sẽ không bỏ qua cơ hội này. Một khi tin tức tiết lộ, Văn Xuân Lâm khẳng định sẽ mượn cơ hội công kích hắn, thậm chí khả năng liên hợp Tiêu Văn Hoa bọn người đối với hắn khởi xướng một vòng mới công kích. Đến lúc đó, Quang Minh xưởng may sự tình còn không có giải quyết, lại tăng thêm chuyện này, hắn tại Hán Đông tình cảnh sẽ trở nên càng thêm gian nan. Hít sâu một hơi, Thẩm Thanh Vân biết mình không thể sợ. Về công về tư, chuyện này đều nhất định muốn tra rõ ràng. Làm một đảng viên cán bộ, làm Hán Đông chính pháp ủy thư ký, chức trách của hắn chính là giữ gìn tư pháp công chính, bảo hộ dân chúng hợp pháp quyền lợi. Mặc kệ chuyện này phía sau liên lụy đến ai, mặc kệ gặp được bao lớn lực cản, hắn đều phải tra được, điều tra rõ chân tướng, cho người bị hại một cái công đạo, cho Hán Đông dân chúng một cái công đạo. Thẩm Thanh Vân cầm lấy điện thoại trên bàn, bấm đường quốc phú dãy số. Hắn cảm thấy, chuyện này khả năng không chỉ là đơn giản tường ở giữa án cùng tư pháp can thiệp, phía sau có lẽ còn liên lụy đến cái khác tập đoàn lợi ích, có cần phải để đường quốc phú kỳ bị cũng tham gia vào, hình thành hợp lực, triệt để điều tra rõ chân tướng. "Thẩm thư ký, ngài có dặn dò gì?" Điện thoại bên kia truyền đến đường quốc phú thanh âm. "Quốc phú đồng chí, có chuyện cần ngươi hỗ trợ." Thẩm Thanh Vân cũng không có vòng quanh, gọn gàng dứt khoát nói. Ánh mặt trời ngoài cửa sổ càng ngày càng sáng, xua tán đi sau cùng sương sớm, chiếu sáng toàn bộ chính pháp ủy cao ốc. Thẩm Thanh Vân biết, một trận chiến đấu mới đã khai hỏa, mà lần này, hắn đối mặt không chỉ có là phức tạp vụ án, còn có dấu ở phía sau to lớn tập đoàn lợi ích cùng chính trị đánh cờ. Chương 2796, đến Thanh Hóa thị chương 2796, đến Thanh Hóa thị sáng ngày thứ hai, Kinh Châu nội thành còn bọc lấy một tầng nhàn nhạt sương mù. Tỉnh ủy đại viện phía tây ẩn nấp bãi đỗ xe, hai đài màu đen xe Việt Dã tĩnh tĩnh dừng ở dưới bóng cây, thân xe được thật mỏng bụi đất, tận lực không có treo tỉnh ủy chuyên dụng biển số xe. Đây là Thẩm Thanh Vân cố ý lời nhắn nhủ, vì để tổ điều tra chuyến này tận khả năng điệu thấp. Giang Dương sớm 10 phút đến, hắn mặc một thân màu xám đậm trang phục bình thường, không có mặc thường phục, trong tay mang theo một cái màu đen hai vai bao, bên trong chứa Thẩm Thanh Vân lời nhắn nhủ điều tra yếu điểm cùng ghi âm bút. Mới vừa đi tới bên cạnh xe, cửa xe chỗ ngồi cạnh tài xế liền mở ra, một người mặc xanh đen sắc áo giả kịp, khuôn mặt cương nghị trung niên nam nhân đi xuống, trong tay nắm chặt một cái văn kiện thật dày túi, chính là tỉnh kiểm soát viện phản tham cục phó cục trưởng Cao Sấm. Giang trưởng phòng, đợi lâu. Cao Sấm bước nhanh về phía trước, mang trên mặt khách khí tiểu dung, chủ động vươn tay, ta là Cao Sấm, viện kiểm sát bên này mang theo hai cái khoa viên, đều ở phía sau trên xe. Giang Dương vội vàng nắm chặt tay của hắn, lòng bàn tay chuyển đến Cao Sấm đốt ngón tay cứng răng kén. Kia là lâu dài cầm bút, lật lại bản án quyển mài ra vết tích. Cao cục trưởng khách khí, gọi ta Giang Dương là được. Hắn ngữ khí khiêm tốn, ánh mắt đảo qua sau lưng một cái khác đài xe, trực tiếp hỏi, hạ chỗ bọn hắn cũng đến rồi. Vừa dứt lời, một cái khác đài xe cửa sau mở ra, một cái mang theo mảnh vỏ kính, nhìn hào hoa phong nhã nam nhân đi xuống, trong tay bưng lấy một bản mở ra laptop, ngòi bút còn kẹp ở trang giấy ở giữa, chính là chính pháp ủy đôn đốc chỗ phó trưởng phòng Hạ Nguyên Cát. Phía sau hắn đi theo bốn cái trẻ tuổi khoa viên, hai người hình thể khỏe mạnh, xem xét chính là làm đôn đốc xuất thân, mặt khác hai cái mang theo kính mắt, trong tay ôm laptop, hẳn là phụ trách ghi chép và chỉnh lý chứng cứ. Giang trưởng phòng, Hạ Nguyên Cát đi lên trước, đẩy kính mắt, Tiếu Dung so Cao Sấm càng lộ vẻ cẩn thận, chúng ta vừa tới, sợ trên đường kẹt xe, cố ý trước thời hạn nửa giờ từ đơn vị xuất phát. Giang Dương nhìn trước mắt bảy người đội ngũ, trong lòng đã nắm chắc. Cao Sấm là viện kiểm sát lao nhân, làm qua không ít tham nhũng đại án, tính cách trầm ổn. Hạ Nguyên Cát tại chính pháp ủy đôn đốc chỗ chờ đợi 8 năm, am hiểu nhất tra chấp pháp chương trình lỗ thủng, tâm tư cẩn thận. Lại thêm bốn cái trẻ tuổi khoa biên, đã có lực chấp hành, lại có thể cam đoan điều tra chuyên nghiệp tính. Lần này vất vả các vị. Giang Dương nghiêng người tránh ra, chỉ xe Việt Dã, thẩm thư ký cố ý bằng dao, lần này điều tra muốn tuyệt đối giữ bí mật, không thể dò gì nửa điểm phong thanh. Chúng ta lên xe trước, trên đường lại mạnh trò chuyện. Cao Sấm cùng Hạ Nguyên Cát liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được quả là thế thân sắc. Giang Dương mặc dù là thẩm thư ký, nhưng kiêm nhiệm văn phòng tỉnh ủy tổng hợp 3 khu trưởng phòng, lần này tới học tập, người sáng suốt đều biết là thẩm thư ký phái tới giám sát, đã muốn nhìn chằm chằm điều tra tiến độ, cũng muốn bảo đảm điều tra công bằng, không bị địa phương thế lực quấy nhiễu. Giang trưởng phòng yên tâm, chúng ta đều hiểu. Cao Sấm vô vô túi văn kiện, trực tiếp nói ra, tất cả điều tra tư liệu đều đơn độc mã hóa, khoa viên nhóm cũng đều ký hiệp nghị bảo mật, tuyệt đối sẽ không xảy ra vấn đề. Hạ Nguyên Cát cũng nói bổ sung, ta đã cùng Thanh Hóa thị chính pháp ủy bắt chuyện qua, chỉ nói chúng ta là đến kiểm tra đối chiếu sự thật cơ sở chấp pháp quy phạm, không có sách cụ thể bản án, bọn hắn bên kia hẳn là sẽ không đem lòng sinh nghi. Đám người lần lượt lên xe, Giang Dương cùng Cao Sấm, Hạ Nguyên Cát ngồi hàng phía trước xe, bốn cái khoa viên ngồi xếp sau xe. Động cơ khởi động lúc, sương mù còn không có tán, ngoài cửa sổ xe cây ngô đồng ảnh mơ hồ không rõ, chỉ có tỉnh ủy cửa đại viện lính gác còn tại thẳng tắp đứng đấy, màu bạc vành nón tại nắng sớm bên trong hiện ra ánh sáng nhạt. Giang trưởng phòng, thẩm thư ký đối vụ án này có hay không đặc biệt bàn giao? Vừa lái ra bãi đỗ xe, Cao Sấm liền đi thẳng vào vấn đề hỏi, ngón tay tại túi văn kiện bên trên nhẹ nhàng đánh. Trong lòng của hắn rõ ràng, Phương Đông Lai là Thẩm Thanh Vân một tay để bạn, hiện tại Phương Đông Lai chất tử ra loại sự tình này, Thẩm Thanh Vân áp lực khẳng định không nhỏ. Giang Dương nhìn phía trước đường, ngữ khí bình tĩnh, thẩm thư ký liền một câu, cha rõ ràng trận tướng, mặc kệ liên lụy đến ai, cũng không thể làm việc thiên tư. Hắn dừng một chút, quay đầu nhìn về phía Cao Sấm, thản nhiên nói ra, Cao cục trưởng, ngươi làm qua không ít đại án, hẳn phải biết, loại này liên quan đến cán bộ thân thuộc bản án, kiêng kỵ nhất chính là bao che khuyết điểm. Thẩm thư ký không muốn bởi vì phương trưởng phòng quan hệ để bản án không giải quyết được gì, càng không muốn để dân chúng cảm thấy chúng ta chính trị và pháp luật hệ thống có đặc quyền. Cao Sấm gật gật đầu, trong lòng đối Thẩm Thanh Vân nhiều hơn mấy phần kính nể. Trước kia nghe người ta nói vị này thẩm thư ký cương trực công chính, hôm nay mới tính chân chính cảm nhận được. Giang trưởng phòng yên tâm, ta Cao Sấm phá án, chỉ nhìn chứng cứ, mặc kệ phía sau là ai. Coi như thật sự là phương trưởng phòng nhúng tay, ta cũng sẽ chi tiết báo cáo. Cao Sấm chậm rãi nói. Hạ Nguyên Cát ở bên cạnh cũng phụ hòa nói, chúng ta đôn đốc chỗ bên này chủ yếu điều tra rõ hóa thị cục công an chấp pháp chương trình, vì cái gì người bị hại báo án, người hiểm nghi lại có thể vô tội phong thích, là chứng cứ không đủ, vẫn là có người chào hỏi, những này đều phải tra rõ ràng. Giang Dương nhìn xem hai người thần sắc kiên định, trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Trước khi hắn tới còn lo lắng, Cao Sấm cùng Hạ Nguyên Cát lại bởi vì Phương Đông Lai thân phận có chỗ cố kỵ, hiện tại xem ra là hắn quá lo lắng. Xe Việt Dã tại sương mù trung hành chạy, ngoài cửa sổ cảnh sắc dần dần từ thành thị cao lầu biến thành vùng ngoại ô điển dã. Tháng tư Hán Đông, ruộng lúa mạch đã phát ra kim hoàng, ngẫu nhiên có cỏ trắng từ bờ ruộng bên trên bay lên, cánh xẹt qua sương mù, lưu lại một đạo dấu vết mờ mờ. Trong xe rất yên tĩnh, chỉ có máy điều hòa không khí ra đầu gió ngẫu nhiên phát ra rất nhỏ tiếng vang. Cao Sấm theo văn kiện trong túi móc ra một phần sao chép hiện, đưa cho Giang Dương, Giang trưởng phòng, đây là chỉnh phó thư ký bên kia quay tới cử báo tín, ngươi xem một chút. Giang Dương tiếp nhận sao chép hiện, trang giấy biên giới có chút nếp nhăn, hiển nhiên là bị người lặp đi lặp lại đọc qua. Cử báo tín là viết tay, chữ viết xinh đẹp lại lộ ra mấy phần run rẩy, mở đầu viết tôn kính tỉnh chính pháp ủy lãnh đạo. Ta gọi Lâm Hiểu Vũ, là Thanh Hóa thị một nhà tiệm bán quần áo nhân viên cửa hàng, ngày 2 tháng 5 ban đêm, ta bị Phương Kiệt Tường ở giữa. Trong thư ký càng miêu tả vụ án phát sinh trải qua, mấu chốt địa phương ở chỗ, Lâm Hiểu Vũ sáng sớm hôm sau liền đi Thanh Hóa thị cục công an báo án, cảnh sát cũng làm ghi chép cùng thương thế giám định, nhưng 3 ngày sau, cảnh sát lại nói cho nàng chứng cứ không đủ, Phương Kiệt vô tội phong thích. Lâm Hiểu Vũ khắc phục, đi cục thành phố khiếu oan, lại bị tiếp đãi cảnh sát nhân dân khuyên trở lại, nói Phương Kiệt bối cảnh đặc thủ, ngươi không thể chơi vào. Phương Kiệt thân phận hạch thật sao? Giang Dương buông xuống cử báo tín, ngữ khí ngưng trọng. "Hay thật." Cao Sấm gật đầu nói, "Phương Kiệt là phương trưởng phòng cháu ruột, bây giờ tại Thanh Hóa thị một nhà bất động sản công ty làm quản lý. Căn cứ chúng ta sơ bộ hiểu rõ, Phương Kiệt tại Thanh Hóa thanh danh không tốt lắm, năm ngoái cũng bởi vì đánh nhau hầu đã bị câu lưu qua, về sau không biết chuyện gì xảy ra, rất nhanh liền bị thả." Hạ Nguyên cắt đẩy kính mắt, nói bổ sung, "Thanh Hóa thị cục công an phá án quá trình chúng ta cũng điều, hồ sơ vụ án bên trong viết người bị hại trần thuật cùng người hiểm nghi khai không nhất trí, hiện trường không có thứ ba phương chứng người, thương thế giám định không đủ để chứng minh tường ở giữa sự thật, cho nên không cho lập án. Nhưng trong này có vấn đề. Thương thế giám định biểu hiện Lâm Hiểu Vũ trên người có nhiều chỗ máu ứ động cùng chảo thương, cái này rõ ràng là phản kháng tạo thành, làm sao lại không đủ để chứng minh?" Giang Dương ngón tay tại trên đầu gối nhẹ nhàng đánh, trong lòng bắt đầu cân nhắc. Thanh Hóa thị cục công an nhanh như vậy liền thả Phương Kiệt, hoặc là thật chứng cứ không đủ, hoặc là chính là có người chào hỏi. Nếu như là cái sau, kia chào hỏi người là ai? Là Phương Đông Lai bản nhân, hay là hắn bộ hạ cũ? Thanh Hóa thị công an cục trưởng là ai? Cùng Phương trưởng phòng có quan hệ hay không? Giang Dương hỏi. Thanh Hóa thị công an cục trưởng gọi Trương Hải Đạo, trước kia là Kinh Châu thị cục công an phó cục trưởng, Phương trưởng phòng đương Kinh Châu cục trưởng thị công an cục thời điểm, Trương Hải Đạo là thuộc hạ của hắn. Hạ Nguyên Cát, để trong xe bầu không khí trong nháy mắt trở nên càng ngưng trọng lên. Cao Sấm thở dài, nhìn như vậy đến, Trương Hải Đạo rất có thể là xem ở Phương trưởng phòng trên mặt mũi, mới thả Phương Kiệt. Nếu là dạng này, chúng ta lần này đi Thanh Hóa, chỉ sợ sẽ không quá thuận lợi. Giang Dương trầm mặc một lát, ngẩng đầu nhìn về phía Cao Sấm cùng Hạ Nguyên Cát, càng như vậy, chúng ta càng phải cẩn thận. Lần này điều tra, không thể kinh động Trương Hải Đạo, càng không thể cho hắn biết chúng ta là hướng về phía Phương Kiệt bản án tới. Hạ Chỗ, trước ngươi nói cùng Thanh Hóa thị chính pháp ủy bắt chuyện qua, liền theo ngươi nói, chúng ta đối ngoại chỉ nói là kiểm tra đối chiếu sự thật cơ sở chấp pháp quy phạm trước tìm Lâm Hiểu Vũ tìm hiểu tình huống, cầm tới trực tiếp chứng cứ lại nói. Ta đồng ý. Hạ Nguyên Cát gật đầu nói, Lâm Hiểu Vũ là nhân vật mấu chốt, chỉ cần nàng nguyện ý phối hợp, chúng ta liền có thể biết càng nhiều chi tiết. Bất quá, ta lo lắng nàng sẽ biết sợ, dù sao Phương Kiệt vừa được thả ra, nàng có thể sẽ nhận uy hiếp. Cái này không cần lo lắng. Cao Sấm tiếp lời nói, ta đã để viện kiểm sát khoa viên đi thăm dò Lâm Hiểu Vũ nơi ở cùng đơn vị làm việc, sẽ an bài người âm thầm bảo hộ nàng. Chúng ta gặp nàng thời điểm, cũng sẽ tuyển cái ẩn nấp địa phương, sẽ không để cho nàng có lo lắng. Giang Dương gật gật đầu, trong lòng đối Cao Sấm cẩn thận nhiều hơn mấy phần tán thành. Hắn lấy điện thoại di động ra, cho Thẩm Thanh Vân phát cái tin nhắn ngắn, đã cùng Cao Sấm, Hạ Nguyên Cát tụ hợp, ngay tại tiến về Thanh Hóa thị, kế hoạch trước tiên tìm thăm người bị hại Lâm Hiểu Vũ, hết thảy thuận lợi. Rất nhanh, Thẩm Thanh Vân hồi phục một đầu tin nhắn, chú ý an toàn, bảo vệ tốt người bị hại, có biến tùy thời báo cáo. Nhìn xem tin nhắn, Giang Dương trong lòng càng an tâm. Hắn biết, Thẩm thư ký mặc dù không có ở bên người, nhưng một mực chú ý bản án tiến triển, đây là bọn hắn lớn nhất hậu thuẫn. Chương 2797, Nưu Đồ chương 2797, Nưu Đồ 10 giờ sáng thời điểm, hai đài xe Việt ra đến Thanh Hóa thị. Thanh Hóa là Hán Đông địa cấp thành phố, lấy nghề chế tạo nghe tiếng, nội thành bên trong khắp nơi có thể thấy được cũ kỹ nhà máy cùng ống khói, người đi trên đường phố bộ pháp đội vàng, lộ ra mấy phần công nghiệp thành thị bận rộn. Tổ điều tra không có đi chính phủ thành phố chỉ định tiếp đại khách sạn, mà là tuyển một nhà ở vào lao thành khu mau lẹ khách sạn. Cửa tiểu điếm treo trang trí đánh gây bảng hiệu, nhìn không đáng chú ý, vừa vẫn thích hợp ẩn nấp. Giang Dương cùng Cao Sấm, Hạ Nguyên cắt mở ba cái liền nhau gian phòng, bốn cái khoa viên ở mặt khác hai cái gian phòng. Trong phòng bày biện rất đơn giản, một chương cũ giường, một cái rơi sơn tủ quần áo, bên cửa sổ điều hòa không khí bên ngoài cơ ông tác hưởng, trên tường còn dán mấy chương ố vàng giấy dán tường. Giang trưởng phòng, Hạ Chỗ, chúng ta đi phòng ta mở ngắn sẽ đi. Cao Sấm buông xuống hành lý, đề nghị. Giang Dương cùng Hạ Nguyên cắt gật gật đầu, đi theo Cao Sấm đi vào gian phòng của hắn. Cao Sấm đem màn cửa kéo đến cực kỳ chặt chẽ, chỉ lưu một cái khe hở xuyên qua tia sáng, sau đó theo văn kiện trong túi móc ra Thanh Hóa thị địa đồ cùng Lâm Hiểu Vũ tư liệu, trải tại trên tủ đầu giường. Lâm Hiểu Vũ ở tại Thanh Hóa thị Đông khu làm dân giàu cư xá, ra tại cư xá phụ cận mở một nhà gọi Tiểu Vũ tiệm bán quần áo tiểu điếm. Cao Sấm chỉ vào trên bản đồ một cái điểm đỏ, chậm rãi nói ra, ta để cho người ta tra xét, cha mẹ của nàng đều tại ngoại địa làm công, nàng một người tại Thanh Hóa, không có gì bằng hữu thân thích, đây cũng là nàng trước đó dám đi báo án nguyên nhân, không có gì nỗi lo về sau, nhưng bây giờ Phương Kiệt được thả ra, nàng khẳng định rất sợ hãi, nói không chừng đã không dám đi trong tiệm đi làm. Hạ Nguyên cắt xuất ra laptop, lật ra mới nhất một tờ, ta vừa rồi cùng Thanh Hóa thị chính pháp ủy người liên hệ, bọn hắn bảo hôm nay buổi sáng có cái cơ sở chấp pháp quy phạm cuộc hội đàm, mời chúng ta đi thăm ra, ta kiếm cớ đẩy, nói rằng buổi trưa lại đi. Dạng này chúng ta lên buổi trưa có thời gian, vừa bạn đi làm dân giàu cư xá tìm Lâm Hiểu Vũ, không thể trực tiếp đi nhà nàng. Giang Dương lập tức phản đối nói, vạn nhất bị Trương Hải Đào người để mắt tới, hoặc là bị Phương Kiệt người nhìn thấy, sẽ đánh cỏ kinh rắn. Chúng ta phải nghĩ biện pháp để Lâm Hiểu Vũ chủ động cùng chúng ta gặp mặt, mà lại muốn tại nàng cảm thấy địa phương an toàn. Cao Sấm cùng Hạ Nguyên cắt liếc nhau, đều cảm thấy Giang Dương nói rất có đạo lý. Cao Sấm sờ lên cái cằm, suy nghĩ, bằng không, chúng ta để viện kiểm sát đồng chí làm bộ thành khách hàng, đi trang phục của nàng cửa hàng nhìn xem. Nếu như nàng tại trong tiệm, liền vụng trộm nói với nàng, chúng ta là tỉnh chính pháp ủy phái tới, nghị muốn hiểu rõ nàng báo án sự tình, để nàng tuyển cái địa phương cùng chúng ta gặp mặt. Nếu như nàng không tại trong tiệm, liền lưu cái tờ giấy, viết lên chúng ta phương thức liên lạc, để nàng chủ động liên hệ chúng ta. Hạ Nguyên cắt nhíu mày, dạng này có thể quá mạo hiểm hay không? Vạn nhất nhân viên cửa hàng không phải bán thân nàng, hoặc là tờ giấy bị người khác thấy được làm sao bây giờ? Sẽ không. Cao Sấm lắc lắc đầu nói, ta để cho người ta điều tra, tiểu vũ tiệm bán quần áo liền nàng một người kinh doanh, không có thuê nhân viên cửa hàng. Mà lại chúng ta tờ giấy sẽ viết rất mịt mờ, chỉ nói liên quan tới ngày 2 tháng 5 buổi tối sự tình, có trọng yếu tình huống cùng người xác minh sẽ không để cho người nhìn ra sơ hở. Giang Dương nhìn xem trên bản đồ làm dân giàu cư xá, trong lòng suy nghĩ. Lâm Hiểu Vũ hiện tại khẳng định rất bất lực, đã sợ hãi Phương Kiệt trả thù, lại không cam lòng tâm bản án cứ tính như vậy. Nếu như bọn hắn có thể làm cho nàng tin tưởng, mình là đến giúp nàng, nàng hẳn là sẽ nguyện ý phối hợp. Ta cảm thấy có thể. Giang Dương gật đầu nói, bất quá, đến làm cho các đồng chí chú ý phân tấp, không thể quá gấp, cũng không thể bại lộ thân phận. Nếu như Lâm Hiểu Vũ có lo lắng, liền nói cho nàng, chúng ta đã an bài người bảo hộ an toàn của nàng, để nàng yên tâm. Hạ Nguyên Cát cũng gật gật đầu, ta lại phái một cái đôn đốc chỗ đồng chí, cùng viện kiểm sát đồng chí cùng đi, hai người chiếu ứng lẫn nhau, cũng có thể nhiều quan sát một chút tình huống chung quanh, nhìn xem có người hay không nhìn chằm chằm Lâm Hiểu Vũ cửa hàng, có phải hay không có cảnh sát người tại phụ cận tuần tra. Cao Sấm đem Lâm Hiểu Vũ tư liệu đưa cho Giang Dương, Giang trưởng phòng, đây là Lâm Hiểu Vũ ảnh chụp cùng phương thức liên lạc, ngươi cầm. Nếu như nàng liên hệ chúng ta, ngươi cùng với nàng câu thông, nàng có thể sẽ tín nhiệm hơn, dù sao ngươi là thẩm thư ký người, thân phận càng quyền uy. Đây là lời nói thật, Giang Dương là tỉnh ủy phó thư ký, chỉ bằng vào cái thân phận này cũng đủ để thủ tín tại người. Giang Dương tiếp nhận tư liệu, trên tấm ảnh Lâm Hiểu Vũ nhìn chừng 20, tết tóc đuôi ngựa, thiếu dung ngại ngùng, trong ánh mắt lộ ra mấy phần đơn thuần. Rất khó tưởng tượng, chính là như vậy một cái tuổi trẻ nữ hài, kinh lịch đáng sợ như vậy sự tình, còn muốn đối mặt khiếu nại không cửa khốn cảnh. Được. Giang Dương đem tư liệu bỏ vào hai vai bao, trực tiếp đối hai người nói ra, chúng ta phân công minh xác. Cao cục trưởng, người phụ trách cân đối viện kiểm sát người, nhìn chằm chằm Thanh Hóa thị cục công an động tĩnh, xem bọn hắn có hay không tiêu hủy chứng cứ hoặc là cùng Phương Kiệt liên hệ. Hạ chỗ, người phụ trách cân đối đôn đốc chỗ người, bảo hộ Lâm Hiểu Vũ an toàn, đồng thời kiểm tra đối chiếu sự thật Thanh Hóa thị cục công an phá án chương trình. Ta phụ trách cùng Lâm Hiểu Vũ câu thông, ghi chép nàng trần thuật, thu thập chứng cứ. Cao Sấm cùng Hạ Nguyên Cắt đều gật đầu biểu thị đồng ý. Cao Sấm đứng người lên, chủ động đối Giang Dương chăm chú nói ra, Giang trưởng phòng, ngươi yên tâm, chúng ta nhất định có thể tra rõ ràng trận tướng, sẽ không để cho người bị hại thụ ủy khuất, cũng sẽ không để người vô tội bị hoan uổng. Hạ Nguyên Cắt cũng nói bổ sung, mặc kệ Phương trưởng phòng cùng vụ án này có quan hệ hay không, chúng ta đều muốn tra cái tra ra manh mối. Nếu như Phương trưởng phòng thật đúng tay, kia là hắn vấn đề. Nếu như là Trương Hải Đào tự tác chủ trương, vậy cũng phải nghiêm túc xử lý, không thể để cho cơ sở đội chấp pháp ngũ bên trong có loại này nhìn quan hệ phá án lệnh ra gió. Giang Dương nhìn xem hai người ánh mắt kiên định, trong lòng dâng lên một dòng nước ấm. Trước khi hắn tới còn lo lắng, tổ điều tra lại bởi vì Phương Đông Lai thân phận có chỗ cố kỵ, nhưng hiện tại xem ra, Cao Sấm cùng Hạ Nguyên Cắt đều là chân chính chính trị và pháp luật cán bộ, trong lòng chứa chính nghĩa, chứa dân chúng. Vậy liền vất vả hai vị. Giang Dương vươn tay, nghiêm túc nói ra, chúng ta cùng một chỗ cố gắng, mau chóng điều tra rõ bản án, cho thẩm thư ký, cũng cho Lâm Hiểu Vũ một cái công đạo. Cao Sấm cùng Hạ Nguyên Cắt đồng thời vươn tay, tam đôi tay thật chặt giữ tại cùng một chỗ. Trong phòng điều hòa không khí còn tại ông tác hưởng, nhưng trong lòng ba người đều lộ ra một cố kiên định, mặc kệ vụ án này phía sau liên lụy đến ai, mặc kệ gặp được bao lớn lực cản, bọn hắn đều muốn tra được, bởi vì đây là chức trách của bọn hắn, cũng là đối chính trị và pháp luật vì dân bốn chữ này tốt nhất thực tiễn. Ngắn sẽ kết thúc về sau, Cao Sấm cùng Hạ Nguyên Cắt riêng phần mình về đến phòng, an bài xuống thuộc bắt đầu hành động. Giang Dương đứng tại bên cửa sổ, kéo ra một đầu màn cửa khe hở, nhìn xem lầu dưới đường đi, mấy người mặc đồng phục học sinh đeo bọc sách đi qua, một đôi lão phu thê tay nắm tay tại mua thức ăn, trên đường phố một phái bình tĩnh. Nhưng Giang Dương biết, phần này bình tĩnh phía sau, khả năng ẩn giấu đi không muốn người biết hắc ám. Hắn lấy điện thoại di động ra, lại liếc mắt nhìn Thẩm Thanh Vân tin nhắn, sau đó mở ra ghi âm bút ấn xuống bắt đầu khóa. Hắn biết, mấy ngày kế tiếp sẽ là một trận đánh ác liệt, nhưng hắn đã làm tốt chuẩn bị. Chỉ cần có thể điều tra rõ chân tướng, còn người bị hại một cái công đạo, cực khổ nữa cũng đáng được. Dưới lầu truyền đến ô tô khởi động thanh âm, là viện kiểm sát cùng đôn đốc chỗ người xuất phát đi tiểu Vũ tiệm bán quần áo. Giang Dương hít sâu một hơi, đi đến bên giường ngồi xuống, cầm lấy Lâm Hiểu Vũ cử báo tín, vừa cẩn thận nhìn một lần. Trong thư mỗi một chữ cũng giống như một thanh truy đập vào trong lòng của hắn. Hắn âm thầm hạ quyết tâm, nhất định phải làm cho Lâm Hiểu Vũ cảm nhận được chính nghĩa lực lượng, để nàng biết, coi như đối phương bối cảnh lại cứng rắn, cũng không thể ung dung ngoài vòng pháp luật. Chương 2798, đến nhà chương 2798, đến nhà Thanh Hóa thị buổi chiều, bị một trận liên miên mưa dầm che phủ cực kỳ chặt chẽ. Hôi mông mông bầu trời ép tới rất thấp, hạt mưa gõ lấy khách sạn cửa sổ thủy tinh, phát ra trầm muộn cục cục âm thanh, giống đập vào lòng của mỗi người bên trên. Giang Dương ngồi cạnh cửa sổ trên ghế, đầu ngón tay kẹp lấy một chi chưa nhóm lửa khói. Làm văn phòng tỉnh ủy tổng hợp 3 khu trường phòng, Thẩm Thanh Vân thư ký, hắn biết rõ nhiệm vụ lần này phân lượng. Phương Đông Lai là Thẩm Thanh Vân một tay để bạn hoạch tâm tướng tài, cháu của hắn dính líu tường ở giữa lại bị vô tội phong thích, chuyện này một khi lên men, không chỉ có sẽ dao động Thẩm Thanh Vân tại Hán Đông căn cơ, càng sẽ để vừa mới ổn định chính trị và pháp luật hệ thống lần nữa lâm vào rung chuyển. Cho nên, mình nhất định phải thận trọng. Giang trưởng phòng, Lâm Hiểu Vũ bên kia liên hệ tốt, nàng đồng ý nửa giờ sau tại khách sạn phụ cận quán cà phê thấy chúng ta. Hạ Nguyên Cắt đẩy cửa tiến đến, trên thân mang theo một thân mưa khí, màu xanh đậm áo giả kín áo đầu vai ướt một mảnh. Hắn tiện tay đem bớt xuống dù che mưa tựa ở góc tường, nói với Giang Dương, chúng ta để Thanh Hóa thị chính pháp ủy đồng chí đi trước thăm dò ý, nàng cảm xúc không quá ổn định, một mực khóc, nói không ai tin tưởng nàng. Giang Dương gật gật đầu, thuốc lá thăm dò về túi áo, địa chỉ phát ta, chúng ta đơn độc quá khứ, đừng để quá nhiều người biết. Hắn đứng dậy sửa sang lại một chút ủi bỏng bằng phẳng áo sơ mi ống tay áo, cho dù là bí mật điều tra, Thẩm Thanh Vân dạy cho hắn chi tiết gặp thái độ cũng không thể quên. Cao Sấm sau đó cũng đi đến, trong tay mang theo một cái màu đen cặp công văn, mang trên mặt mấy phần ngưng trọng. Ta để cho thủ hạ người đi Thanh Hóa thị cục công an sở một cái ngọn nguồn, Phương Kiệt vụ án này hồ sơ cũng không kịp đệ đơn, lúc ấy phá án người, nghe nói cùng Phương Kiệt đều biết. Nhận biết. Giang Dương nhíu mày lại, cái này có ý tứ. Càng có ý tứ chính là, Phương Kiệt bản nhân sau đó cũng rất vô tội, nghe nói cũng từng đi cục công an nào qua. Cao Sấm kéo ra cặp công văn, lấy ra một tờ in quan hệ đồ, bày ra trên bàn, chuyện này khả năng so với chúng ta tưởng tượng còn muốn phức tạp. Giang Dương nhìn xem đồ bên trên rắc rối đường con phức tạp, trong lòng nổi lên một hơi khí lạnh. Phương Kiệt bản án, mặt ngoài là người phạm tội, phía sau lại dính dấp tình tính, cục thành phố, chính phủ thành phố, thậm chí khả năng ngay cả Thẩm Thanh Vân đều liên lụy trong đó. Cái này hiển nhiên là có người cố ý thiết lập ván cục, mục tiêu trực chỉ Phương Đông Lai, tiến tới đả kích Thẩm Thanh Vân. Trước không quan tâm những chuyện đó, gặp Lâm Hiểu Vũ lại nói. Giang Dương hít sâu một hơi, đè xuống trong lòng gợn sóng, hạ trưởng phòng, ngươi đi với ta gặp Lâm Hiểu Vũ. Cao cục trưởng, ngươi mang người đi thăm viếng rượu cùng Lâm Hiểu Vũ nhà phụ cận hàng xóm, nhìn xem có thể hay không tìm tới người chứng kiến. Chúng ta chia ra hành động, 8 giờ tối tại gian phòng tụ họp. Được. Cao Sấm cùng Hạ Nguyên cắt trăm miệng một lời đáp ứng nói. Giang Dương thân phận còn tại đó, bọn hắn tự nhiên biết hẳn là nghe ai. Nửa giờ về sau, Giang Dương cùng Hạ Nguyên cắt miễn cước khen, đạp trên đất xuống bàn đá xanh đường, đi vào khách sạn chết đối diện Tĩnh Ngữ quán cà phê. Trong quán cà phê tia sáng lờ mờ, thư giãn nhạc giặt che giấu nước mưa ồn ào, vị trí gần cửa sổ ngồi một người mặc màu đen ngay cả mũ áo nữ hải, mũ ép tới rất hấp, lộ ra cánh tay bên trên mơ hồ có mấy đạo thiện thiện vết thương. Là Lâm Hiểu Vũ tiểu thư sao? Giang Dương nhẹ giọng hỏi. Nữ hải ngẩng đầu, lộ ra một trương tái nhợt tiểu tùy mặt. Ánh mắt của nàng sưng đỏ, dưới mắt treo rõ ràng mắt còn thâm, bờ môi khô nước, khóe miệng còn có một khối nhàn nhạt máu ứ động. Nhìn thấy Giang Dương cùng Hạ Nguyên Cát, dưới thân thể nàng ý thức rụt lại, trong ánh mắt tràn đầy cảnh giác cùng sợ hãi. Chúng ta là tỉnh ủy chính pháp ủy, đến điều tra ngươi báo án sự tình. Hạ Nguyên Cát xuất ra công tác chứng minh, nhẹ nhàng đặt lên bàn, chậm rãi nói ra, ngươi yên tâm, chúng ta sẽ bảo hộ ngươi an toàn, cũng sẽ cho ngươi một cái công đạo. Lâm Hiểu Vũ ánh mắt đang làm việc chứng bên trên dừng lại hồi lâu, nước mắt đột nhiên không có dấu hiệu nào bừng lên, nàng che mặt, bả vai run rẩy kịch liệt lấy, rốt cục có người nguyện ý nghe ta nói. Giang Dương cho Lâm Hiểu Vũ rót một chén ấm áp sữa bò, đặt ở trước mặt nàng, từ từ nói, từ vừa mới bắt đầu nói về, không muốn lọt mất bất luận cái gì chi tiết. Lâm Hiểu Vũ uống một ngụm sữa bò, lạnh buốt đầu ngón tay rốt cục có một tia ấm áp. Nàng để ly xuống, hai tay chăm chú nắm chặt góc áo, thanh âm mang theo nồng đậm giọng nghẹn ngào, lúc đứt lúc nối giảng thuật, đêm hôm đó, ta cùng Khuê Mật cãi nhau, trong lòng khó chịu, chỉ có một người đi trung tâm chợ bóng đêm rượu uống rượu. Ta bình thường không thế nào đi loại địa phương kia, ngày đó uống đến hơi nhiều, đại khái hơn 11 giờ thời điểm, ta cảm thấy chóng đầu, liền muốn về nhà. Ánh mắt của nàng trôi hướng ngoài cửa sổ màn mưa, phản phất lại về tới cái kia kinh khủng ban đêm, ta vừa đi ra rượu đại môn, cũng cảm giác có người đi theo ta. Ta quay đầu nhìn thoáng qua, là cái mặc màu đen áo thun nam nhân, đại khái 27-28 tuổi, dáng dấp rất cao tráng, chính là Phương Kiệt. Ta không biết hắn, lúc ấy dọa đến không được, liền tranh thủ thời gian hướng nhà chạy. Nhà ta ở tại lão thành khu cư dân lâu, không có thang máy, ta chạy đến lầu 3 cửa nhà, chính móc chìa khóa thời điểm, hắn đột nhiên xông lên, từ phía sau lưng bịt miệng ta, đem ta đẩy vào trong phòng. Lâm Hiểu Vũ thân thể bắt đầu phát run, thanh âm cũng biến thành bén nhọn, ta liều mạng phản kháng, hắn liền đánh ta, khóe miệng khối này tổn thương chính là hắn đánh. Hắn đem ta nhấn ở trên ghế salon, xé y phục của ta. Ta hô cứu mạng, hắn nói không ai sẽ đến cứu ta, thúc thúc hắn là cục trưởng công an tỉnh, ai dám quản hắn. Nói đến đây, nàng cũng nhịn không được nữa, gục xuống bàn nghẹn ngào khóc giống lên, bả vai run như gió bên trong lá rụng, ta lúc ấy cho là mình chết chắc. Hắn đạt được về sau, còn uy hiếp ta, nói nếu như ta dám báo cảnh, liền giết cả nhà của ta. Hắn đi về sau, ta trên mặt đất ngồi một đêm, sáng ngày thứ hai, ta còn là lấy dũng khí đi đồn công an. Giang Dương xuất ra laptop, cực nhanh ghi chép, trên mặt biểu lộ rất bình tĩnh. Hạ Nguyên Cát ngồi ở một bên, lông mày chăm chú nhíu lại, khắp khuôn mặt là phẫn nộ. Đồn công an cảnh sát nhân dân ngay từ đầu vẫn rất chăm chú, cho ta làm ghi chép, mang ta đi bệnh viện làm kiểm tra. Lâm Hiểu Vũ lau khô nước mắt, trong ánh mắt tràn đầy bị khuất cùng tuyệt vọng, cũng không có qua bao lâu, cái kia phá án cảnh sát liền đến tìm ta, nói Phương Kiệt không thừa nhận tường ở giữa, còn nói chúng ta là tự nguyện. Hắn để cho ta rút lui án, nói Phương Kiệt bối cảnh cứng rắn, ta đấu không lại hắn, coi như bẩm báo pháp viện cũng vô dụng. Ta không rút lui, ta cùng hắn nhau nhau, nói ta có bệnh viện kiểm tra báo cáo, có chữa bên trên vết thương. Thanh âm của nàng đề cao mấy phần, mang theo không cam lòng, kết quả cảnh sát nói, kiểm tra báo cáo chỉ có thể chứng minh chúng ta phát sinh quan hệ, không thể chứng minh là tường ở giữa. Hắn còn nói, Phương Kiệt đã tìm người làm chứng, nói ta tại rượu chủ động câu dẫn hắn, còn nói ta thích thô bạo. Đây đều là giả. Ta căn bản không biết hắn, làm sao có thể câu dẫn hắn. Lâm Hiểu Vũ từ trong bọc lấy ra một tờ rúm gió bệnh viện chẩn bệnh chứng minh, đưa cho Giang Dương, ngươi nhìn, phía trên này viết trên người của ta có bao nhiêu chỗ mềm tổ chức tổn thương, còn có bị ép buộc phát sinh quan hệ vết tích. Nhưng bọn hắn căn bản không quản, thứ 6 buổi chiều liền nói cho ta, bản án rút lui, Phương Kiệt vô tội phóng thích. Ta không cam lòng tâm, lại đi thị cục công an thiếu hoan, kết quả bị cổng bảo an ngăn lại. Trong thanh âm của nàng mang theo thật sâu cảm giác bất lực, ta cho truyền thông gọi điện thoại, không ai nguyện ý tiếp, ta tìm luật sư nói không có chứng cứ, không thắng được kiện cáo. Ta thật không có biện pháp, chỉ có thể gửi hy vọng ở các người, van cầu các người, nhất định phải giúp ta lấy lại công đạo. Dừng một chút, Lâm Hiểu Vũ khóc nói ra, ta đây đều là lời nói thật, không có cô bé nào sẽ dùng trong sạch của mình hại người. Giang Dương tiếp nhận chẩn bệnh chứng minh, phía trên chữ viết có thể thấy rõ ràng, toàn thân nhiều chỗ mềm tổ chức làm tổn thương, đáy chậu bộ có xé rách tổn thương, phù hợp ngoại lực tác dụng bố trí. Hắn nhìn xem Lâm Hiểu Vũ mặt tái nhợt, nhìn xem cánh tay nàng bên trên vết thương, trong lòng dâng lên một cô mãnh liệt đồng tình cùng phẫn nộ. Nếu như nàng nói là sự thật, vậy cái này không chỉ có là cùng một chỗ tường ở giữa án, càng là đối với luật pháp công nhân trả đạm, đối người bị hại tàn nhẫn tổn thương. Chúng ta sẽ tra rõ ràng, ngươi yên tâm. Giang Dương ngữ khí kiên định nói ra, ngươi bây giờ thân người an toàn có vấn đề hay không? Phương Kiệt có hay không sẽ liên lạc lại ngươi? Hắn không có liên hệ ta, nhưng ta luôn cảm giác có người đi theo ta. Lâm Hiểu Vũ trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi, thận trọng nói ra, ta mấy ngày nay cũng không dám về nhà, ở tại quê mật nhà. Ta sợ hai hắn trả thù ta, sợ hai hắn thật đối với người nhà ta ra tay. Ngươi trước đừng trở về, chúng ta sẽ an bài người bảo hộ ngươi. Hạ Nguyên Cát lập tức nói ra, ngươi đem ngươi quê mật địa chỉ cùng điện thoại nói cho ta, chúng ta để Thanh Hóa thị chính pháp ủy đồng chí phái người 24 giờ phòng thủ, bảo đảm an toàn của ngươi. Lâm Hiểu Vũ nhẹ gật đầu, báo ra địa chỉ cùng điện thoại. Giang Dương lại hỏi mấy chi tiết, tỉ như Phương Kiệt thân cao, hình thể, giọng nói chuyện, cùng trong quán bar có hay không người quen biết, Lâm Hiểu Vũ đều nhất nhất làm trả lời. Cáo biệt Lâm Hiểu Vũ lúc, mưa còn tại hạ. Nhìn xem nàng cẩn thận từng ly từng tí đi vào màn mưa, Giang Dương trong lòng chịu nặng. Hắn biết, chuyện này đã không phải là đơn giản hình sự vụ án, phía sau dính rất phức tạp lợi ích quan hệ cùng quyền lực đấu tranh. Nếu như không thể điều tra rõ chân tướng, không chỉ có sẽ để cho người bị hại được oan, sẽ còn để hắn Đông chính trị và pháp luật hệ thống hổ thẹn. Mấy người trở lại khách sạn thời điểm, đã là trạm vạng tối hơn 6 giờ. Cao Sấm mang người cũng quay về rồi, mấy người trên mặt đều mang mỏi mệt, trên thân dính lấy nước mưa cùng bùn đất. Thế nào, có cái gì phát hiện? Giang Dương mở miệng hỏi, cho Cao Sấm đưa một bình nước khoáng. Cao Sấm vặn ra nước khoáng, rót một miệng lớn, lau trên mặt nước mưa, chúng ta đi bóng đêm rượu, tìm được vào lúc ban đêm điều tiểu sư cùng mấy cái phục vụ viên. Điều tiểu sư nói, đêm hôm đó Lâm Hiểu Vũ xác thực một người đang uống rượu, uống đến không ít, cảm xúc nhìn không tốt lắm. Có thấy hay không Phương Kiệt? Hạ Nguyên Cát hỏi. Thấy được. Cao Sấm gật đầu nói, điều tiểu sư nói, Phương Kiệt là quầy rượu khách quen, thường xuyên dẫn một đám người đi uống rượu, bình thường ngược lại là rất trưng dương. Đêm hôm đó, hắn xác thực vẫn đang ngó chừng Lâm Hiểu Vũ nhìn, còn cùng người bên cạnh đánh cược, nói muốn đem Lâm Hiểu Vũ qua tới tay. Nghe được lời nói này, Giang Dương sắc mặt lập tức khó nhìn lên. Chẳng lẽ, thật là cùng một chỗ phổ thông tường ở giữa án? Chương 2799, bên nào cũng cho là mình phải chương 2799, bên nào cũng cho là mình phải còn có khác manh mối à? Giang Dương nghĩ nghĩ, mở miệng hỏi. Mặc dù cảm thấy không có vấn đề gì, nhưng Thẩm Thanh Vân nói qua, loại này hình sự vụ án, manh mối thường thường liền giấu ở chi tiết bên trong, nhất định phải hỏi nhiều một chút. Phục vụ viên nói, Lâm Hiểu Vũ rời đi rượu về sau, Phương Kiệt cũng đi theo. Cao Sấm tiếp tục nói ra, chúng ta còn đi Lâm Hiểu Vũ nhà cư dân phụ cận lâu, tìm được một cái ở tại lầu 4 lao thái thái, nàng nói đêm hôm đó đại khái hơn 11 giờ, nghe được lầu 3 có nữ nhân tiếng kêu cứu cùng tiếng đánh nhau, nàng nghĩ thoáng cửa sổ nhìn xem, kết quả bị nàng bạn già ngăn cản, nói nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện. Cái này đối mặt. Hạ Nguyên Cát nói ra, Lâm Hiểu Vũ thực sự nói thật, Phương Kiệt đúng là theo đuôi nàng về nhà, đồng thời đối nàng áp dụng bạo lực. Nhưng Phương Kiệt bên kia thuyết pháp hoàn toàn không giống. Cao Sấm sắc mặt trầm xuống, chúng ta thông qua Thanh Hóa thị cục công an nội bộ quan hệ, tìm được Phương Kiệt luật sư cho chúng ta nhìn Phương Kiệt ghi chép cùng cái gọi là chứng cứ. Hắn từ trong túi công văn xuất ra một phần sao chép hiện, đưa cho Giang Dương cùng Hạ Nguyên Cát. Phương Kiệt nói, hắn ngày đó ban đêm tại rượu uống rượu, Lâm Hiểu Vũ chủ động tới cùng hắn bắt chuyện, nói mình tâm tình không tốt, muốn tìm người bồi bồi. Hai người trò chuyện rất ăn ý, uống nhiều rượu, Lâm Hiểu Vũ mời hắn đi ra ngồi một chút. Đến Lâm Hiểu Vũ nhà, hai người phát sinh quan hệ. Cao Sấm đọc lấy ghi chép bên trên nội dung, trong giọng nói tràn đầy khinh thường. Phương Kiệt nói, Lâm Hiểu Vũ lúc ấy rất chủ động, còn nói mình thích thô bạo một điểm, cho nên hắn mới có thể tương đối dùng sức. Sau đó, Lâm Hiểu Vũ đòi hắn 5 vạn nguyên phí bị miệng, hắn không có đồng ý. Lâm Hiểu Vũ liền ý hiếp nói muốn cáo hắn tường ở giữa. Quả thực là nói hiệu nói vượng. Hạ Nguyên Cát nhịn không được vỗ bàn một cái. Lâm Hiểu Vũ căn bản không biết hắn, làm sao có thể chủ động bắt chuyện? Còn yêu cầu phí bị miệng, cái này rõ ràng là Phương Kiệt vì thoát tội lập hoang ngôn. Hắn còn có chứng nhân. Cao Sấm tiếp tục nói ra, Phương Kiệt tìm hai cái lúc ấy cùng hắn cùng một chỗ tại quầy rượu bằng hữu, bọn hắn làm chứng nói, xác thực nhìn thấy Lâm Hiểu Vũ chủ động cùng Phương Kiệt bắt chuyện, còn lẫn nhau lưu lại phương thức liên lạc. Phương Kiệt còn lấy ra một chương hẹn chặt nói chuyện phiếm ghi chép gìn sót, nói đây là Lâm Hiểu Vũ sau đó cho hắn phát, yêu cầu phí bịt miệng chứng cứ. Giang Dương tiếp nhận gìn sót sao chép hiện, phía trên nói chuyện phiếm ghi chép biểu hiện, đêm hôm đó rất vui vẻ, bất quá ngươi đến cho ta 5 bạc khối, không phải ta liền cáo ngươi tưởng ở giữa. Ngươi gửi ghi chú là Hiểu Vũ thời gian là vụ án phát sinh sáng ngày thứ hai. Đây nhất định là ngụy tạo. Lâm Hiểu Vũ còn tại bên thai tiếng vọng, Hạ Nguyên Cát cơ hồ có thể khẳng định, chương này gìn sót là Phương Kiệt tìm người làm giả. Lâm Hiểu Vũ nói nàng căn bản không biết Phương Kiệt, tại sao có thể có hắn mẹ chặt? Mà lại vụ án phát sinh sau nàng một mực rất sợ hãi, làm sao có thể chủ động cùng hắn muôn phí bị miệng? Chúng ta cũng cảm thấy là ngụy tạo, nhưng kỹ thuật bên trên rất khó giám định. Cao Sấm thở dài, Phương Kiệt luật sư nói, bọn hắn đã xin tư pháp giám định, chứng minh nói chuyện phiếm ghi chép tính chân thực. Mà lại, kia hai cái chứng nhân một mực chắc chắn là Lâm Hiểu Vũ chủ động bắt chuyện, chúng ta tạm thời cũng tìm không thấy phản bác chứng cứ. Vậy viện chẩn bệnh chứng minh đâu? Hạ Nguyên Cát hỏi, phía trên kia rõ ràng biết Lâm Hiểu Vũ có bị cưỡng bách vết tích. Phương Kiệt luật sư nói, đó là bởi vì Lâm Hiểu Vũ thích thô bạo phương thức, là song phương tự nguyện, cho nên mới sẽ có tổn thương ấn. Cao Sấm trong giọng nói tràn đầy bất đắc dĩ, loại thuyết pháp này mặc dù hoang đường, nhưng ở pháp luật bên trên, xác thực rất khó phản bác. Dù sao, tương ở giữa án hoạch tâm là vi phạm phụ nữ ý chí, mà điểm này rất khó có trực tiếp chứng cứ chứng minh. Giang Dương dựa vào ghế, lông mày chăm chú nhíu lại. Tình huống hiện tại là, Lâm Hiểu Vũ có bệnh viện chẩn bệnh chứng minh, vết thương trên người, còn có rượu phục vụ viên cùng cư dân gián tiếp lời chứng. Mà Phương Kiệt có hai cái chứng nhân lời chứng cùng một chương hẹn chặt nói chuyện phiếm ghi chép gìn soát. Song phương bên nào cũng cho là mình phải, chứng cứ đều không đủ đầy đủ, rất khó trực tiếp nhận định Phương Kiệt cấu thành tường ở giữa. Còn có một cái điểm đáng ngờ. Hạ Nguyên Cát đột nhiên nói ra, Phương Kiệt là cục trưởng công an tỉnh chất tử, Thanh Hóa thị cục công an vì cái gì dám nhanh như vậy rút lui án? Cảnh sát rõ ràng là đang thiên vị Phương Kiệt, trong này khẳng định có vấn đề. Đây cũng là chúng ta muốn tra trọng điểm. Giang Dương nghe vậy gật gật đầu nói ra, cảnh sát tại sao muốn thiên vị Phương Kiệt? Là có người hay không chào hỏi? Là Thanh Hóa thị cục công an lãnh đạo, vẫn là phương diện cao hơn người? Chúng ta đã đang điều tra phá án cảnh sát. Cao Sấm nói ra, người cảnh sát kia gần nhất mua một bộ tân phòng, tiền đặt cọc thanh toán, giá trị hơn 200 vạn, lấy hắn tiền lương thu nhập, căn bản không có khả năng mua được. Chúng ta hoài nghi hắn thu Phương Kiệt chỗ tốt, hay là nhận lấy thượng cấp áp lực. Giang Dương gật gật đầu, trong lòng rõ ràng, chuyện này nước càng ngày càng sâu. Phương Kiệt tường ở giữa án chỉ là một cái mồi dẫn lửa, phía sau rất có thể liên lụy đến đút lót nhận hối lộ, lạm dụng chức quyền chờ một hệ liệt vấn đề. Mà hết thể này đầu mâu đều chỉ hướng Phương Đông Lai, chỉ hướng Thẩm Thanh Vân. Bóng đêm dần dần sâu, khách sạn không khí trong phòng càng ngày càng kiềm chế. Hạt mưa còn tại gõ lấy cửa sổ, điều hòa không khí bên ngoài cơ tiếng ông để cho người ta bực bội. Mấy người ngồi vây quanh tại trước bàn, cau mày, rơi vào trầm tư. Tình huống hiện tại là, song phương bên nào cũng cho là mình phải, chứng cứ đều không đủ vững chắc. Hạ Nguyên Cát dẫn đầu đánh vỡ trầm mặc, trực tiếp nói ra, nếu như chúng ta tiếp tục điều tra, có thể sẽ lâm vào cục diện bế tắc, mà lại thời gian kéo càng lâu, đối với chúng ta càng bất lợi. Phương Kiệt bên kia khẳng định sẽ tiếp tục tìm người vận hành, tiêu hủy chứng cứ, thậm chí uy hiếp Lâm Hiểu Vũ. Mà lại, chuyện này đã liên lụy đến cục trưởng công an tỉnh thân thuộc, còn có Thanh Hóa thị quan viên. Cao Sấm nói ra, chúng ta lại tra được, rất có thể sẽ xúc động một ít người lợi ích, lọt vào cản trở cùng trả thù. Giang Dương không nói gì, hắn nhìn xem trên bàn vật liệu, trong lòng ngũ vị tạp trần. Làm Thẩm Thanh Vân thư ký, hắn biết rõ chuyện này mẫn cảm tính. Nếu như tra được, chứng minh Phương Kiệt có tội, đồng thời Phương Đông Lai liên lụy trong đó, như vậy Thẩm Thanh Vân đem đứng trước to lớn chính trị áp lực, thậm chí khả năng ảnh hưởng hắn tại Hán Đông tiền đồ. Nếu như không tra được, hoặc là chứng minh Phương Kiệt vô tội, như vậy Lâm Hiểu Vũ đem được oan, mà thiết lập ván cục hãm hại Phương Đông Lai người cũng sẽ ung dung ngoài vòng pháp luật. Giang trưởng phòng, ngươi cầm cái chủ ý đi. Hạ Nguyên Cát nhìn về phía Giang Dương, mở miệng nói ra, ngươi là thẩm thư ký phái tới, chúng ta nghe ngươi. Giang Dương ngẩng đầu, ánh mắt kiên định, tiếp tục tra khẳng định là muốn tra, nhưng bây giờ tình huống, chúng ta đã nắm giữ bước đầu chứng cứ, mặc dù không đủ đầy đủ, nhưng đủ để nói rõ chuyện này có rất lớn điểm đáng ngờ. Mà lại, phá án cảnh sát nhân dân ông lỗi vấn đề đã nổi lên mặt nước, cái này rất có thể là một cái đột phá khẩu. Hắn dừng một chút, tiếp tục nói ra, bất quá, chuyện này tính chất quá nghiêm trọng, liên lụy đến phương diện cũng quá cao, chúng ta không thể tự tiện làm chủ. Ta cảm thấy, hẳn là trước tiên đem trên tình huống báo cho thẩm thư ký, để hắn đến quyết định bước kế tiếp hành động. Cao Sấm cùng Hạ Nguyên Cát liếc nhau, nhẹ gật đầu. Trong lòng bọn họ đều rõ ràng, chuyện này đã vượt ra khỏi quyền hạn của bọn hắn, nhất định phải từ Thẩm Thanh Vân tự mình định đoạt. "Tốt, vậy liền báo cáo." Cao Sấm nói ra, "Chúng ta đem điều tra đến tình huống sửa sang một chút, hình thành một phần văn bản báo cáo, ngươi bây giờ liền phát cho Thẩm thư ký." Giang Dương gật gật đầu, lấy điện thoại di động ra, bấm Thẩm Thanh Vân điện thoại. Điện thoại vang lên vài tiếng liền được kết nối, Thẩm Thanh Vân thanh âm mang theo vài phần mỏi mệt, vẫn trầm ổn như cũ, "Giang Dương, tình huống thế nào?" "Thẩm thư ký, chúng ta đã gặp được người bị hại Lâm Hiểu Vũ, cũng tiến hành bước đầu điều tra." Giang Dương thanh âm giảm thấp xuống mấy phần, nói với Thẩm Thanh Vân, tình huống tương đối phức tạp, Lâm Hiểu Vũ giảng thuật bị Phương Kiệt tường ở giữa trải qua, có bệnh viện chẩn bệnh chứng minh cùng vết thương trên người làm chứng, diệu phục vụ viên cùng phụ cận cư dân cũng cung cấp gián tiếp lời chứng. Nhưng Phương Kiệt bên kia không thừa nhận, nói bọn hắn là tự nguyện, còn tìm hai cái chứng nhân, cung cấp hẹ chặt nói chuyện phiếm ghi chép gìn soát, nói Lâm Hiểu Vũ hướng hắn yêu cầu phí bịt miệng. Hắn tiếp tục nói ra, Thanh Hóa thị cục công an đã rút lui án, Phương Kiệt vô tội phóng thích. Phá án cảnh sát nhân dân ông lỗi có thiên bị Phương Kiệt hiểm nghi, gần nhất còn tiền đặt cọc mua một bộ tân phòng, điểm đáng ngờ rất lớn. Đầu bên kia điện thoại trầm mặc một lát, chuyển đến Thẩm Thanh Vân nặng nề thanh âm, ta đã biết. Lâm Hiểu Vũ an toàn có hay không bảo hộ? Chúng ta đã sắp xếp người bảo hộ nàng, nàng hiện tại ở tại khuê mật nhà, rất an toàn. Giang Dương nói, tốt, các ngươi làm được rất tốt. Thẩm Thanh Vân ngữ khí kiên định, tiếp tục bí mật điều tra, trọng điểm tra ông lỗi vấn đề kinh tế, còn có Phương Kiệt hòa Thanh Hóa thị quan viên quan hệ, nhất định phải bảo vệ tốt Lâm Hiểu Vũ an toàn, không thể để cho nàng nhận bất cứ thương tổn gì. Mặt khác, đem các ngươi điều tra đến tình huống chỉnh lý thành một phần kỹ càng báo cáo, mau chóng phát cho ta. Hắn nói bổ sung nói, chuyện này ta sẽ hướng xa thư ký báo cáo, để tỉnh kỷ ủy tham gia điều tra. Các ngươi nhất định phải chú ý cẩn thận, chú ý ẩn nấp, không thể đánh rắn động cỏ. Minh bạch, thẩm thư ký. Giang Dương đáp ứng. Cúp điện thoại, Giang Dương thật dài thở phào nhẹ nhõm. Thẩm Thanh Vân thái độ rất rõ ràng, tiếp tục điều tra, tra đến cùng. Cái này khiến trong lòng của hắn đã nắm chắc, cũng càng thêm kiên định điều tra rõ chân tướng quyết tâm. Thẩm thư ký nói thế nào? Hạ Nguyên Cát hỏi. Tiếp tục điều tra, trọng điểm tra ông lỗi cùng Phương Kiệt mạng lưới quan hệ, tỉnh kỷ ủy rất nhanh sẽ tham gia. Giang Dương nói ra, chúng ta bây giờ đem điều tra đến tình huống chỉnh lý thành báo cáo, sau đó nghỉ ngơi một chút, sáng sớm ngày mai tiếp tục hành động. Mấy người lập tức hành động, Cao Sấm phụ trách chỉnh lý chứng nhân lời chứng cùng chứng cứ vật liệu, Hạ Nguyên Cát phụ trách sáng tác báo cáo điều tra, Giang Dương thì tại một bên bổ sung chi tiết, đưa ra sửa chữa ý kiến. Khách sạn trong phòng, chỉ có bàn phím tiếng đánh cùng trang giấy lật qua lật lại âm thanh, ngoài cửa sổ mưa còn tại dưới, nhưng trong lòng của mỗi người đều dấy lên một đám lửa, bóng đêm dần dần sâu, báo cáo rốt cục sửa soạn xong hết. Giang Dương đem báo cáo phát cho Thẩm Thanh Vân, sau đó dựa vào ghế, vuốt vuốt nợ Việt Thái Dương. Hắn nhìn ngoài cửa sổ màn mưa, đột nhiên rất muốn biết, chuyện này phía sau, đến cùng có dạng gì bí mật. Chương 2800, Thẩm Thanh Vân hoài nghi chương 2800, Thẩm Thanh Vân hoài nghi tỉnh ủy gia trúc viện biệt thự số 3 ban đêm, dù sao cũng so nơi khác trầm hơn mấy phần. Thời gian đã là đêm khuya 11 giờ, trong phòng khách chỉ mở ra một chiếc đèn đặt dưới đất, vàng ấm kia sáng khép tại màu xám đậm đố nghệ sa phát chung quanh, đem Thẩm Thanh Vân thân ảnh kéo đến rất dài. Hắn tựa ở trên ghế salon, đầu gối đặt vào một cái máy tính bảng, trên màn hình là Giang Dương gửi tới Thanh Hóa vụ án báo cáo điều tra, lít nha lít nhít văn tự ở giữa, còn xen kẽ lấy Lâm Hiểu Vũ cùng Phương Kiệt hỏi thăm ghi chép gìn sót. Giang Dương làm được cẩn thận, ngay cả hai người trần thuật lúc thần thái ghi chú đều biết thanh thanh sở sở, Lâm Hiểu Vũ tự thuật lúc nhiều lần nghẹn nào, ngón tay nắm chặt góc áo, đề cập theo đuôi, bạo lực thời điểm thân thể khẽ run Phương Kiệt trả lời lúc ánh mắt trốn tránh, lặp đi lặp lại cường điệu nàng là tự nguyện, đối chi tiết miêu tả trước sau mâu thuẫn. Trên bàn trà bày biện nửa chén lạnh thấu phổ nhị trà, chén bích ngưng giọt nước, bên cạnh tán lạc mấy chương quang minh sưởng may tình tiết vụ án trích yếu, Thẩm Thanh Vân vốn là nghĩ thừa dịp đêm khuya chỉnh lý một chút hai chuyện này đầu mối, không có nghĩ rằng Giang Dương báo cáo một phát đến, sự chú ý của hắn liền đều bị kéo vào Thanh Hóa mê trong cục. Ban sơ nhìn thấy Phương Đông Lai chất tử dính liễu tường ở giữa thời điểm, Thẩm Thanh Vân phản ứng đầu tiên là tức giận. Hắn quá rõ ràng Phương Đông Lai phân lượng, không chỉ có là mình một tay để bạn phòng công an giải, càng là hắn Đông chính trị và pháp luật cải cách mấu chốt cuốn cờ. Nếu là hắn thân thuộc ra loại sự tình này, mặc kệ có hay không liên lụy, đều sẽ bị đối thủ nắm được cắn. Nhẹ thì giao động Phương Đông Lai uy tín, nặng thì làm cho cả chính trị và pháp luật hệ thống cải cách tiết tấu loạn điệu. Thế nhưng là khi hắn từng câu từng chữ xem hết Lâm Hiểu Vũ trần thuật, trong lòng lại nổi lên một trận đồng tình. Một cái tuổi trẻ nữ hài, tại rượu bị nam tử xa lạ theo đuôi, thi bạo. Báo án sau còn không người để ý tới, đổi lại ai cũng sẽ tuyệt vọng. Nhưng phần này đồng tình, tại hắn lật đến ghi chép cuối cùng thời điểm, dần dần bị cảnh sát hình sự kiếp sống dưỡng thành thận trọng ép xuống. Máy tính bảng chỉ riêng chiếu vào hắn đáy mắt, ngón tay hắn dừng ở Lâm Hiểu Vũ một câu bên trên, không có bất kỳ cái gì một cái nữ hài tử sẽ dùng trong sạch của mình vu hãm người khác câu nói này bị Giang Dương dùng màu đỏ tiêu chú ra, bên cạnh còn phụ một câu ghi chú, Lâm Hiểu Vũ nói lời này lúc, ngựa khí phá lệ kiên định, thậm chí mang theo vài phần tận lực cường điệu. Tận lực. Thẩm Thanh Vân thấp giọng tái diễn hai chữ này, lông mày không tự giác cao chặt. Hắn đứng dậy đi đến cửa sổ sát đất trước, đẩy ra một đầu cửa sổ, gió đêm mang theo cuối xuân ý lạnh tràn vào đến, thổi đến song xa nhẹ nhàng lắc lư. Ngoài cửa sổ ngọc lan hoa cây sớm đã tạ lấy hết cánh hoa, chùi lùi chạc cây dưới ánh đèn đường chiếu ra pha tạp cái bóng, cực kỳ giống giờ phút này tình tiết vụ án bên trong điểm đáng ngờ. Hắn nhớ tới mình tại cơ sở làm hình cảnh những năm kia, làm qua không hạ mấy chục lên tính xâm án. Có thật sự rõ ràng người bị hại, khóc đến tê tâm liệt phế, ngay cả chi tiết đều nhớ không rõ, chỉ biết là lặp lại hắn thương hại ta. Cũng từng có mấy lần tình huống đặc thù, tỉ như có nữ hài bởi vì tình cảm tranh chấp hoặc là muốn đòi bồi thường, đem tự nguyện quan hệ thân mật nói thành tường ở giữa, thậm chí có người sẽ sớm thiết kế chứng cứ liền vì làm cho đối phương thân bại danh liệt. Những cái kia nữ hải cũng đều từng lời thề son sắt nói sẽ không lấy chính mình trong sạch nói đùa, nhưng cuối cùng điều tra ra chân tướng, thường thường so trong tưởng tượng phức tạp. Không phải không tin ngươi, là không thể chỉ bằng một câu định án. Thẩm Thanh Vân đối ngoài cửa sổ bóng đêm nhẹ nói một câu, giống như là đang cùng Lâm Hiểu Vũ giải thích, lại giống là nói phục chính mình. Hồi lâu sau, hắn một lần nữa ngồi trở lại ghế sofa, ngón tay tại máy tính bảng bên trên hoạt động, lặp đi lặp lại so sánh Lâm Hiểu Vũ cùng Phương Kiệt ghi chép. Lâm Hiểu Vũ nói không biết Phương Kiệt, bị theo đuôi về nhà Phương Kiệt nói Lâm Hiểu Vũ tại rượu chủ động đáp lời, hẹn hắn về nhà. Lâm Hiểu Vũ nói toàn bộ hành trình phản kháng, kêu cứu không người ứng Phương Kiệt nói nàng chủ động nói thích cường ngạnh, không có phản kháng. Song Phương Trần Thuận hoàn toàn đối lập, càng mấu chốt chính là không có bất kỳ cái gì thứ ba phương chứng người. Quay rượu giám sát chỉ đập tới hai người tuần tự rời đi, không có đập tới phải trang đáp lời. Lâm Hiểu Vũ nhà ở tại Lão Tiểu Khu, không có hành lang giám sát, hàng xóm đối với tiếng kêu cứu cũng là chúng thuyết phân vân. Hiện trường điều tra không có phát hiện rõ ràng đánh nhau vết tích, chỉ có Lâm Hiểu Vũ trên người có mấy chỗ rất nhỏ chảy ra, Phương Kiệt nói là chơi bữa lúc làm Lâm Hiểu Vũ nói là phản kháng lúc bị làm tổn thương. Thẩm Thanh Vân vuốt vuốt mi tâm, trong lòng nổi lên một cái càng làm cho hắn bất an suy nghĩ, nếu như đây không phải cùng một chỗ đơn giản tính xâm án, mà là có người cố ý đặt ra bấy đâu. Phương Đông Lai mới vừa lên mặc cho không lâu, Triệu Ngọc Minh cùng Văn Xuân Lâm bên kia nhìn chằm chằm vào tóc của hắn, nếu là có người lợi dụng một nữ hải, cố ý thiết kế Phương Kiệt, lại thông qua báo án sau vô tội phóng thích câu, đem bẩn thủy bắt đến Phương Đông Lai trên thân, nói hắn lợi dụng chức quyền bao che thân thuộc. Hậu quả kia thiết tưởng không chịu nổi, không chỉ có Phương Đông Lai sẽ rơi đài, chính mình cái này giới thiệu người cũng sẽ bị liên lụy, Hán Đông chính trị và pháp luật cải cách càng là sẽ thất bại trong gang tấc. Nhất định phải tra rõ ràng, Lâm Hiểu Vũ đến cùng có vấn đề hay không. Thẩm Thanh Vân cầm điện thoại di động lên, biểu hiện trên màn ảnh thời gian là 11 giờ 30 phút, hắn do dự một chút, vẫn là bấm Đường Quốc Phú điện thoại. Thời gian này, Đường Quốc Phú đại khái suất còn tại tỉnh kỷ ủy tăng ca, Quang Minh xưởng may bản án vừa có mặt mày, hắn khẳng định không nỡ nghỉ ngơi. Điện thoại vang lên 3 tiếng liền được kết nối, trong ống nghe truyền đến Đường Quốc Phú mang theo mọi mệt nhưng như cũ rõ ràng thanh âm, bối cảnh bên trong còn có thể nghe được trang giấy lật qua lật lại tiếng xào xạc. Thẩm thư ký, muộn như vậy còn không có nghỉ ngơi, là có việc gấp. Quốc Phú đồng chí, thật có lỗi quấy rầy ngươi nghỉ ngơi. Thẩm Thanh Vân ngữ khí mang theo vài phần ấy nấy, lại không đi vào mẹo, mà là trực tiếp nói ra, Thanh Hóa thị vụ án kia tình huống, ngươi hẳn phải biết đi. Ta vừa xem hết bước đầu báo cáo điều tra, đang chuẩn bị ngày mai nói cho ngươi. Đường Quốc Phú thanh âm dừng một chút, mở miệng nói ra, tình huống có chút khó giải quyết ta, song phương bên nào cũng cho là mình phải, đều không có chứng minh thực tế. Phương Kiệt được phóng thích lý do là chứng cứ không đủ, Thanh Hóa cục thành phố bên kia nói là theo chương trình làm, nhưng ta luôn cảm thấy có chút kỳ quặc. Lại thế nào chứng cứ không đủ, cũng không nên thả nhanh như vậy, ít nhất phải trước câu chuyện điều tra a. Thẩm Thanh Vân giật mình, Đường Quốc Phú quả nhiên cũng đã nhận ra dị thường. Hắn tựa ở trên ghế salon, ngón tay nhẹ nhàng đập bàn trà, ta vừa rồi lặp đi lặp lại nhìn ghi chép, có hai cái điểm rất khả nghi. Thứ nhất, Lâm Hiểu Vũ cùng Phương Kiệt đều không có thứ ba phương chứng người, chân thuật hoàn toàn đối lập, chứng cứ liên đoạn mất. Thứ hai, Lâm Hiểu Vũ nói không có nữ hải sẽ dùng trong sạch vu hãm người khác, câu nói này quá tận lực, giống như là sớm chuẩn bị tốt, ngược lại để cho ta trong lòng không chắc. Ngươi là lo lắng Lâm Hiểu Vũ là bị người chỉ điểm. Đường Quốc Phú thanh âm trong nháy mắt trở nên nghiêm túc lên, bối cảnh bên trong trang giấy âm thanh ngừng, có người muốn mượn vụ án này làm phương đông lai. Ở quan trường trà trộn nhiều năm, điểm ấy vấn đề hắn còn có thể phân tích ra được, khả năng rất lớn. Thẩm Thanh Vân ngữ khí có chút nghiêm túc, chăm chú nói ra, phương đông lai là ta đẩy lên đi, nếu là hắn xảy ra chuyện, bước kế tiếp liền nên đến phía ta. Văn Xuân Lâm cùng Triệu Ngọc Minh bên kia, một mực chờ lấy bắt chúng ta tay cầm. Quan Minh xưởng may bản án còn không có tra xong, nếu là bên này tái xuất cái sở trưởng bao che thân thuộc bê bối, hắn đông dư luận liền phải nổ, đến lúc đó ra thư ký cũng không tốt kết thúc. Trong ống nghe trầm mặc mấy giây, chỉ có Đường Quốc Phú nhẹ nhàng tiếng hít thở. Một lát sau, hắn mới mở miệng hỏi, "Thẩm thư ký, ngài muốn cho kỷ ủy làm cái gì? Điều tra rõ Hoa cục thành phố vì cái gì thả Phương Kiệt?" "Không, trước tra Lâm Hiểu Vũ." Thẩm Thanh Vân ngữ khí rất kiên định, "Ta không phải hoài nghi Lâm Hiểu Vũ là người bị hại, mà là nghĩ làm rõ ràng nàng quan hệ xã hội. Nàng có hay không cùng người nào tới hướng mật thiết? Gần nhất có hay không nhận qua không rõ nơi phát ra tiền? Hoặc là có người hay không đề cập với nàng Phương Đông Lai, thậm chí là ta. Nếu như nàng thật sự là bị người chỉ điểm, nàng quan hệ xã hội bên trong nhất định có thể tìm tới manh mối. Nếu như nàng thật sự là người bị hại, cha rõ ràng cũng có thể trả lại nàng một cái công đạo, phòng ngừa chúng ta bởi vì lo lắng yếu tố chính trị mà không để mắt đến chân tướng." Đường Quốc Phú lập tức minh bạch Thẩm Thanh Vân thâm ý, ngài cân nhắc rất chu toàn, chúng ta xác thực không thể oan uổng người bị hại, cũng không thể nhảy vào người khác thiết cả bẫy. Dừng một chút, hắn nói ra, "Được, ta sáng sớm ngày mai liền sắp xếp người, bí mật đi Thanh Hóa tra Lâm Hiểu Vũ quan hệ xã hội. Tổ điều tra không cần cùng Thanh Hóa cục thành phố chào hỏi, trực tiếp từ tỉnh kỷ ủy điều người, cùng Giang Dương bên kia tổ điều tra dịch ra, miễn cho đánh cỏ động rắn, nhất định phải bí mật." Thẩm Thanh Vân cường điệu nói, không thể để cho bất luận kẻ nào biết kỷ ủy đã tham dự Lâm Hiểu Vũ điều tra, nhất là sở công an tỉnh bên kia. Nếu như bị bọn hắn phát giác, nói không chừng sẽ sớm tiêu hủy chứng cứ, thậm chí đối Lâm Hiểu Vũ độc thủ. "Yên tâm, ta biết phân tất." Đường Quốc Phú trong thanh âm mang theo vài phần chắc chắn, "Ta để cho người ta sáng sớm ngày mai xuất phát, tranh thủ trong 3 ngày ra sơ bộ kết quả." Thẩm Thanh Vân nhẹ nhàng thở ra, tựa ở trên ghế salon, cảm giác căng cứng thần kinh thoáng buông lòng chút. Đường Quốc Phú vốn là như vậy, không cần nhiều lời liền có thể minh bạch hắn lo lắng, mà lại hành động lực mạnh, đây cũng là hắn nguyện ý cùng Đường Quốc Phú hợp tác nguyên nhân. "Quan Minh xưởng may bên kia thế nào, Tiêu Vân Phi manh mối tra được chưa?" Thẩm Thanh Vân lời nói xoay chuyển, hỏi tới một cái khác bản án. Hắn lo lắng Đường Quốc Phú chỉ lo Thanh Hóa thị sự tình, làm trễ nải Quan Minh xưởng may điều tra. Vừa sờ đến gật đầu tự, Đường Quốc Phú trong giọng nói nhiều hơn mấy phần mỏi mệt, nói với Thẩm Thanh Vân, "Tiêu Vân Phi tại ngoại cảnh mở cái sắc không công ty, Quan Minh xưởng may chuyển nhượng khoản có một bộ phận chuyển đến cái kia công ty trong chương mục. Bất quá mắt xích tài chính rất phức tạp, chuyển mấy tay, còn phải lại tra một trận mới có thể thăm dò toàn cảnh. Lâm Nhất Thật bên kia cũng đang ngó chừng, hắn gần nhất cùng Đạt Khang đồng chí rất thân cận, đoán chừng là sợ chúng ta tra được trên đầu của hắn. Lâm Nhất Thật bên kia người lưu ý thêm." Thẩm Thanh Vân dặn dò, "Hắn là Kinh Châu thị thường vụ phó thị trưởng, lại là Văn Xuân Lâm bộ trưởng cất nhắc, Quang Minh xưởng may chuyển nhượng hắn khẳng định đâm tay. Nếu có thể đem hắn lôi ra đến, nói không chừng có thể dẫn ra càng nhiều vấn đề." "Ta biết." Đường Quốc Phú gật đầu nói, "Thời gian không còn sớm, ngài cũng sớm nghỉ ngơi một chút đi. Thanh Hóa bên này có tin tức, ta trước tiên nói cho ngài." "Tốt, vất vả ngươi." Thẩm Thanh Vân cúp điện thoại, đưa di động đặt ở trên bàn trà. Đèn đặt dưới đất tia sáng vẫn như cũ vàng ấm, lại chiếu không tiến hắn đáy mắt nghiêm trọng. Hắn cầm lấy ly kia lạnh thấu phổ nhị trà, uống một ngụm, đắng chát hương vị tại đầu lưỡi tan ra, cực kỳ giống thế cuộc trước mắt. Một bên là khả năng người bị hại, một bên là tiềm ẩn chính trị cạm bẫy, một bên là còn không có tra xong quốc hữu tài sản sói mòn án, mỗi một bước đều phải đi được cẩn thận từng ly từng tí, hơi không chú ý liền sẽ đẩy bàn đều thua. Chương 2801, kỷ ủy đang hành động. Chương 2801, kỷ ủy đang hành động. Sáng sớm ngày thứ 26 điểm, trời mới vừa tờ mờ sáng, tỉnh kỷ ủy trước đại lâu bãi đỗ xe liền ngừng lại một cô không đáng chú ý màu đen xe thương vụ. Trên thân xe không có bất kỳ cái gì công vụ đánh dấu, cửa sổ xe dán màu đậm màng, từ bên ngoài căn bản không nhìn thấy người ở bên trong. Tỉnh kỷ ủy thứ nhất phòng đốc tra phó chủ nhiệm Thượng Quan Bắc đứng tại bên cạnh xe, cầm trong tay một cái màu đen cặp văn kiện, chính cùng ba tổ viên bàn giao nhiệm vụ. Hắn mặc một bộ màu xám áo giả kín, tóc trải chỉnh chỉnh tề tề, trên mặt không có gì biểu lộ, chỉ có trong ánh mắt lộ ra mấy phần sắc bén. Lần này đi Thanh Hóa, chỉ tra một người, Lâm Hiểu Vũ. Trọng điểm tra nàng quan hệ xã hội, ngân hàng nước chảy, thông tin ghi chép, còn có gần nhất nửa năm hành tung. Thượng Quan Bắc thanh âm ép tới rất thấp, đối người bên cạnh chậm rãi nói ra, "Nhớ kỹ, không muốn cùng mặc cho địa phương nào bộ môn tiếp xúc, bao quát Thanh Hóa cục thành phố cùng kỷ ủy, có biến trực tiếp cùng ta báo cáo, ta lại cùng Đường thư ký cùng Thẩm thư ký kết nối. Chủ nhiệm, Lâm Hiểu Vũ cơ bản tin tức chúng ta đều có, nàng là Thanh Hóa thị người địa phương, mở một nhà tiệm bán quần áo, ở tại Lao Thành khu Hạnh Phúc cư xá. Một cái tuổi trẻ tổ viên đưa qua một tờ giấy, trên đó viết Lâm Hiểu Vũ địa chỉ cùng phương thức liên lạc, chúng ta muốn hay không đi trước chỗ ở của nàng phụ cận nằm vùng. Một người khác cũng nói ra, chính pháp ủy bên kia hẳn là cũng đang tra, muốn hay không điện thoại cái. Trước đừng đánh cỏ kinh rắn. Thượng quan Bắc lắc đầu, đem cặp văn kiện đưa cho bọn thuộc hạ, nhàn nhạt nói ra, trước tra ngân hàng của nàng nước chảy, nhìn xem gần nhất có hay không lớn chán chuyển khoản, hoặc là lạ lẫm tài khoản gửi tiền. Lại tra nàng mẹ chặt cùng trò chuyện đi chép, nhìn xem có hay không thường xuyên liên hệ, thân phận không rõ người. Nam vùng sự tình chờ thăm dò nàng làm việc và nghỉ ngơi lại nói, đừng để nàng phát giác được có người theo dõi. Minh bạch. Mấy cái tổ viên tề thanh đáp ứng, nhanh chóng lên xe thương vụ. Thượng quan Bắc cuối cùng nhìn thoáng qua kỷ ủy cao ốc, xác nhận không ai chú ý bên này, mới mở cửa xe ngồi vào ghế lái. Xe thương vụ chậm rãi lái ra bãi đỗ xe, tụ hợp vào sáng sớm dòng xe cộ, hướng phía Thanh Hóa thị phương hướng chạy tới. Ngoài cửa sổ xe trời dần dần phát sáng lên, mặt trời từ phía đông trên đường chân trời dâng lên, ánh mặt trời vàng chói vẩy vào trên đường cái, lại không có thể xua tan trong xe ngưng trọng, bọn hắn đều rõ ràng, lần này điều tra không chỉ có quan hệ đến một nữ hài trong sạch, càng quan hệ đến Hán Đông chính trị và pháp luật hệ thống ổn định, dù không được nửa điểm sai lầm. Cùng một thời gian, Thẩm Thanh Vân đã rời giường, ngay tại trong sân của biệt thự luyện công buổi sáng. Hắn mặc một thân quần áo thể thao, vòng quanh trong viện bồn hoa chạy chậm, cước bộ không nhanh, trong đầu vẫn còn nghĩ đến Thanh Hóa bản án. Giang Dương buổi sáng phát tới tin tức, nói bọn hắn đã cùng Lâm Hiểu Vũ lần thứ hai gặp mặt, Lâm Hiểu Vũ cảm xúc vẫn là rất kích động, lặp đi lặp lại cường điệu mình là người bị hại, còn nâng lên Thanh Hóa cục thành phố cảnh sát nhân dân đối nàng thái độ lãnh đạm, để nàng đừng chuyện bé xé ra to. Cảnh sát nhân dân thái độ lãnh đạm, là bình thường không làm, vẫn là có người chào hỏi. Thẩm Thanh Vân dừng bước lại, nhìn xem trong viện cây kia chùy lủi cây ngọc lan, trong lòng lo nghĩ nặng hơn. Nếu như Thanh Hóa cục thành phố có người cố ý đè xuống bản án, kia người sau lưng liền có chút ý tứ, dù sao Trương Hải Đảo cái này cục thành phố người đứng đầu là Phương Đông Lai bộ hạ cũ, nhưng người nào lại có thể cam đoan chuyện này phía sau không có những người khác ảnh hưởng đâu. Hắn trở lại trong phòng, rửa mặt hoàn tất, thay đổi một thân màu xám đậm âu phục, chuẩn bị đi tỉnh ủy đi làm. Xe bình ổn lái ra tỉnh ủy ra trúc viện, hướng phía tỉnh ủy đại lâu phương hướng chạy tới. Thẩm Thanh Vân tựa lưng vào ghế ngồi, nhìn về phía ngoài cửa sổ. Kinh Châu thị sớm cao phong đã bắt đầu, trên đường cái xe thủy mã long, những người đi đường đội vàng chạy tới đơn vị làm việc, một phái náo nhiệt cảnh tượng. Nhưng hắn biết, tại mảnh này náo nhiệt phía dưới, Hán Đông quan trường chính quần quận sóng ngầm, Quang Minh xưởng may lợi ích lưới, Thanh Hóa tính xâm nghi án, Văn Xuân Lâm từng bước ép sát, giống một trương vô hình lưới, đang từ từ nắm chặt. Hy vọng thượng quan Bắc có thể tra được đầu mối hữu dụng. Thẩm Thanh Vân ở trong lòng mặc niệm nói, hắn không dám tưởng tượng, nếu như Lâm Hiểu Vũ thật là bị người chỉ điểm, vậy cái này nữ hài người sau lưng đến cùng có bao nhiêu hung ác? Nếu như Lâm Hiểu Vũ thật sự là người bị hại, vậy hắn nhất định phải làm cho hung thủ nhận trừng phạt, còn muốn cho những cái kia không làm cảnh sát nhân dân trả giá đắt. Xe chạy qua tỉnh ủy trước đại lâu ngọc lan hoa cây, Thẩm Thanh Vân ánh mắt rơi vào những cái kia lưu lại trên mặt cánh hoa, mặc dù đã tạ hơn phân nửa, nhưng còn có mấy đóa ngoan cường mà treo ở chạc cây bên trên, lộ ra mấy phần của cường. Hắn đột nhiên cảm giác được, mình tựa như cái này mấy đóa lưu lại cánh hoa, tại phức tạp thế cục bên trong, đã muốn thủ vững nguyên tắc, lại muốn đứng vững áp lực, nhưng hắn không có lựa chọn nào khác, vì Hán Đông dân chúng, vì chính trị và pháp luật hệ thống thanh minh, hắn nhất định phải chống đỡ xuống dưới. Một giờ rưỡi chiều, Thẩm Thanh Vân vừa kết thúc chính trị và pháp luật hệ thống điều hành sẽ, trở lại văn phòng, điện thoại liền vang lên. Là Đường Quốc Phú đánh tới, thanh âm của hắn ép tới rất thấp. Thẩm thư ký, có cái bước đầu phát hiện. Đường Quốc Phú ngữ khí mang theo vài phần nghiêm trọng, nói với Thẩm Thanh Vân, chúng ta tra xét Lâm Hiểu Vũ ngân hàng nước chảy, phát hiện nàng có trong hồ sơ phát trước đó có một bút 50 vạn khối doanh thu, nơi phát ra là một cái xa lạ người tài khoản, chủ hộ gọi Lý Quyên, là Kinh Châu thị một nhà văn hóa công ty pháp nhân. Chúng ta tra xét nhà này văn hóa công ty, mặt ngoài là làm bày kế, trên thực tế không có nghiệp vụ gì, mà lại người đại biểu pháp Lý Quyên, là Triệu Ngọc Minh bà con xa biểu muội. Triệu Ngọc Minh. Thẩm Thanh Vân trong lòng hơi hồi hộp một chút, quả nhiên cùng Triệu Ngọc Minh có quan hệ. Số tiền kia là lúc nào chuyển? Hán đội vàng truy vấn. Là vụ án phát sinh trước một tuần lễ chuyển. Đường Quốc Phú tiếp tục nói ra, chúng ta còn tra xét Lâm Hiểu Vũ trò chuyện đi chép, nàng vào tuần lễ trước cùng Lý Quyên thông 3 lần điện thoại, mỗi lần trò chuyện thời gian đều rất ngắn, dài nhất một lần chỉ có 2 phút. Mà lại, tại xảy ra chuyện trước 3 ngày, Lâm Hiểu Vũ còn cùng Lý Quyên gặp mặt một lần, địa điểm tại Kinh Châu thị một nhà quán cà phê. Thẩm Thanh Vân ngón tay chăm chú nắm chặt điện thoại, đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà trắng bệnh. Triệu Ngọc Minh bà con xa biểu bội cho Lâm Hiểu Vũ chuyển 50 vạn khối, còn tại vụ án phát sinh trước gặp mặt, đây tuyệt đối không phải trùng hợp. Lâm Hiểu Vũ có hay không giải thích số tiền kia? Thẩm Thanh Vân trực tiếp hỏi. Chúng ta còn không có cùng Lâm Hiểu Vũ tiếp xúc, sợ đánh cỏ động rắn. Đường Quốc Phú thận trọng nói ra, bất quá chúng ta tra xét Lâm Hiểu Vũ tiêu phí đi chép, số tiền kia tới sổ về sau, nàng lập tức trả tiền nợ, còn mua một cái hàng hiệu bao, tiền còn lại đều tồn tại thẻ ngân hàng bên trong, không chút động. Mua hàng hiệu bao? Thẩm Thanh Vân chân mày nhíu chặt hơn. Loại hành vi này thật sự là có chút khác thường, kết hợp nàng cùng Lý Quyên liên hệ, cùng Lý Quyên cùng Triệu Ngọc Minh quan hệ, cơ hồ có thể khẳng định Lâm Hiểu Vũ là bị Triệu Ngọc Minh đón mua, cố ý thiết kế hãm hại Phương Kiệt. Tiếp tục tra. Thẩm Thanh Vân ngữ khí mang theo đè nén lửa giận, tra rõ ràng Lý Quyên cùng Triệu Ngọc Minh liên hệ, còn có Lâm Hiểu Vũ cùng Lý Quyên gặp mặt lúc nói cái gì. Mặt khác, tra một chút Lâm Hiểu Vũ có trong hồ sơ phát chức có hay không cùng Phương Kiệt tiếp xúc qua, có phải hay không đã sớm nhận biết. Tốt, chúng ta đã đang tra Lý Quyên hành tung, nàng gần nhất thường xuyên đi sở công an tỉnh phụ cận quán cà phê, hẳn là cùng Triệu Ngọc Minh gặp mặt. Đường Quốc Phú gật đầu nói, có tình huống mới ta lại cùng ngài báo cáo. Cúp điện thoại, Thẩm Thanh Vân tựa lưng vào ghế ngồi, trong lòng lửa giận dần dần bốc lên. Triệu Ngọc Minh cũng dám dùng như thế ti tiện thủ đoạn, thu mua nữ hải hãm hại Phương Kiệt, chính là vì phá đổ Phương Đông Lai, tiến tới giao động mình căn cơ. Văn Xuân Lâm chỉ sợ cũng thoát không khỏi liên quan, Triệu Ngọc Minh không có lá gan lớn như vậy, phía sau khẳng định có Văn Xuân Lâm. Xem ra, trận chiến này không thể không đánh. Thẩm Thanh Vân cầm lấy chén trà trên bàn, uống một ngụm trà nóng, ý đồ bình phục trong lòng lửa giận. Hắn biết, hiện tại còn không phải vạch mặt thời điểm, nhất định phải chờ Đường Quốc Phú cầm tới chứng cứ xác thực, tỉ như Lâm Hiểu Vũ thừa nhận bị thu mua ghi âm, hoặc là Triệu Ngọc Minh sai xử lý quên chứng cứ, mới có thể động thủ. Nếu không, không có chứng minh thực tế, sẽ chỉ đánh cỏ động rắn, để Triệu Ngọc Minh cùng Văn Xuân Lâm bị cắn ngược lại một cái. Hồi lâu sau, Thẩm Thanh Vân đi đến cửa sổ sát đất trước, nhìn ngoài cửa sổ tỉnh ủy cao ốc. Ánh mặt trời ngoài cửa sổ vừa vặn, trước lầu ngọc lan hoa cây mặc dù cánh hoa còn thừa không có mấy, nhưng như cũ thẳng tắp. Hắn biết, mấy ngày kế tiếp sẽ là mấu chốt. Nếu như kỷ ủy bên kia có thể cầm tới Triệu Ngọc Minh thu mua Lâm Hiểu Vũ chứng cứ, không chỉ có thể còn Phương Kiệt một cái trong sạch, còn có thể đem Triệu Ngọc Minh kéo xuống ngựa, cho Văn Xuân Lâm một đả kích trầm trọng. Nhưng nếu như cha không được chứng cứ, hoặc là Lâm Hiểu Vũ một mực chắc chắn mình là người bị hại, thế cục kia liền sẽ trở nên bị động. Dù sao loại chuyện này nói đến kỳ thật rất khó điều tra, chỉ cần nhà gái một mực chắc chắn nói là bị tường ở giữa, thân là nam nhân Phương Kiệt, rất khó lật lại bản án. Mặc kệ nhiều khó khăn, đều muốn tra được. Thẩm Thanh Vân ở trong lòng mặc niệm nói. Hắn quay người trở lại trước bàn làm việc, lật ra văn kiện trên bàn, làm thế nào cũng nhìn không đi vào. Trong đầu tất cả đều là Lâm Hiểu Vũ chân thuật, Phương Kiệt giải thích, Lý Quyên chuyển khoản ghi chép, còn có Triệu Ngọc Minh tâm kia hung ác nham hiểm mặt. Lúc chạm vào tối, Giang Dương phát tới tin tức, nói bọn hắn tại rượu tìm được một cái phục vụ viên. Phục vụ viên hồi ức nói, vụ án phát sinh đêm đó, Lâm Hiểu Vũ xác thực chủ động cùng Phương Kiệt dựng nói chuyện, còn giúp Phương Kiệt điểm một chén rượu, thoạt nhìn như là nhận biết dáng vẻ. Tin tức này để Thẩm Thanh Vân càng thêm xác định Lâm Hiểu Vũ trần thuật là giả. Chân tướng càng ngày càng gần. Thẩm Thanh Vân nhìn xem màn hình điện thoại di động, đáy mắt hiện lên một tia ánh sáng sắc bén. Hắn biết, chỉ cần lấy thêm đến Lâm Hiểu Vũ thừa nhận bị thu mua chứng cứ, trận này từ Triệu Ngọc Minh thiết kế tỉ mỉ cả bẫy, liền sẽ triệt để bại lộ dưới ánh mặt trời. Mà hắn cũng có thể mượn cơ hội này, hào hào dọn dẹp một chút hệ thống công an bên trong sâu mọt, để hắn đông chính trị và pháp luật cải cách đi được càng ổn, càng xa. Ngoài cửa sổ trời dần dần đen, tỉnh ủy đại lâu ánh đèn từng chiếc sáng lên, giống trong bóng tối hải đăng. Thẩm Thanh Vân cầm điện thoại di động lên, trực tiếp bấm Phương Đông Lai điện thoại. Thẩm thư ký. Điện thoại rất nhanh bị nhận, bên trong truyền đến Phương Đông Lai có chút trầm buồn bực thanh âm. Rất hiển nhiên, chuyện này đối với hắn tới nói, cũng không phải một chút xíu ảnh hưởng đều không có. Chương 2802, quân pháp bất vị thân. Chương 2802, quân pháp bất vị thân. Còn tại bận điệu, Thẩm Thanh Vân nhàn nhạt đối Phương Đông Lai hỏi. Phương Đông Lai ngồi tại rộng lượng sau bàn công tác, trước mặt bày ra một phần tình thính trung tầng cán bộ danh sách điều chỉnh, thở dài một hơi. Thư ký. Hắn đối Thẩm Thanh Vân cười khổ nói ra, chúng ta tỉnh thính trung tầng cán bộ danh sách điều chỉnh đã bị văn bộ trưởng bên kia đánh trở về 3 lần, lý do đều là nhân viên khảo sát không đủ đầy đủ. Ngoài cửa sổ bóng đêm đậm đặc, lầu dưới lính gác đổi cương vị lúc tiếng bước chân mơ hồ truyền đến, để trong lòng của hắn bực bội lại nhiều mấy phần. Chuyện gì xảy ra? Thẩm Thanh Vân nghe vậy cau mày, chuyện này hắn thật đúng là không rõ ràng. Phương Đông Lai cười khổ một tiếng, tựa lưng vào ghế ngồi, giọng nói mang vẻ khó mà che giấu phiền muộn, tỉnh thính hình sự trinh sát tổng đội chính ủy vị trí rỗng gần một tháng, chúng ta để cử 3 cái người ứng cử, văn bộ trưởng đều lấy khảo sát không đầy đủ đánh trở về, hôm qua thậm chí còn ám chỉ ta muốn từ nham đài thị cục công an điều người tới. Ngài cũng biết, nham đài là văn bộ trưởng dễ giá cư địa, hắn cái này rõ ràng là nghĩ xếp vào người một nhà. Thẩm Thanh Vân là để bạn hắn người, ngoại trừ Lâm Đạc Khang bên ngoài, chính là hắn lớn nhất bá nhạc. Phương Đông Lai nói chuyện tự nhiên cũng không có che giấu ý tứ. Đầu bên kia điện thoại trầm mặc một lát, Thẩm Thanh Vân thanh âm lần nữa truyền đến, mang theo vài phần hiểu rõ, văn bộ trưởng tâm tư ta rõ ràng, hắn là muốn mượn lấy cán bộ điều chỉnh, tại tỉnh thính trộn lẫn hạt cát, suy yếu lời của ngươi quyền. Bất quá ngươi cũng đừng quá mau, càng là loại thời điểm này, càng phải bước vàng, đừng để hắn nắm được án. Đây là sự thật, Văn Xuân Lâm mục đích kỳ thật rất rõ ràng, vị này tổ chức bộ trưởng vẫn luôn muốn nắm giữ tỉnh lý một ít bộ môn quyền nói chuyện. Nguyên bản kế hoạch của hắn kỳ thật đã nhanh thành công, chỉ là không nghĩ tới bị Thẩm Thanh Vân làm rối mà thôi. Ta biết, chính là trong lòng đồ đắc hoàng. Phương Đông Lai vuốt vuốt mi tâm, bất đắc dĩ nói ra, hiện tại tỉnh thính vừa ổn định cục diện, trí tuệ cảnh vụ thí điểm còn tại thúc đẩy, Tạ Đông Sơn tại Kinh Châu cũng vừa mở ra công việc, nếu là văn bộ trưởng ở thời điểm này giở trò, rất dễ dàng xáo trộn chúng ta tiết tấu. Cho nên ta tìm ngươi, là muốn theo ngươi ngay mặt tâm sự. Thẩm Thanh Vân ngữ khí dừng một chút, trực tiếp nói ra, buổi sáng ngày mai ngươi đến tỉnh ủy đến một chuyến, ta ở văn phòng chờ ngươi, thuận tiện cũng nói với ngươi điểm khác sự tình. Phương Đông Lai giật mình, Thẩm Thanh Vân cố ý để hắn đi tỉnh ủy, khẳng định không chỉ là vì nghe hắn phản nàn Văn Xuân Lâm. Nhưng hắn không hỏi nhiều, vội vàng đáp, được rồi Thẩm thư ký, ta sáng sớm ngày mai liền đi qua, ngài nhìn 9 điểm có được hay không? 9 điểm không có vấn đề. Thẩm Thanh Vân trong thanh âm mang theo một tia không dễ dàng phát giác nghiêm trọng, đúng rồi, không cần cùng những người khác nói, chính ngươi tới là được. Được rồi. Phương Đông Lai không nói gì nữa, liền cúp điện thoại. Cầm điện thoại, trong lòng của hắn nổi lên mấy phần nghi hoặc. Thẩm Thanh Vân cố ý cường điệu để cho mình một người quá khứ, còn nói là bởi vì sự tình khác, đến cùng là chuyện gì? Chẳng lẽ là Văn Xuân Lâm lại có động tác mới? Vẫn là Quang Minh xưởng may bản án có tiến triển? Hắn nghĩ nửa ngày, cũng không lý tới ra mặt tự, chỉ có thể đem kia phần cán bộ danh sách điều chỉnh đẩy lên một bên, đứng dậy thu dọn đồ đạc, mặc kệ là chuyện gì, ngày mai gặp Thẩm Thanh Vân, tự nhiên là biết. Sáng ngày thứ 2 8:50, Phương Đông lái xe chuẩn thì đỉnh ở tỉnh ủy cửa đại lâu. Hắn mặc một thân thẳng xanh đen sắc đồng phục cảnh sát, quân hàm bên trên cành ô liu tại nắng sớm bên trong hiện ra kim loại sáng bóng, trong tay mang theo một cái màu đen cặp công văn, bên trong chứa tỉnh thính công việc gần đây tin vắn. Hắn nghĩ đến coi như Thẩm Thanh Vân nói là chuyện khác, thuận tiện hồi báo một chút tỉnh thính công việc, cũng không tính bạch lai. Đi vào 10 tầng hành lang, nắng sớm xuyên thấu qua cửa sổ, tại đá cẩm thạch trên mặt đất bỏ ra thật dài quang ảnh. Thẩm Thanh Vân cửa phòng làm việc khép, bên trong truyền đến rất nhỏ lật văn kiện âm thanh. Phương Đông Lai nhẹ nhàng gõ cửa một cái, bên trong truyền đến Thẩm Thanh Vân thanh âm, tiến đến. Đẩy cửa ra, Phương Đông Lai lần đầu tiên liền thấy Thẩm Thanh Vân ngồi đang làm việc sau cái bàn, trước mặt bày ra mấy phần văn kiện, đầu ngón tay kẹp lấy một chi bút máy, lông mày cau lại, tựa như đang tự hỏi cái gì. Trong phòng làm việc không khí rất yên tĩnh, chỉ có ngoài cửa sổ ngọc lan hoa nhánh bị gió thổi đến nhẹ nhàng lắc lư, ngẫu nhiên có vài miếng cánh hoa bay xuống tại trên bệ cửa sổ. Thẩm thư ký, ta tới. Phương Đông Lai đi lên trước, đem cặp công văn đặt ở ghế sofa bên cạnh trên bàn trà. Hắn thói quen nhìn lướt qua văn phòng, không thấy được Giang Dương thân ảnh. Thường ngày lúc này, Giang Dương tiểu gì cũng sẽ ở bên cạnh phòng bí thư chỉnh lý văn kiện, hôm nay nhưng không thấy người. Ngồi đi. Thẩm Thanh Vân ngẩng đầu, chỉ ghế salon đối diện, đứng dậy cho Phương Đông Lai rót một chén trà nóng. Giang Dương đi Thanh Hóa thị, có chút việc cần chỗ hàn lý, đoan chừng phải cuối tuần mới có thể trở về. Phương Đông Lai ở trên ghế salon ngồi xuống, tiếp nhận chén trà, đầu ngón tay chạm đến ấm áp chén bích, trong lòng nghi hoặc nặng hơn. Giang Dương đi Thanh Hóa thị. Thanh Hóa thị gần nhất không có gì đại án, cũng không nghe nói chính pháp ủy có chuyên hạng nhiệm vụ, Giang Dương đến đó làm cái gì? Nhưng hắn không có có ý tốt truy vấn, chỉ là cười nói, Giang thư ký cũng đủ vất vả, đi theo ngài, liền không có rảnh rỗi thời điểm. Thẩm Thanh Vân không có nhận lời nói, mà là quay người đi đến sau bàn công tác, từ trong ngăn kéo xuất ra một phần thật dày vật liệu, trang bìa không có bất kỳ cái gì tiêu đề, chỉ dùng kẹp giấy cài lấy. Hắn cầm vật liệu, đi đến Phương Đông Lai trước mặt, đưa tới, ngựa khí bình tĩnh lại mang theo vài phần ngưng trọng, ngươi xem trước một chút cái này. Phương Đông Lai trong lòng lộ bột một chút, vội vàng đặt chén trà xuống, hai tay tiếp nhận vật liệu. Hắn lật ra tờ thứ nhất, cử báo tín ba cái thể chữ đậm đập vào mi mắt, phía dưới là khoản là Thanh Hóa thị thị dân Lâm Hiểu Vũ báo cáo đối tượng kia một cột, thình lình viết Phương Kiệt. Ngón tay của hắn trong nháy mắt cứng đờ, hô hấp cũng đi theo dừng lại. Phương Kiệt, hắn làm sao lại bị báo cáo? Hắn nhớ kỹ tháng trước còn cùng Kaka thông điện thoại, Kaka nói Phương Kiệt tại Thanh Hóa trên chợ ban, làm sao đột nhiên liền thành báo cáo đối tượng? Hắn cưỡng chế lây trong lòng chấn kinh, nhanh chóng hướng xuống lật. Cử báo tín bên trong kỹ càng biết, Lâm Hiểu Vũ tại Thanh Hóa thị bóng đêm rượu bị Phương Kiệt theo đuôi, sau đó bị Phương Kiệt đi theo quay về chỗ ở tường ở giữa, báo án về sau, Thanh Hóa thị cục công an lại lấy chứng cứ không đủ làm lý do, đem Phương Kiệt vô tội phong thích. Vật liệu bên trong còn kèm theo Lâm Hiểu Vũ báo án ghi chép, bệnh viện thương thế giám định báo cáo, cùng mấy chương hiện trường ảnh chụp. Tương tự một lần qua, Phương Đông Lai sắc mặt từ ban sơ nghi hoặc biến thành chấn kinh, lại đến về sau tái nhợt. Ngón tay của hắn bởi vì dùng sức mà nắm đến trắng bệnh, tài liệu cạnh góc bị bóp phát nhăn, hô hấp cũng biến thành dồn dập lên. Hắn làm sao cũng không dám tin tưởng, mình cái kia nhìn xem trung thực chất tử sẽ làm ra loại sự tình này. Thẩm thư ký, cái này. Phương Đông Lai ngẩng đầu, trong ánh mắt tràn đầy khó có thể tin, thanh âm cũng mang theo vài phần run rẩy, đây không có khả năng à? Phương Kiệt hắn bình thường thật đàng hoàng, làm sao sẽ làm ra loại sự tình này? Mà lại anh ta ca tẩu tử cũng không nói với ta việc này, Thanh Hóa thị cục công an Trương Hải Đảo cũng không có đề cập với ta nửa chữ. Thẩm Thanh Vân ngồi đối diện hắn, nhìn hắn phản ứng, trong lòng âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Từ Phương Đông Lai chấn kinh cùng bối rối đến xem, hắn hẳn là thật không biết rõ tình hình. Hắn đưa qua một tờ giấy, ngữ khí bình thản nói, ngươi trước bình tĩnh một chút, ta cũng là vài ngày trước mới thu được phần này cử báo tín, để Giang Dương cùng chính pháp ủy tổ điều tra đi Thanh Hóa thị hạch thật tình huống, xác thực có chuyện như vậy. Phương Đông Lai tiếp nhận khăn tay, xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, trong lòng vừa bội vừa tức. Gấp chính là chất tử nếu thật là phạm vào tội, nên làm cái gì? Khí chính là Trương Hải Đào vậy mà giấu giếm hắn, còn có ca ca tẩu tử, chuyện lớn như vậy, làm sao cũng không cùng hắn nói một tiếng. Thẩm thư ký, ta lấy nhân cách đảm bảo, chuyện này ta thật không có chút nào cảm kích. Phương Đông Lai ngữ khí mang theo vài phần bội vàng, thân thể hơi nghiêng về phía trước, Trương Hải Đào là Thanh Hóa cục trưởng thị công an cục, là ta trước đó bộ hạ cũ, nếu là hắn biết là cháu ta, làm sao cũng nên thông báo cho ta à. Còn có anh ta ca tẩu tử, bọn hắn làm sao cũng không nói với ta. Trương Hải Đào không có nói cho ngươi, có thể là sợ ngươi khó làm. Ca của ngươi ca tẩu tử không có nói cho ngươi, đoán chừng là nghĩ tự mình giải quyết, không muốn để cho ngươi quan tâm. Thẩm Thanh Vân ngữ khí rất bình tĩnh, chậm rãi nói ra, nhưng bây giờ không phải truy cứu ai giấu giếm ngươi thời điểm, ta muốn nghe xem ngươi ý nghĩ, đối với vụ án này, ngươi thấy thế nào? Nghe được Thẩm Thanh Vân, Phương Đông Lai hít sâu một hơi, ép buộc mình tỉnh táo lại. Hắn cầm lấy báo cáo vật liệu, vừa cẩn thận nhìn một lần, nhất là thương thế giám định báo cáo cùng hiện trường ảnh chụp. Trong báo cáo viết Lâm Hiểu Vũ trên người có nhiều chỗ mềm tổ chức làm tổn thương, còn có phản kháng lúc lưu lại vết chảo, trong tấm ảnh hiện trường một mảnh hỗn độn, quần áo rơi lả tả trên đất. Sát thực giống như là phát sinh qua kịch liệt xung đột. Sắc mặt của hắn càng ngày càng nghiêm túc, ngón tay tại trong tài liệu nhẹ nhàng đập, trong lòng làm lấy kịch liệt đấu tranh. Một bên là mình cháu ruột, một bên là luật pháp công chính, một bên là thân phận của mình cùng chức trách, một bên là thân thích ở giữa tình cảm. Thẩm thư ký, nếu như báo cáo vật liệu thảo luận đều là thật, Phương Kiệt sát thực tạo thành tường ở giữa tội. Hồi lâu sau, Phương Đông Lai ngẩng đầu, ánh mắt kiên định, trong giọng nói không chút do dự nói ra, chẳng cần biết hắn là ai chết tử, mặc kệ sau lưng của hắn có ai, chỉ cần pháp, nhất định phải tiếp nhận luật pháp chế tài. Ta Phương Đông Lai ở chỗ này hướng ngài cam đoan, tuyệt đối sẽ không làm việc thiên tư trái pháp luật, sẽ không bị hắn đi can dự Thanh Hóa thị cục công an điều tra, càng sẽ không đi đè xuống vụ án này. Thanh âm của hắn không lớn, lại mang theo chịu nặng phân lượng. Thẩm Thanh Vân nhìn xem hắn, trong mắt lộ ra một tia vui mừng. Hắn không nhìn lầm người, Phương Đông Lai mặc dù tuổi trẻ, nhưng ở vấn đề nguyên tắc bên trên, xưa nay không mập mờ. Người có thể nghĩ như vậy, ta rất yên tâm. Thẩm Thanh Vân gật gật đầu, nâng chung trà lên uống một ngụm, bất quá vụ án này, khả năng so với ngươi tưởng tượng muốn phức tạp. Phương Đông Lai giật mình, nghi hoặc mà nhìn xem Thẩm Thanh Vân thẩm thư ký, ý của ngài là, trong này có vấn đề. Ta để Đường Quốc Phú đồng chí phái người của kỷ ủy đi Thanh Hóa thị điều tra Lâm Hiểu Vũ quan hệ xã hội. Thẩm Thanh Vân ngữ khí dừng một chút, ánh mắt trở nên sắc bén, lạnh lùng nói ra, điều tra kết quả biểu hiện, Lâm Hiểu Vũ căn bản không phải cái gì phổ thông thị dân, nàng năm ngoái bởi vì đánh bạc thiếu hơn 30 vạn vay nặng lãi, tháng trước vừa bị thúc thu công ty làm cho kém chút nhảy lầu. Mà liên tại nàng báo án trước 3 ngày, nàng vay nặng lãi đột nhiên bị người trả sạch. Phương Đông Lai con mắt trong nháy mắt mở to, thân thể bỗng nhiên cứng đờ, trong tay vật liệu kém chút rơi trên mặt đất. Hắn há to miệng, nửa ngày không nói nên lời. Vay nặng lãi bị trả sạch. Thế này sao lại là phổ thông tường ở giữa án, rõ ràng là có người ở sau lưng sai sự. Ngài là nói Lâm Hiểu Vũ là bị người sai sự, cố ý vu hãm Phương Kiệt. Phương Đông Lai thanh âm mang theo vài phần khó có thể tin, ngựa khí gấp rút truy vấn, đó là ai ở sau lưng sai sự nàng? Là hướng về phía Phương Kiệt tới, vẫn là hướng về phía ta tới? Dù sao cũng là phòng công an giải, bắt đầu mặc dù rất khiếp sợ, nhưng rất nhanh hắn liền minh bạch là chuyện gì xảy ra. Thẩm Thanh Vân nhìn xem hắn bộ dáng khiếp sợ, khẽ gật đầu một cái, trước mắt đến xem, hướng về phía ngươi khả năng lớn hơn. Ngươi suy nghĩ một chút, gần nhất ai một mực tại nhằm vào ngươi? Văn Xuân Lâm mấy lần đang cán bộ điều chỉnh bên trên thẻ ngươi, Triệu Ngọc Minh tại tỉnh tính bên trong cũng một mực cùng ngươi làm trái lại. Hiện tại đột nhiên toát ra như thế một vụ án, vừa vặn kẹt tại ngươi thúc đẩy trí tuệ cảnh vụ, củng cố tỉnh tính quyền lực thời điểm then chốt, cái này không khỏi cũng quá trùng hợp. Phương Đông Lai sắc mặt trong nháy mắt trở nên thất thanh. Hắn bỗng nhiên đứng người lên, tay chống tại trên bàn trà, đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà trắng bệnh, là Văn Xuân Lâm. Khẳng định là hắn. Hắn đang cán bộ điều chỉnh bên trên đấu không lại ta, liền dùng loại này hạ lưu thủ đoạn đến vu ham cháu ta, muốn mượn này bôi xấu thanh danh của ta, để cho ta tại tỉnh tính không tiếp tục chờ được nữa. Hắn càng nói càng tức, ngực kịch liệt phập phồng. Văn Xuân Lâm thủ đoạn, vậy mà ti tiện đến loại tình trạng này. Vì quyền lực, ngay cả loại này vu hám hãm hại sự tình đều làm ra được. Người trước đừng kích động. Thẩm Thanh Vân liền vội vàng đứng lên, vỗ vỗ bờ vai của hắn, bình tĩnh nói ra, hiện tại chỉ là hoài nghi, còn không có chứng cứ xác thực. Người của kỷ ủy vẫn còn tiếp tục điều tra, ngay tại truy tra cái kia tài khoản đầu mượn, còn có Lâm Hiểu Vũ gần nhất tiếp xúc qua người. Chỉ cần tìm được chứng cứ, liền có thể bắt được phía sau người chủ sự. Phương Đông Lai hít sâu một hơi, chậm rãi tỉnh táo lại. Hắn ngồi trở lại trên ghế salon, nâng chung trà lên uống một ngụm, lại cảm thấy nước trà một điểm hương vị đều không có. Hắn nhìn xem trong tay báo cáo vật liệu, trong lòng vừa tức vừa sợ. Khí chính là Văn Xuân Lâm ti tiện, sợ chính là nếu như không phải Thẩm Thanh Vân kịp thời phát hiện điểm đáng ngờ, hắn rất có thể đã tiến vào người khác thiết tốt trong cả bẫy, đến lúc đó không chỉ có Phương Kiệt sẽ bị hình phạt, chính hắn cũng sẽ bởi vì bao che thân thích mà thân bại danh liệt. Thẩm thư ký, ta ơn ngài. Phương Đông Lai ngẩng đầu, trong ánh mắt tràn đầy cảm kích, nếu như không phải ngài kịp thời phát hiện điểm đáng ngờ, phái kỷ ủy đi điều tra, ta lần này chỉ sợ thật muốn cắm. Không cần ta ngã. Thẩm Thanh Vân lắc đầu, ngữ khí nghiêm túc nói ra, chúng ta bây giờ là người trên một cái thuyền, nhằm vào ngươi, kỳ thật cũng là tại nhằm vào ta, nhằm vào chúng ta ngay tại thúc đẩy chính trị và pháp luật cải cách. Vụ án này, không chỉ có muốn tra rõ ràng ai ở sau lưng sai xử Lâm Hiểu Vũ, còn muốn tra rõ ràng Thanh Hóa thị cục công an vì sao lại vô tội phóng thích Phương Kiệt, trong này có phải hay không cũng có chuyện ẩn ở bên trong, là có người hay không sớm bắt chuyện qua, những này đều muốn tra ra bạch. Phương Đông Lai nặng nề mà gật gật đầu, ngài yên tâm, ta nhất định toàn lực phối hợp. Tình tính bên này, ta sẽ để cho kỷ kiểm tổ tham gia, hiệp trợ kỷ ủy điều tra. Thanh Hóa thị cục công an bên kia, ta cũng sẽ tự mình gọi điện thoại cho Trương Hải Đào, để hắn một lần nữa khởi động điều tra, mặc kệ dính đến ai, điều tra đến cùng. Thẩm Thanh Vân nhìn xem hắn ánh mắt kiên định, trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Hắn biết, Phương Đông Lai đã từ ban sơ chấn kinh cùng trong lúc bối rối đi ra, một lần nữa tìm về làm cục trưởng công an tỉnh tỉnh táo cùng quả quyết. Vụ án này, mặc dù tới đột nhiên, tràn đầy cả bẫy, nhưng chỉ cần bọn hắn có thể đồng tâm hiệp lực, tra rõ ràng trận tướng, không chỉ có thể hóa giải nguy cơ lần này, còn có thể bắt lấy Văn Xuân Lâm tay cầm, để hắn tại Hán Đông võ đài chính trị bên trên lại khó xoay người. Ngoài cửa sổ nắng sớm càng ngày càng sáng, xuyên thấu qua cửa sổ, chiếu vào trên thân hai người, cũng chiếu vào trên bản báo cáo trong tài liệu. Trong phòng làm việc không khí mặc dù vẫn ngưng trọng như cũ, nhưng đã nhiều hơn mấy phần kiên định cùng thong dong. Phương Đông Lai nhìn xem Thẩm Thanh Vân, trong lòng âm thầm hạ quyết tâm, mặc kệ phía sau người chủ sự là ai, hắn đều muốn cùng Thẩm Thanh Vân đứng chung một chỗ, nhất định phải đem phía sau màn người điều tra ra. Chương 2803, diệt khẩu. Chương 2803, diệt khẩu. Màn đêm giống một khối dày nặng chỉ đen đùng, đem Kinh Châu Tây ngoại ô nhãn thơm rừng che phủ kín không kẽ hở. Văn Xuân Lâm biệt thự ẩn nấp giữa khu rừng chỗ sâu, tường ngoài bò đầy màu xanh lá cây đậm dây thường xuân, chỉ ở lầu 2 thư phòng lộ ra một chiếc mờ nhạt ánh đèn, giống con cảnh giác con mắt, dòm ngó hắc ám. Trong biệt thự tinh đến đáng sợ, có giá trị không nhỏ bà tư thảm hút đi tất cả tiếng vang, treo trên tường thủy mặc tranh sơn thủy tại trong bóng tối lộ ra càng thêm ám trầm, cùng Văn Xuân Lâm thời khắc này sắc mặt không có sai biệt. 8 giờ tối, Văn Xuân Lâm ngồi tại gỗ tử đàn bàn đọc sách về sau, đầu ngón tay kẹp lấy một chi sớm đã đốt hết thuốc lá, trong cái gạt tàn thuốc chất đầy đầu mẩu thuốc lá, hiện ra màu nâu xanh cho tàn. Điện thoại di động của hắn chăm chú siết trong tay, trên màn hình còn dừng lại tại bộ hạ cũ gửi tới tin nhắn, kỷ ủy hai tổ người, một tổ đâm vào thành giang tra Lâm Hiểu Vũ quan hệ xã hội, một tổ tại Kinh Châu xử lý quên mọi nguồn, đã đi tìm nàng công ty đồng nghiệp. Phanh. Văn Xuân Lâm bỗng nhiên đưa điện thoại di động vỗ lên bàn, gỗ tử đàn mặt bàn phát ra tiếng vang trầm nặng, trên bàn sứ men xanh cái chặn giấy đều bị chấn động đến nhảy một cái. Sắc mặt của hắn thiết thanh, gân xanh trên trán tỉnh thịch trực nhảy, đáy mắt quần quận lấy khó mà ngăn chặn lửa giận cùng một tia không dễ dàng phát giác bối rối. Hắn chẳng thể nghĩ tới, Thẩm Thanh Vân cùng Đường Quốc Phú động tác lại nhanh như vậy. Thanh Giang sự tình, vốn là hắn cùng Triệu Ngọc Minh tỉ mỉ bày ra cục. Để Lâm Hiểu Vũ vu cáo Phương Đông Lai chất tử Phương Kiệt tường ở giữa, lại mua thông Thanh Giang cục thành phố người để Phương Kiệt vô tội phóng thích đã nghĩ bôi xấu Phương Đông Lai thanh danh, lại có thể dẫn Thẩm Thanh Vân vào cuộc, không nghĩ tới mới thời gian vài ngày, Thẩm Thanh Vân liền đã nhận ra không thích hợp, trực tiếp để kỷ ủy tham gia điều tra Lý Quyên. Lý Quyên là ai? Là Triệu Ngọc Minh bà con xa, cũng là lần này vu cáo án mấu chốt người trung gian. Ban đầu là Triệu Ngọc Minh thông qua Lý Quyên tìm tới Lâm Hiểu Vũ, hứa cho nàng 50 vạn chỗ tốt phí, để nàng theo kịch bản lên án Phương Kiệt. Lý Quyên biết quá nhiều, nàng không chỉ có rõ ràng Triệu Ngọc Minh chỉ lệnh, còn gặp qua Triệu Ngọc Minh phái đi đưa tiền người, một khi nàng bị kỷ ủy đột phá, khai ra Triệu Ngọc Minh, lại tìm hiểu nguồn gốc tra được trên đầu mình, hậu quả khó mà lường được. Văn Xuân Lâm đứng người lên, trong thư phòng đi tới đi lui, da thật dép lê dẫm ở trên thảm, vẫn như cũ phát ra đè nén tiếng bước chân. Ngón tay của hắn vô ý thức vuốt ve bàn đọc sách bên dưới, trong đầu phi tốc tính toán, Thẩm Thanh Vân vừa tới Hán Đông liền nhấc lên trong sạch hóa bộ máy chính trị phong bạo, Tề Vân Vĩ lần trốn, Trương Hiểu Vĩ bị tra, hiện tại lại nhìn mình chằm chằm không thả, lần này cần là bị hắn nắm được án, mình kinh doanh vài chục năm căn cơ, rất có thể một đêm sụp đổ. Không được, tuyệt không thể để Lý Quyên mở miệng. Văn Xuân Lâm bỗng nhiên dừng bước lại, ánh mắt trở nên ngoan lệ. Hắn cầm điện thoại di động lên, bấm Triệu Ngọc Minh điện thoại, ngữ khí băng lãnh đến không mang theo một tia nhiệt độ, lập tức đến Tây Ngoại ô biệt thự, có việc gấp. Bên đầu điện thoại kia Triệu Ngọc Minh đang ngồi ở nhà mình trong phòng khách, đối một bàn không nhúc nhích mấy ngụm đồ ăn mà người. Những ngày này hắn một mực nơm nớp lo sợ, sợ Phương Kiệt bản án ra chỗ sơ suất, tiếp vào Văn Xuân Lâm điện thoại, trong lòng hơi hồi hộp một chút, một cố dự cảm bất tường xông lên đầu. Được rồi Văn Bộ trưởng, ta đến ngay. Hắn không dám trì hoãn, nắm lên áo khoác liền chạy ra ngoài, ngay cả giày cũng không kịp đuổi, mang dép liền xông ra ra môn. Triệu Ngọc Minh lái xe, một đường vượt đèn đỏ chạy tới Tây Ngoại ô nhãn tâm rừng. Bóng đêm dày đặc, đèn xe bổ ra hắc ám, chiếu vào hai bên cao lớn hương trương thụ bên trên, bóng cây pha tạp, giống từng cái dương nhanh múa vút quỷ mị, để trong lòng của hắn càng thêm hốt hoảng. Hắn biết Văn Xuân Lâm tính tình, không có việc gì sẽ không như thế muộn đội vã gọi hắn, khẳng định là Thanh Giang sự tình gây ra rủi ro. Nửa giờ sau, Triệu Ngọc Minh xe đứng tại Văn Xuân Lâm cửa biệt thự. Hắn lúc xuống xe, tay chân đều có chút phát run, sửa sang lại một chút rún gió áo sơ mi cổ áo, mới đè xuống chung cửa. Cửa rất nhanh mở, quản gia mặt không thay đổi dẫn hắn đi vào, một đường xuyên qua trống trải phòng khách, đi vào lầu 2 thư phòng. Cửa thư phòng khép, bên trong truyền đến Văn Xuân Lâm đè nén tiếng hít thở. Triệu Ngọc Minh nhẹ nhàng đẩy cửa ra, cẩn thận từng ly từng tí đi vào, cúi đầu, không dám nhìn thẳng Văn Xuân Lâm con mắt. Văn Bộ trưởng, ngài tìm ta. Văn Xuân Lâm đưa lưng về phía hắn, đứng tại cửa sổ sát đất trước, nhìn qua ngoài cửa sổ đen nhánh rừng cây. Nghe được Triệu Ngọc Minh thanh âm, hắn chậm rãi xoay người, sắc mặt âm trầm đến có thể chảy ra nước, ánh mắt như dao phá trên người Triệu Ngọc Minh, ngươi làm chuyện tốt. Triệu Ngọc Minh căng thẳng trong lòng, đội vàng túi lầu xuống, xoa xoa hai tay, thanh âm mang theo vài phần bối rối, Văn Bộ trưởng, có phải hay không? Có phải hay không Thanh Giang sự tình? Không phải Thanh Giang sự tình còn có thể là cái gì? Văn Xuân Lâm bỗng nhiên đề cao âm lượng, nắm lên trên bàn cái gạt tàn thuốc liền đập tới, cái gạt tàn thuốc sát Triệu Ngọc Minh bả vai bay qua, phanh một tiếng nện ở trên tường, vỡ vụn mảnh sứ vỡ tung tóe đầy đất. Thẩm Thanh Vân cùng Đường Quốc Phú đã động. Người của kỷ ủy đi Thanh Giang, vẫn đang tra Lý Quyên. Ngươi nói cho ta, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Văn Xuân Lâm cắn răng nói. Hắn là thật tức điên lên, làm sao đều không nghĩ tới, sự tình thế mà náo như thế lớn. Triệu Ngọc Minh dọa đến toàn thân khẽ run rẩy, vội vàng lui lại một bước, sắc mặt trở nên trắng bệch trong nháy mắt, tra Lý Quyên. Làm sao lại tra nàng? Nàng chỉ là trong đó ở giữa người ấn lý thuyết không nên bại lộ a. Đầu óc của hắn phi tốc vận chuyển, hồi tưởng toàn bộ kế hoạch mỗi một cái câu. Để Lý Quyên tìm Lâm Hiểu Vũ, hứa hẹn tiền trả nước, dạy Lâm Hiểu Vũ lý do thoái thác, lại mua thông Thanh Giang cục thành phố Trương Hải đảo thả Phương Kiệt, hết thảy đều làm được thiên ý vô phùng, làm sao lại bị kỷ ủy để mắt tới? Ngươi hỏi ta chuyện gì xảy ra? Văn Xuân Lâm cười lạnh một tiếng, đi đến Triệu Ngọc Minh trước mặt, từ trên cao nhìn xuống nhìn xem hắn, ta nhìn ngươi là thành sự không có bại sự có dư. Lúc trước ta sẽ nói cho ngươi biết, kế hoạch này muốn cực kỳ thận trọng, không thể lưu lại bất cứ dấu vết gì. Kết quả đây, Thẩm Thanh Vân vừa tiếp vào báo cáo, liền phát giác được không thích hợp, trực tiếp để Đường Quốc Phú tham gia điều tra, ngươi nói ngươi có phải hay không phế vật. Triệu Ngọc Minh cái trán chảy ra mồ hôi lạnh, theo gương mặt trượt xuống, nhỏ tại trên áo sơ mi, lưu lại một cái màu đậm ấn ký. Hắn biết Văn Xuân Lâm hiện tại ngay tại nổi nóng, không dám giải thích, chỉ có thể hung hăng nhận lầm, "Văn Bộ trưởng, là ta sơ sót, là ta cân nhắc không chu toàn. Ngài yên tâm, ta hiện tại liền đi xử lý, nhất định sẽ không để cho Lý Quyên nói lung tung." "Xử lý? Xử lý như thế nào?" Văn Xuân Lâm nheo mắt lại, giọng nói mang vẻ nồng đậm cảnh cáo, hiện tại người của kỷ ủy đã tìm tới Lý Quyên công ty đồng nghiệp, nói không chừng đã cùng nàng tiếp xúc qua. Ngươi bây giờ đi tìm nàng, không phải tự chui đầu vào lưới sao? Triệu Ngọc Minh sững sờ tại nguyên chỗ, trong lúc nhất thời không có chủ ý hắn nhìn xem Văn Xuân Lâm mặt âm trầm, trong lòng lại sợ vừa bội, bờ môi run rẩy, kia. Yeah. Vậy ngài nói làm sao bây giờ? Lý Quyên biết quá nhiều, nàng nếu là cung khai, không chỉ có ta xong, ngài cũng sẽ bị liên lụy vào à? Văn Xuân Lâm ánh mắt càng thêm băng lãnh, hắn đi đến trước bàn sách, cầm lấy một chi yên, nhưng không có nhóm lửa, chỉ là chăm chú siết trong tay, đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà trắng bệnh. Trong lòng của hắn rất rõ ràng, hiện tại biện pháp duy nhất chính là để Lý Quyên vĩnh viễn ngậm miệng. Nhưng loại chuyện này không thể từ hắn ra mặt, thậm chí không thể lưu lại bất luận cái gì cùng hắn có liên quan vết tích, chỉ có thể để Triệu Ngọc Minh đi làm. Ta không muốn nghe tình huống cụ thể, cũng không muốn biết ngươi dùng cái gì biện pháp. Văn Xuân Lâm thanh âm bình tĩnh đến đáng sợ, lại lộ ra một cố làm cho người sợ hãi quyết tuyệt. Ta chỉ cấp ngươi một cái yêu cầu, vào ngày mai ban đêm trước đó, đem chuyện này xử lý sạch sẽ, để Lý Quyên hoàn toàn biến mất, không thể lưu lại bất luận cái gì cái đuôi, càng không thể để bất luận kẻ nào tra được trên đầu chúng ta. Triệu Ngọc Minh thân thể chấn động mạnh một cái, ngẩng đầu, khó có thể tin mà nhìn xem Văn Xuân Lâm. Hắn biết xử lý sạch sẽ hoàn toàn biến mất là có ý gì, Văn Xuân Lâm là muốn hắn giết người diệt khẩu. Mặc dù hắn ở trong quan trường lăn lộn nhiều năm như vậy, cũng đã làm không hiếm thấy không được người sự tình, nhưng giết người loại sự tình này, hắn còn là lần đầu tiên bị yêu cầu đi làm. Văn Bộ trưởng, cái này, này lại sẽ không quá mạo hiểm. Triệu Ngọc Minh thanh âm mang theo run rẩy, nếu như bị tra được, đây chính là tội chết ta. Mạo hiểm? Hiện tại không mạo hiểm, chúng ta liền đợi đến bị Thẩm Thanh Vân cùng Đường Quốc Phú vặn ngã đi. Văn Xuân Lâm hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái, ngữ khí nghiêm khắc, Triệu Ngọc Minh, ngươi đừng quên, ngươi hôm nay hết thảy là ai đưa cho ngươi? Nếu là ta đổ, ngươi cho rằng ngươi còn có thể tỉnh tính tiếp tục chờ đợi sao? Thế Vân Vĩ chính là của ngươi hạ tràng. Câu nói này giống một thanh truy, hung hăng nện ở Triệu Ngọc Minh trong lòng. Hắn biết Văn Xuân Lâm thực sự nói thật, hắn là Văn Xuân Lâm một tay để bật lên, nếu là Văn Xuân Lâm đổ, hắn không chỉ có sẽ mất trước, còn có thể bị Thẩm Thanh Vân thanh toán, đến lúc đó hạ tràng khẳng định so Tề Vân Vĩ còn thảm. Văn Xuân Lâm nhìn xem hắn do dự dáng vẻ, ngữ khí hòa hoãn mấy phần, mang theo một tia dụ hoặc, chỉ cần ngươi đem chuyện này xử lý sạch sẽ chờ danh tiếng qua, ta bảo đảm ngươi ngồi lên cục trưởng công an tỉnh vị trí, Phương Đông Lai vị trí kia vốn là nên ngươi. Triệu Ngọc Minh mắt sáng rực lên một chút, phòng công an giải vị trí là hắn tha thiết ước mơ. Hắn cắn răng, trong lòng sợ hãi dần dần bị dục vọng cùng cầu sinh dục thay thế. Hắn biết mình đã không có đường lui, hoặc là theo Văn Xuân Lâm nói làm, đánh cược một lần, hoặc là chờ lấy bị Lý Quyên khai ra, thân bại danh liệt. Tốt, ta xử lý. Triệu Ngọc Minh ngẩng đầu, trong ánh mắt hiện lên một tia tàn nhẫn. Văn Bộ trưởng, ngài yên tâm, ta nhất định đem sự tình xử lý sạch sẽ, sẽ không để cho ngài thất vọng. Văn Xuân Lâm thỏa mãn gật gật đầu, quay người một lần nữa nhìn về phía ngoài cửa sổ. Đi thôi, đừng để chúng ta quá lâu. Nhớ kỹ, tay chân sạch sẽ hơn, không thể lưu lại bất cứ dấu vết gì. Triệu Ngọc Minh không tiếp tục nói nhiều một câu, quay người bước nhanh đi ra thư phòng, bước chân so lúc đến nặng nề rất nhiều. Nhìn hắn bóng lưng biến mất tại cửa ra vào, Văn Xuân Lâm cầm lấy trên bàn cái bật lửa, đốt lên thuốc lá trong tay. Khói mù lượn lờ bên trong, mặt của hắn lộ ra phá lệ âm trầm, đáy mắt không có một tia nhiệt độ. Vì bảo trụ địa vị của mình, hy sinh một cái Lý Quyên, không tính là cái gì. Nhiều năm như vậy mưa gió đều đến đây, nếu thật là bởi vì chút chuyện này liền dựng vào tiền đồ của mình, căn bản là không đáng. Tục ngữ nói, người không vì mình trời chu đất diệt, đều đã đến trình độ này, mềm lòng là nhất không nên tồn tại cảm xúc. Chương 2804, chấn kinh chương 2804, chấn kinh Triệu Ngọc Minh đi ra biệt thự lúc, gió đêm thổi tới trên mặt, mang theo vài phần hàn ý, để hắn dùng mình một cái. Hắn ngồi vào trong xe, nhưng không có lập tức phát động xe, mà là tựa lưng vào ghế ngồi, hai tay chăm chú nắm chặt tay lái, sắc mặt tâm trầm, thân thể khẽ run lên. Giết người diệt khẩu, bốn chữ này giống nặng nề thạch đầu, đặt ở trong lòng của hắn. Hắn biết, một khi làm chuyện này, liền rốt cuộc không có đường quay về. Nhưng nghĩ đến Văn Xuân Lâm uy hiếp, nghĩ đến phòng công an giải vị trí, nghĩ đến mình nhiều năm qua ở trong quan trường dốc sức làm, ánh mắt của hắn lại trở nên kiên định. Chuyện cho tới bây giờ, mình đã không có quay đầu chỗ trống. Tựa như Văn Xuân Lâm nói như vậy, rất nhiều chuyện mở cung không quay đầu lại tiễn, đã làm lần đầu tiên, vậy liền không có khả năng từ bỏ. Hồi lâu sau, hắn lấy điện thoại di động ra, lật ra một cái mã hóa dãy số, cái số này chủ nhân là hắn trước kia tại trên đường nhận biết một cái kẻ liều mạng, tên là H3, chuyên môn thay người làm một chút việc không thể lộ ra ngoài, muốn tiền không muốn mạng. Triệu Ngọc Minh hít sâu một hơi, bấm cái số kia. Điện thoại kết nối về sau, truyền tới một thanh âm khàn khàn, "Ai? Là ta, lão Triệu." Triệu Ngọc Minh thanh âm ép tới rất thấp, mang theo một vẻ khẩn trương, "Có chuyện muốn ngươi đi làm." "Triệu lão bản, chuyện gì?" "Vẫn quy củ cũ, trước trả tiền sau làm việc." H3 trong thanh âm không có chút nào tình cảm. "Ta muốn ngươi giúp ta diệt trừ một người, nữ nhân, tên là Lý Quyên, chừng 30 tuổi, tại Kinh Châu một nhà công ty quảng cáo đi làm, ở thành Tây cư xá Dương Quang." Triệu Ngọc Minh thanh âm mang theo vẻ run rẩy, nhưng ngữ khí cũng rất kiên định, "Ta cho ngươi 50 vạn, sau khi chuyện thành công, cho ngươi thêm 50 vạn." Để ngươi đi xa cao phi, vĩnh viễn không muốn hồi Kinh Châu. Bên đầu điện thoại kia H3 trầm mặc mấy giây, tựa hồ đang suy nghĩ. Có thể. H3 thanh âm vẫn như cũ khàn khàn, lúc nào động thủ? Làm sao động thủ? Càng nhanh càng tốt, tốt nhất là ngày mai buổi sáng. Triệu Ngọc Minh nghĩ nói ra, tìm vắng vẻ điểm địa phương, chế tạo một trận ngoài ý muốn, tỉ như tai nạn xe cộ, gây chuyện cỗ xe nhất định phải xử lý sạch sẽ, không thể lưu lại bất luận cái gì manh mối. Yên tâm, loại sự tình này ta quen. H3 nói ra, đem nàng kỹ càng địa chỉ, ảnh chụp, còn có thường xuyên đi lộ tuyến phát cho ta. Tiền đánh trước một nửa đến trong chương mục của ta. Tốt, ta hiện tại liền phát cho ngươi, tiền lập tức chuyển. Triệu Ngọc Minh nói xong, cúp điện thoại. Hắn lấy điện thoại di động ra, tìm tới Lý Quyên ảnh chụp cùng tin tức tương quan, phát cho H3. Làm xong đây hết thảy, Triệu Ngọc Minh tựa lưng vào ghế ngồi, thật dài thở phào nhẹ nhõm, mồ hôi lạnh trên trán lại càng ngày càng nhiều. Hắn phát động xe, hướng phía thị khu phương hướng chạy tới. Ngoài cửa sổ xe bóng đêm vẫn như cũ dày đặc, Phương Trương tụ cái bóng tại đèn xe hạ phi tốc lướt qua, giống từng cái lấy mạng oan hồn, để trong lòng của hắn một trận run rẩy. Hắn biết, từ hắn bấm hắc ba điện thoại một khắc kia trở đi, hắn liền đã bước lên một con đường không có lối về. Nhưng hắn không có lựa chọn, tại quyền lực trong trò chơi, hoặc là thắng, hoặc là chết, hắn chỉ có thể đánh cược một lần. Giữa trưa ngày thứ hai, Kinh Châu thời tiết phá lệ âm trầm, tầng mây dày đặc ép tới rất thấp, để cho người ta không thở nổi. Thẩm Thanh Vân mới vừa ở tỉnh ủy nhà ăn cơm chưa xong, trở lại phòng làm việc của mình, đang chuẩn bị nghỉ trưa một lát, điện thoại đột nhiên vang lên, biểu hiện trên màn ảnh lấy Đường Quốc Phú danh tự. Thẩm Thanh Vân trong lòng hơi động một chút, trực giác nói cho hắn biết, kỳ ủy bên kia hẳn là có mới tiến triển. Hắn ấn nút tiếp nghe khóa, ngữ khí bình hòa hỏi, "Quốc Phú đồng chí, thế nào, điều tra có kết quả?" "Thẩm thư ký." Đầu bên kia điện thoại truyền đến Đường Quốc Phú ngưng trọng thanh âm, mang theo một tia đè nén phẫn nộ, "Xảy ra chuyện lớn." 10 giờ sáng nay nửa tả hữu, Lý Quyên tại Kinh Châu Tây ngoại ô đường vòng quanh núi bị một cỗ màu đen xe con đục chết, gây chuyện cỗ xe tại chỗ bỏ trốn. "Cái gì?" Thẩm Thanh Vân bỗng nhiên từ trên ghế xạ lòn đứng lên, sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệnh, trong tay điện thoại kém chút rơi trên mặt đất. "Ngươi nói cái gì?" Thanh âm của hắn đột nhiên cất cao, mang theo khó có thể tin chấn kinh, "Lý Quyên bị đục chết, gây chuyện cỗ xe bỏ trốn." "Đúng thế." Đường Quốc Phú thanh âm vẫn ngưng trọng như cũ, đối Thẩm Thanh Vân giải thích nói, "Chúng ta phải đi điều tra Lý Quyên nhân viên công tác, sáng hôm nay lúc đầu muốn tìm nàng xác minh tình huống, kết quả vừa tới đường vòng quanh núi phụ cận, liền thấy nàng bị một cỗ màu đen xe con đụng ngã trên mặt đất, xe con không ngừng, trực tiếp ra tốc mà chạy. Nhân viên công tác lập tức bấm cấp cứu điện thoại, nhưng Lý Quyên đưa đến bệnh viện thời điểm, đã không có sinh mạng thể trinh." Thẩm Thanh Vân sắc mặt trở nên càng ngày càng khó coi, lông mày chăm chú nhíu chung một chỗ, đáy mắt quần quật lấy ngọn lửa tức giận. Hắn đi đến cửa sổ sát đất trước, nhìn ngoài cửa sổ bầu trời âm trầm, ngón tay chăm chú nắm chặt nắm đấm, cả người ánh mắt đều nhanh phun ra lửa. Lý Quyên bị đâm chết, đây tuyệt đối không phải ngoài ý muốn. Khẳng định là có người sợ nàng cung khai, giết người diệt khẩu. Mà có thể làm ra loại chuyện như vậy, ngoại trừ Văn Xuân Lâm cùng Triệu Ngọc Minh, không có người khác. Bọn hắn vậy mà to gan như vậy, dám ở dưới ban ngày ban mặt giết người diệt khẩu, quả thực là vô pháp vô thiên. Hiện trường có hay không lưu lại đầu mối gì? Thẩm Thanh Vân thanh âm mang theo đè nén lửa giận, ngữ khí băng lãnh. Trước mắt còn không có. Đường Quốc Phú nói ra, gây chuyện cỗ xe là một cỗ không bài màu đen đại chúng tiệu xa, nơi khởi nguồn điểm tương đối vắng vẻ, không có camera giám sát, người chứng kiến cũng chỉ có công việc của chúng ta nhân viên cùng một cái đi ngang qua thôn dân. Chúng ta đã thông chi Kinh Châu thị cục công an, để bọn hắn toàn lực truy tra gây chuyện cỗ xe cùng người gây ra họa, nhưng đoán chừng độ khó rất lớn, đối phương hiển nhiên là có chuẩn bị mà đến. Thẩm Thanh Vân trong lòng nổi lên dùng cả mình. Văn Xuân Lâm cùng Triệu Ngọc Minh vì che giấu chân tướng, vậy mà không tiếp thống hạ sát thủ, cái này khiến hắn ý thức được, Hán Đông chính trị sinh thái so với hắn tưởng tượng còn muốn ác liệt, Văn Xuân Lâm thế lực cũng so với hắn tưởng tượng còn muốn khổng lồ, tàn nhẫn. "Quốc Phú đồng chí, ngươi nghe." Thẩm Thanh Vân ngữ khí trở nên kiên định lạ thường, "Thứ nhất, để tỉnh kỷ ủy lập tức tham gia điều tra, cùng thị cục công an thành lập liên hợp tổ chuyên án, cần phải tra ra gây chuyện cỗ xe cùng người gây ra họa, tìm hiểu nguồn gốc, tìm ra kẻ chủ mưu phía sau. Thứ hai, tăng cường đối Lâm Hiểu Vũ bảo hộ, phái người 24 giờ nhìn chằm chằm nàng, không thể để cho nàng tái xuất bất luận cái gì ngoài ý muốn. Thứ ba, tiếp tục thâm nhập sâu điều tra Quang Minh xưởng may bản án, còn có Thanh Giang Phương Kiệt bản án, mau chóng tìm tới Văn Xuân Lâm cùng Triệu Ngọc Minh chứng cơ phạm tội, không thể để cho bọn hắn ung dung ngoài vòng pháp luật." "Được rồi Thẩm thư ký, ta lập tức an bài." Đường Quốc Phú thanh âm mang theo kiên định, "Bất quá Thẩm thư ký, ngươi cũng muốn chú ý an toàn, Văn Xuân Lâm cùng Triệu Ngọc Minh hiện tại chó cùng rất dữ, sự tình gì đều làm ra được, bọn hắn rất có thể sẽ gây bất lợi cho ngươi." "Ta biết." Thẩm Thanh Vân gật gật đầu, ánh mắt kiên định, "Ta không sợ bọn hắn càng là điên cuồng, liền càng nói rõ bọn hắn chuẩn dạng. Chỉ cần chúng ta kiên trì nguyên tắc, theo nếp làm việc, liền nhất định có thể đem bọn hắn đem ra công lý, còn hắn đông một cái tươi sáng cả khuôn." Cúp điện thoại, Thẩm Thanh Vân tựa ở cửa sổ sát đất bên trên, sát mặt vẫn như cũ âm trầm. Bầu trời ngoài cửa sổ càng ngày càng mờ, tựa hồ biểu thị một trận càng lớn phong bạo sắp xảy ra. Văn Xuân Lâm cùng Triệu Ngọc Minh cử động điên cuồng, không chỉ có không để cho hắn lùi bước, ngược lại càng thêm kiên định hắn tỉnh hóa hắn đông chính trị sinh thái quyết tâm. Hắn biết, tiếp xuống đấu tranh sẽ càng thêm kịch liệt, càng thêm hung hiểm, nhưng hắn đã không có đường lui. Vì Lý Quyên oan khuất, vì hắn đông dân chúng, vì trong lòng chính nghĩa, hắn phải cùng Văn Xuân Lâm, Triệu Ngọc Minh những này hắc ác thế lực đấu tranh đến cùng, thẳng đến đem bọn hắn triệt để bắn ngã. Thẩm Thanh Vân cầm lấy điện thoại trên bàn, bấm Trình Vĩnh Cương dãy số, ngữ khí nghiêm túc, "Vĩnh Cương đồng chí, lập tức phái chính pháp ủy đốc tra tổ, đi Kinh Châu thị cục công an giám sát chỉ đạo Lý Quyên bị đụng án điều tra công việc, nói cho bọn hắn, không tiếc bất cứ giá nào, cũng muốn tra ra chân tướng." Đầu bên kia điện thoại truyền đến Trình Vĩnh Cương thanh âm kiên định, "Được rồi thư ký, ta lập tức an bài." Cúp điện thoại, Thẩm Thanh Vân đi đến trước bàn làm việc, ngồi xuống, hai tay quanh đặt lên bàn, ánh mắt sắc bén như dao. Trực giác nói cho hắn biết, mình khoảng cách chân tướng đã càng ngày càng gần. Chương 2805, trung lập. Chương 2805, trung lập. 3 giờ chiều tỉnh ủy chính pháp ủy văn phòng, không khí như bị ngâm nước lạnh sợi đông, chìm đến làm cho người thở không nổi. Thẩm Thanh Vân ngồi tại màu nâu đậm da thật trên ghế làm việc, ánh mắt nhìn Đường Quốc Phú vừa gửi tới tin tức. Lý Quyên thai nạn xe cộ hiện trường chưa phát hiện phanh lại vết tích, gây chuyện cỗ xe vì bộ bài xe đã toàn thành vải khống nhưng tạm thời chưa có manh mối. Màn hình điện thoại di động chỉ riêng chiếu vào hắn đáy mắt, để kia phiến nguyên bản sắc bén thần sắc nhiều hơn mấy phần đủ rột. Trên bàn công tác bày ra hai phần văn kiện, bên trái là Phương Đông Lai phó tỉnh trưởng để danh phê duyệt biểu, trên tấm ảnh Phương Đông Lai mặc đồng phục cảnh sát, ánh mắt kiên nghị, bảng biểu biên giới đã ký tỉnh tổ chức bộ sơ thẩm ý kiến. Bên phải là Giang Dương từ Thanh Hóa gửi tới bổ sung báo cáo, Lâm Hiểu Vũ ghi chép sao chép kiện bên trên, ta không biết Phương Kiệt mấy chữ bị đỏ bút vòng ra, bên cạnh còn kèm theo cao sấm viết tay đi chú. Lâm Hiểu Vũ ngôn từ có lặp đi lặp lại, đề cập đổi thưởng lúc ánh mắt trốn tránh. Thẩm Thanh Vân tựa lưng vào ghế ngồi, ngón tay vô ý thức đập mép bàn, tiết tấu càng ngày càng chậm. Hắn quá rõ ràng chuyện này phân lượng, Phương Đông Lai vừa mặc cho cục trưởng công an tỉnh không đủ 2 tháng, phó tỉnh trưởng để dành công kỳ kỳ đang ở trước mắt, cái này trong lúc mấu chốt, chất tử dính liễu tường ở giữa, mấu chốt chứng nhân Hoành bị hai nạn xe cộ, nếu như bị người hữu tâm lợi dụng, không chỉ có Phương Đông Lai hoạn lộ sẽ triệt để hủy, Hán Đông chính trị và pháp luật hệ thống vừa ổn định cục diện cũng sẽ lần nữa rung chuyển. Văn Xuân Lâm. Thẩm Thanh Vân thấp giọng đọc lên cái tên này, sắc mặt vô cùng ấm trầm. Lý Quyên chết quá kỳ hoặc, hết lần này tới lần khác tại kỳ ủy vừa muốn tiếp xúc nàng thời điểm phát sinh ngoài ý muốn phía sau nếu như không ai thôi động, tuyệt không có khả năng trùng hợp như vậy. Nhưng không có trực tiếp chứng cứ, hết thảy hoài nghi đều chỉ là suy đoán, hắn cảm thấy mình nhất định phải tìm tỉnh ủy thư ký Sa Thụy Minh hồi báo một chút. Chuyện này không thể che cái nắp, cũng không thể luận tra, đến tại ổn cùng thấu ở giữa tìm tới cân bằng. Hắn đứng dậy đi đến bên cửa sổ, ngoài cửa sổ ngọc lan hoa đã rơi vào không sai biệt lắm, chùi lủi chạc cây chỉ hướng hôi mông mông bầu trời, ngẫu nhiên có vài miếng tàn cánh bị gió thổi đến xoay chuyển, cực kỳ giống dưới mắt phân loạn thế cục. Điện thoại trong túi chấn động một cái, là Phương Đông Lai gửi tới hệ trạng, "Thẩm thư ký, Thanh Hóa chuyện bên kia có tiến triển sao?" Ta luôn cảm thấy trong lòng không nỡ. Thẩm Thanh Vân nhìn chằm chằm màn hình nhìn mấy giây, hồi phục bốn chữ, an tâm chớ vội, đầu ngón tay lại so vừa rồi lạnh hơn. Phương Đông Lai còn không biết Lý Quyên chết rồi, tin tức này phải do hắn chính miệng nói, vẫn là chờ Sa Thụy Minh định phương hướng lại nói. Suy nghĩ một lát, Thẩm Thanh Vân cầm lấy khoác lên trên ghế dựa màu xám đậm Âu phục áo khoác, cẩn thận phủ bình trên bà táo nếp vốn. Hắn biết, bây giờ không phải là thời điểm do dự, nhất định phải nhanh nhìn thấy Sa Thụy Minh, đem đầu đuôi sự tình nói rõ ràng, nếu không đêm dài lắm mộng, không chừng sẽ còn ra loạn gì. Tình vị đại lâu hành lang phủ lên gạo màu trắng đá cẩm thạch lạnh, buổi chiều ánh nắng xuyên thấu qua cửa sổ sắt đất nghiêng cắt tiến đến, trên mặt đất bỏ ra thật dài quang ảnh, lại chiếu không thấu trong không khí vi diệu sức kéo. Thẩm Thanh Vân tiếng bước chân rất nhẹ, mỗi một bước đều dẫm đến rất ổn, nhưng vẫn là kinh động đến cuối hành lang văn phòng tình vị chủ nhiệm lão. Thẩm thư ký, ngài đây là muốn đi tìm Sa thư ký? Lao trong tay ôm một chồng văn kiện, cười chào đón, ánh mắt lại mang theo vài phần thăm dò. Gần nhất tình vị bên trong tin đồn không ít, có người nói hệ thống công an nếu lại ra đại sự, có người nói văn bộ trưởng cùng thẩm thư ký mâu thuẫn muốn mang lên mặt bàn. Lao ở tỉnh ủy chờ đợi 20 năm, nhất biết nhìn hướng gió. Ừm, có chuyện trọng yếu báo cáo. Thẩm Thanh Vân gật gật đầu, không có nhiều lời, bước chân cũng không ngừng. Lão nhìn hắn bóng lưng, khoe miệng tiếu dung phai nhạt mấy phần, lặng lẽ hướng Sa Thụy Minh văn phòng phương hướng lướt qua, nói thầm trong lòng, lúc này tìm Sa thư ký, sợ là thật xảy ra chuyện lớn. Đi đến lầu 3 Sa Thụy Minh cửa phòng làm việc lúc, Thẩm Thanh Vân vô ý thức dừng dừng. Cửa khép hở, có thể nhìn thấy bên trong lộ ra màu vàng ấm ánh đèn, còn có bút máy trên giấy viết sàn sạt tâm thanh. Hắn nhẹ nhàng gõ ba cái cửa, bên trong truyền đến Sa Thụy Minh thanh âm trầm ổn, tiến đến. Thẩm Thanh Vân đẩy cửa ra, đầu tiên đập vào mi mắt là treo trên tường Hán Đông bất đi đồ, màu đỏ tiêu ký bút tại Kinh Châu, Thanh Hóa, Nham Đài mấy tòa thành thị vòng vòng, bên cạnh còn dán mấy chương tràn ngập chữ lời ghi chép. Sa Thụy Minh ngồi tại rộng lượng gỗ lim sau bàn công tác, mang theo kính lão, ngay tại phê duyệt một phần văn kiện, trong tay đặt vào một cái tráng men chén, chén trên thân in vì nhân dân phục vụ năm chữ, chén xuôi theo có chút mài mòn, là hắn dùng vài chục năm giả vợ. Thanh Vân đồng chí, ngồi đi. Sa Thụy Minh ngẩng đầu, tháo kính lão xuống, chỉ bàn làm việc ghế salon đối diện, ngữ khí hoàn toàn như trước đây bình thản. Ta vừa còn cùng Hán Sinh đồng chí nói, buổi chiều muốn tìm ngươi tâm sự chính trị và pháp luật hệ thống ổn định công việc, ngươi ngược lại tới trước. Thẩm Thanh Vân ở trên ghế salon ngồi xuống, ánh mắt đảo qua văn kiện trên bàn, là Hán Đông tỉnh hai quý kinh tế công việc báo cáo, xem ra Sa Thụy Minh vừa làm xong kinh tế miệng sự tỉnh. Giang Dương trước đó nói qua, Sa thư ký gần nhất lo lắng nhất hai chuyện, một là kinh tế tăng tốc, hai là đội ngũ cán bộ ổn định. Hiện tại Phương Kiệt án vừa vặn đâm vào cán bộ ổn định trên họng súng, báo cáo lúc nhất định phải càng giảng cứu phân tích. Sa thư ký, quay dày ngài công tác. Thẩm Thanh Vân hai tay đặt ở trên đầu gối, thân thể hơi nghiêng về phía trước, trực tiếp mở miệng nói ra, hôm nay đến là có kiện việc gấp phải hướng ngài báo cáo, liên quan tới Sở Công an tỉnh Phương Đông Lai đồng chí. Nghe được Thẩm Thanh Vân, Sa Thụy Minh bưng lên tráng men chén uống một hớp nước, chén đóng ba chạm thanh âm tại phòng làm việc an tĩnh ở bên trong rõ ràng. Hắn nhìn xem Thẩm Thanh Vân, trong ánh mắt nhiều hơn mấy phần xem kỹ, Phương Đông Lai là hắn phó tỉnh trưởng để dành có vấn đề, vẫn là phòng công an công việc gây ra rủi ro, là trong nhà hắn sự tình liên lụy đến công vụ. Thẩm Thanh Vân từ trong túi công văn xuất ra Giang Dương báo cáo điều tra, đưa tới. Nói thẳng, trước đó chúng ta tỉnh chính pháp ủy tiếp vào báo cáo, công bố Phương Đông Lai chất tử Phương Kiệt dính liễu tường ở giữa một gọi Lâm Hiểu Vũ nữ tử, nhưng báo án sau không bao lâu, Phương Kiệt liền bị vô tội thả ra. Ta để chính pháp ủy cùng viện kiểm sát hợp thành bí mật tổ điều tra, đi Thanh Hóa xác minh tình huống. Sa Thụy Minh tiếp nhận báo cáo, ngón tay nắm nuốt trang giấy biên giới, chậm rãi lướt nhìn. Động tác của hắn rất chậm, ánh mắt cũng rất chuyên chú, gặp được chỗ mấu chốt sẽ dừng lại, lông mày có chút nhíu lên. Nhìn thấy Phương Kiệt xưng Lâm Hiểu Vũ chủ động câu dẫn thời điểm, đầu ngón tay của hắn dừng một chút, nhìn thấy Thanh Hóa cục trưởng thị công an cục Trương Hải Đảo ký tên phóng thích Phương Kiệt thời điểm, hắn nhẹ nhàng ồ lên một tiếng, rất hiển nhiên có chút ngoài ý muốn. Tổ điều tra vừa có mặt mày, liền xảy ra ngoài ý muốn. Thẩm Thanh Vân chờ Sa Thụy Minh sau khi xem xong, tiếp tục nói ra, chúng ta tra được, Lâm Hiểu Vũ phía sau khả năng có người sai sự, cái này kẻ sai khiến gọi Lý Quyên, là Kinh Châu một nhà truyền thông công ty lão bản. Sáng hôm nay, tỉnh kỳ ủy vừa mới chuẩn bị tiếp xúc Lý Quyên, nàng ngay tại Kinh Châu Tây ngoại ô trên đường cái bị xe đục chết, gây chuyện cỗ xe là bộ bãi xe, bây giờ còn chưa tìm tới. Lý Quyên chết rồi. Sa Thụy Minh bỗng nhiên ngẩng đầu, kính lao trượt đến chóp mũi, trong ánh mắt tràn đầy ngoài ý muốn, trùng hợp như vậy. Ta cảm thấy không phải trùng hợp. Thẩm Thanh Vân ngữ khí khẳng định, đúng là Sa Thụy Minh giải thích nói, Lý Quyên cùng Triệu Ngọc Minh có quan hệ thân thích, mà Triệu Ngọc Minh ngài biết đến, hắn một mực đối phòng công an giải vị trí có ý tưởng, trước đó Văn Xuân Lâm bộ trưởng cũng đề cử qua hắn. Lần này Phương Kiệt án, từ báo án đến phóng thích, lại đến Lý Quyên đột nhiên tử vong, mỗi một bước đều quá tận lực, ta hoài nghi, đây là có người cố ý thiết lập ván cục, muốn hãm hại Phương Đông Lai. Trong văn phòng rơi vào trầm mặc, chỉ có ngoài cửa sổ gió ngẫu nhiên thổi đến màn cửa nhẹ nhàng lắc lư. Sa Thụy Minh tựa lưng vào ghế ngồi, ngón tay vô ý thức vuốt ve tráng men chén chén xuôi theo, ánh mắt rơi xuống đất đổ lên kinh châu vị trí, rơi vào trầm tư. Thẩm Thanh Vân có thể nhìn thấy hắn thái dương tóc trắng tại dưới ánh đèn phá lệ rõ ràng, cũng có thể đoán được hắn đang suy nghĩ gì. Phương Đông Lai là trung ương công nhận cán bộ, lập tức sẽ thăng phó bộ, lúc này bị hãm hại, xử lý không tốt, không chỉ có hắn Đông tỉnh ủy phải gánh vác trách nhiệm, còn có thể gây nên trung ương chú ý, thậm chí hoài nghi hắn Đông chính trị sinh thái. Ngươi có hoài nghi đối tượng sao? Chứng cứ đầy đủ sao? Qua trọn vẹn 5 phút, Sa Thụy Minh mới mở miệng, ngựa khí so vừa rồi chỉ mấy phần. Thanh Vân đồng chí, không phải ta không tin ngươi, nhưng loại sự tình này không thể bằng suy đoán. Phương Đông Lai muốn thăng phó bộ cấp, mỗi một bước đều phải hợp quy hợp pháp, không thể có bất luận cái gì chỗ bẩn, cũng không thể tùy tiện đem người kéo vào được. Thẩm Thanh Vân trong lòng run lên, trong nháy mắt minh bạch Sa Thụy Minh ý tứ. Sa thư ký không phải không tin phán đoán của hắn, mà là cần thiết thực có thể tin chứng cứ. Không có trực tiếp chứng cứ, liền không thể tùy tiện đem Văn Xuân Lâm, Triệu Ngọc Minh kéo vào, nếu không sẽ bị người nói thành phe phái đấu tranh ngược lại xáo trộn đại cục. Hắn lấy lại bình tĩnh, thành thật trả lời, trước mắt không có trực tiếp chứng cứ, chỉ có thể từ giữa tiếp tuyến tác suy đoán. Chỉ là biết Lý Quyên cùng Triệu Ngọc Minh có thân thuộc quan hệ, gián tiếp manh mối không đủ. Sa Thụy Minh lắc đầu, đem báo cáo đặt lên bàn, hiện tại Lý Quyên chết rồi, duy nhất đột phá khẩu chính là Lâm Hiểu Vũ. Nếu như Lâm Hiểu Vũ có thể thừa nhận mình là bị chỉ điểm, là vu hãm Phương Kiệt, vậy cái này sự kiện liền có thể định tính làm ác ý hãm hại, Phương Đông Lai trong sạch cũng có thể bảo trụ, đến tiếp sau lại tra là ai ở sau lưng thao tác, cũng danh chính ngôn thuận. Thẩm Thanh Vân nhìn xem Sa Thụy Minh, trong lòng dần dần minh bạch hắn ý tứ. Sa thư ký mạch suy nghĩ rất rõ ràng, chưa ổn định cục diện, lại tìm kiếm đột phá. Lý Quyên chết rồi, không có trực tiếp chứng cứ chỉ hướng Văn Xuân Lâm cùng Triệu Ngọc Minh, lúc này như cưỡng ép điều tra, sẽ chỉ đánh cỏ động rắn, thậm chí làm cho đối phương bị cắn ngược lại một cái, nói bọn hắn trả đũa. Mà Lâm Hiểu Vũ là vụ án trực tiếp người trong cuộc, chỉ cần nàng nhả ra, liền có thể trước cho Phương Kiệt án định tính, bài trừ Phương Đông Lai hiểm nghi, về sau lại tìm hiểu nguồn gốc, tra phía sau người chủ sự, dạng này đã ổn thỏa, cũng sẽ không dẫn phát quá lớn dung chuyển. Ý của ngài là, để tổ điều tra tập trung tinh lực đột phá Lâm Hiểu Vũ? Thẩm Thanh Vân thận trọng hỏi, giọng nói mang vẻ thăm dò. Đúng. Sa Thụy Minh gật gật đầu, thân thể có chút ngồi thẳng, chậm rãi nói ra, nói cho tổ điều tra các đồng chí, không cần vội vã tra Lý Quyên quan hệ xã hội, cũng không cần kinh động cái khác nhân viên không quan hệ, liền nhìn chằm chằm Lâm Hiểu Vũ. Có thể từ kinh tế của nàng tình trạng tới tay, tỉ như gần nhất có hay không lớn chán tài chính chạy vào, có hay không cùng người xa lạ tiếp xúc, tìm tới nàng bị chỉ điểm chứng cứ. Hắn dừng một chút, lại bổ sung, mặt khác, Phương Đông Lai bên kia, ngươi đến cùng hắn điện thoại cái, để hắn có tâm lý chuẩn bị, nhưng đừng cho hắn nhúng tay điều tra, tránh hiểm nghi rất trọng yếu. Hắn hiện tại trọng yếu nhất chính là làm tốt phòng công an công việc, đừng bởi vì chuyện trong nhà phân tâm, ảnh hưởng tới phó tỉnh trưởng để danh công kỳ. Ta minh bạch. Thẩm Thanh Vân gật đầu đáp ứng, trong lòng một khối thạch đầu rốt cục rơi xuống. Sa Thụy Minh định âm điệu, đã cho hắn minh xác phương hướng, cũng cho hắn ủng hộ. Còn có. Sa Thụy Minh cầm lấy trên bàn bút máy, tại trên báo cáo vòng Trương Hải Đảo ba chữ, chậm rãi nói ra, Thanh Hóa thị cục công an Trương Hải Đảo, ngưng chức trước thẩm tra. Mặc kệ hắn có phải hay không cố ý phóng thích Phương Kiệt, chương trình bên trên khẳng định có vấn đề, trước tiên đem hắn lấy xuống, cũng có thể cho Thanh Hóa cục thành phố gõ cái cảnh báo, phòng ngừa bọn hắn lại cho tổ điều tra thêm phiền phức. Tốt, ta lập tức căn bài. Thẩm Thanh Vân đáp, trong lòng bội phục hơn Sa Thụy Minh cân nhắc chu toàn. Tạm thời cách chức Trương Hải Đảo, đã không liên lụy quá nhiều người, lại có thể dọn sạch tổ điều tra tại Thanh Hóa chứng ngại, còn có thể hướng ngoại giới truyền lại nghiêm túc xử lý tín hiệu, một công ba việc. Sa Thụy Minh nhìn xem Thẩm Thanh Vân, ánh mắt lăng lệ, Thanh Vân đồng chí, chuyện này liền giao cho ngươi. Nhớ kỹ, ổn là vị thứ nhất, Hán Đông chịu không được lại dày vò. Có cái gì tiến triển, tùy thời hướng ta báo cáo. Mời Sa thư ký yên tâm, ta nhất định xử lý tốt. Thẩm Thanh Vân đứng người lên, ngữ khí kiên định. Rời đi Sa Thụy Minh văn phòng lúc, trời chiều đã ngã về tây, kim sắc kia sáng xuyên thấu qua hành lang cửa sổ sắt đất, đem mặt đất đá cẩm thạch chiếu lên tỏa sáng. Cuối hành lang cửa sổ mở ra, gió xoáy lấy vài miếng ngọc lan hoa tàn cánh bay vào đến, rơi vào Thẩm Thanh Vân bên chân. Hắn cúi đầu nhìn thoáng qua, nhẹ nhàng nâng chân tránh đi, tựa như chuyện này đã muốn tránh đi không cần thiết dung chuyện, lại muốn bắt lấy mấu chốt đột phá khẩu, mới có thể từng bước một để lộ chân tướng. Hán Đông chính đàn chưa hề đều không phải là không phải hát tức bạch, chỉ có làm gì chắc đó mới có thể trong mê vụ tìm tới quan minh.